Chương 1, hệ thống vừa online liền lên tuyệt sắc bảng chương 1, hệ thống vừa online liền lên tuyệt sắc bảng đại tống cô tô yến tử ổ tham hợp trang bích lục hồ nước trung ương, tọa lạc một mảng lớn xen vào nhau tinh tế, bóng cây xanh râm mát vòng quanh tống thức khu kiến trúc. Từ xa nhìn lại giống như là một tòa trôi nổi cổ thành, di thế độc lập. Một đạo màu trắng thân ảnh thon dài đạp trên mặt nước rời rạc la sen, chuồn chuồn lướt nước giống như mấy cái chập trùng liền bay qua mặt hồ, nhẹ nhàng rơi xuống gian phòng phía trước trên sàn nhà. Người này 17-18 tuổi, người mặc màu trắng khinh sam, lưng đeo trường kiếm, đồng bền mà tới, diện mục tuấn mỹ, tiêu sái thanh tao lịch sự, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Công giá càng đứng ở một bên khen, thiếu chủ khinh công là càng ngày càng kinh người, nhìn về nơi xa chi phảng phất tiên nhân. Bên người hắn bao bất đồng sờ sờ râu ria cười nói, không phải vậy, gần nhìn càng giống tiên nhân. Thiếu chủ tướng mạo đến nay không có người có thể địch a. Đặng Bách Xuyên tằng hắng một cái, nhắc nhở, bây giờ phải gọi chúa công, không thể lại để thiếu chủ. Công giá càng hai người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mộ Dung Nôn đem trên lưng bội kiếm đưa cho sớm đã tại bên cạnh chờ đợi A Bích, đưa tay chỉ hai cái bao bất đồng cùng công giá càng cười nói, hai cái định hót, lao đầu tử đi. Một bên hướng trong phòng đi đến. Bao bất đồng theo sau lưng cười hắc hắc trả lời, vừa đi, lão gia nói ở đây giao cho ngươi hắn yên tâm, hắn muốn đi Côn Luân Sơn tìm xem, nhìn có cơ hội hay không tìm được ngươi vậy bản thần công. Mộ Dung Nôn hướng trước kia liền rót trà ngon A Chu cười một cái, A Chu lập tức chính là mặt đỏ lên, công tử vẫn luôn đánh giá thấp hắn gương mặt kia mị lực, lúc nào cũng để cho trong lòng hiệu con xung loạn. Năm người lần lượt ngồi xuống, Mộ Dung Nôn cầm ly trà lên nhấp một ngụm trà, thở dài, lao đầu tử chính là tham niệm quá nặng, đã có bản Bắc Minh thần công, còn muốn đi cầm Cửu Dương thần công, tham thì thâm a. Bao bất đồng muốn thói quen phản bác vài câu, bị Đặng Bách Xuyên trừng mắt liếc, đội vàng ngậm miệng. Đặng Bách Xuyên nhìn xem Mộ Dung Nôn giải thích nói, lão gia cũng là vì để cho Mộ Dung gia nhiều điểm nội tình, chúa công muốn thông cảm hắn. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ hồ nước, nói khẽ, ta có thể hiểu được, tài pháp lữ địa, tu hành người thứ một, hai chính là tiền cùng công pháp, nhưng ta chính là sợ hắn lại nổi lên dạ tâm. Tứ đại gia tướng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Bọn hắn người thiếu chủ này cái gì cũng tốt, võ công thiên phú rất tốt, dáng dấp cũng xinh đẹp không phải người, tính cách cũng tốt, chưa từng ý thế hiếp người, đợi bọn hắn giống như bằng hữu, chính là có đôi khi tính tình quá không màng danh lợi, không có gì phục quốc dạ tâm. Mộ Dung Nôn đương nhiên không muốn phục quốc, hắn thật vất vả đầu thai đến thế giới võ hiệp, không hảo hảo hưởng thụ, cả ngày vất vả tại phục quốc. Cái kia không lẫn lộn đầu đuôi sao? Thế giới võ hiệp, cái gì trọng yếu nhất? Vũ lực a. Trên vũ lực đi, cái gì cũng biết chính mình chạy tới. Cho nên hắn từ nhỏ đã liều mạng luyện công, cực kỳ cố gắng, tuổi còn trẻ liền xông ra nam Mộ Dung tên tuổi. Bất quá hắn ngoại hiệu không gọi cái gì dùng gậy ông đập lưng ông mà là đại tống đệ nhất mỹ nam tử, cái này làm cho người xấu hổ xưng hào. Toàn bộ đại tống giang hồ hoàn toàn không thấy võ công của hắn, lực chú ý toàn ở trên mặt hắn. Hắn thừa nhận hắn đời này đích sắc dung mạo rất dễ nhìn, nhưng cũng không đến nỗi như cái mị ma, chủ yếu vẫn là hắn có hai cái dòng, S cấp hoàn mỹ mối tình đầu khuôn mặt, S cấp tuấn mỹ. S cấp hoàn mỹ mối tình đầu khuôn mặt, cho người ta thuần khiết, đơn thuần mỹ hảo ấn tượng đầu tiên. S cấp tuấn mỹ, nhan trị để thăng, gen cấp bậc điều khiển tinh vi. Đúng vậy, hắn là có hệ thống, nhưng cái hệ thống này à, đến bây giờ còn không có triệt để thượng tuyến, thuộc về chỉ có thể nhìn, còn không thể dùng giai đoạn, căn cứ vào rằng giải, 18 tuổi mới chính thức mở ra. Bất quá Mộ Dung luôn đoán được hệ thống này là gì, nhìn tên liền biết, đánh dấu hệ thống. Nhìn rất là đơn giản, liếc qua thấy ngay. Nhấp một ngụm trà, trong lòng mặc niệm, mở ra nhân vật mặt ngoài. Túc chủ, Mộ Dung Nôn Nhiên Linh, 17 trận doanh, cô tô yến tử ổ tham hợp trang võ học, A cấp đầu chuyển tinh di, A cấp long thành kiếm pháp khinh công, S cấp lăng ba liên bộ nội công, S cấp Bắc Minh thần công tầng thứ 7 chiến lực, thông sư thiên phú, S cấp thiên tài võ học, S cấp hoàn mỹ môi tình đầu, S cấp tuấn mỹ, chính là đơn giản như vậy, một chút hôn tạp võ công Mộ Dung Nôn không muốn xem, không cần thiết, đều cho che giấu. Thế giới này võ công cảnh giới chia làm, tam lưu, võ giả, nhị lưu, võ sư, nhất lưu, tông sư, đại tông sư, tuyệt đỉnh, nhân tiên, địa tiên. Giống như là chính hắn cùng Tiểu Phong cái này một đương chính là tông sư, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn bọn hắn thuộc về đại tông sư. Lao tăng quét rác hắn không biết, hẳn là tính toán tuyệt đỉnh. Trên giang hồ hắn gặp qua cao nhất chính là đại tông sư trở lên không chút đã nghe qua tin tức, thuộc về võ lâm chuyện. Võ lâm nhân sĩ kỳ thực không có gì đặc biệt rõ ràng cảnh giới phân chia, đây chỉ là dựa theo kinh nghiệm cho phân chia. Dù sao tam lưu võ giả hạ độc được tông sư cao thủ sự tích cũng không phải không có, cái này chỉ đại biểu cao nhất võ công thu phát mà thôi. Nói trở về võ công, hắn chưa từng dùng tới đầu chuyển tinh di, đại bộ phận thời điểm dùng cũng là kiếm pháp. Không có nguyên nhân khác, bởi vì soái, ai có thể cự tuyệt cầm kiếm đi thiên mai đâu? Hơn nữa tạp mà không tinh, không bằng chuyên luyện một môn. Nhìn xem mặt trên hệ thống biểu hiện thời gian, cách 18 tuổi cũng liền kém mấy phút, bởi vì hắn chính là cái thời điểm này sinh. Sao nhịn phía dưới tâm tình kích động, 3 ngày ti trở về thư phòng của mình, để tránh mở ra hệ thống lúc vạn nhất có động tĩnh gì. Hệ thống là hắn tầng thấp nhất bí mật, hắn thì sẽ không cùng tứ gia tướng cùng Mộ Dung Bác, dù là A Bích cùng A Chu cũng không thể nói. Chỉ chốc lát sau, hệ thống cuối cùng có động tĩnh, đinh. Đánh dấu hệ thống chính thức mở ra. Tân thủ lễ bao một phần, mời tiếp thu. Mộ Dung Nôn tỉnh táo rồi một lần trong lòng thì thầm, mở ra gói quà. Gói quà mở ra thành công. Nhận được, ngẫu nhiên tuyên bố bảng danh sách công năng. Lên bảng giả thu được ngẫu nhiên ban thưởng, túc chủ có thể được lên bảng giả ngẫu nhiên dòng hoặc võ công một phần. Mộ Dung Nôn ngây ra một lúc, nghĩ thầm cũng không tệ, miễn phí đi, không cần thì phí. Theo công năng mở ra, không đợi Mộ Dung Nôn nghiên cứu thật kỹ một chút hệ thống, trên bầu trời đột nhiên liền phát ra một tiếng chuông vang. Mộ Dung Nôn đột nhiên giật mình, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng trong phòng, nhưng chính là có thể xuyên thấu qua gian phòng nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời tản ra kim sắc quang mang cực lớn bảng danh sách. Toàn thế giới cùng thời khắc đó, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn kim sắc màn hình. Không ít người đã quỳ trên mặt đất, tưởng rằng thần thì hệ nữa ải. Theo màn hình bày ra, phía trên nhất xuất hiện ba chữ, Tuyệt Sắc Bảng. Tất cả mọi người đều lập tức đã hiểu đây là cái gì, hẳn là cùng Bách Hiểu Sinh phát cái kêu binh khí bảng không sai biệt lắm đồ vật, ra bất quá cái này thoạt nhìn như là thần tiên phát bảng. Giờ khắc này, mặc kệ là bình dân vẫn là hoàng đế, là phổ thông vũ phu võ lâm chuyện, toàn bộ đều đồng loạt đứng dậy nhìn chăm chú bảng danh sách. Lúc này kim sắc bảng danh sách Tuyệt Sắc Bảng phía dưới xuất hiện một loạt văn tự, này bảng danh sách chỉ sắp xếp 10 hàng đầu, dùng cái này lúc trạng thái làm tiêu chuẩn, không phải người sinh dung mạo thời đỉnh cao, không có trang điểm rửa mặt sẽ trừ điểm, đương nhiên cũng có thể là thêm điểm, bảng danh sách chẳng phân biệt được tuần tự. Mộ Dung Nôn tính táo lại, trong lòng lặng lẽ hướng hệ thống hỏi, cái này bảng danh sách không cần ta thao tác đúng không? Hệ thống, tự hệ thống sẽ an bài. Mộ Dung Nôn ôm xem trò vui tâm tình, dù sao cũng là Tuyệt Sắc Bảng, cùng hắn lại không quan hệ thế nào, cầm lấy uống trà một ngụm. Lúc này tứ đại gia tướng cùng A Chu A Bích đã xuống lại, một bộ bộ dáng mất hết hồn vía. Mộ Dung Nôn bình tĩnh nhơn tay, đều tìm chỗ ngồi xuống, bình tĩnh điểm, muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo. Đám người gương mặt bội phục, chúa công, công tử, thật thông dong a. Tứ đại gia tướng trong lòng dần dần tỉnh táo, lần lượt ngồi ở hai bên ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. A Bích cùng A Chu càng là mắt lộ ra sùng bái, nhao nhao đứng ở sau lưng Mộ Dung Nôn, ngẩng đầu nhìn chăm chú bảng danh sách. Chỉ thấy bảng danh sách xuất hiện một cái tuyệt sắc nữ tử. Nàng y quyết đồng bền, tựa như thuận gió, nàng áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, nàng phong thái hiểu điệu, tựa như tiên tử, nhưng nàng dung mạo cũng không người có thể lấy miêu tả, chỉ vì trên đời cũng lại không người dám ngẩng đầu đi nhìn nàng một mắt, nắm giữ tuyệt đỉnh gương mặt xinh đẹp cùng một đôi ánh mắt sáng ngời, hơn nữa khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa. Trên người nàng tựa hồ bẩm sinh liền dẫn tới một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao trích tại thượng, làm cho người không thể ngưỡng mộ. Phía dưới có tên của nàng chú thích, yêu nguyện, Đại Minh Di Hoa cung đại cung chủ, tiểu đạo tin tức, nàng là một cái trạch nữ, có chút một tao, ngẫu nhiên cũng biết chờ tại gian phòng của mình huyễn tưởng nói cái yêu thương, lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Di Hoa cung, yêu nguyện ngẩng đầu nhìn xem kim bảng bên trên chính mình tuyệt mỹ động thái ảnh chụp vốn là còn gương mặt tự đắc. Trong lòng rất là kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy cuối cùng này dấu móc bên trong dạng giải không kèm được, một cái đá bay cái bàn, một mặt đỏ thâm cầm thét, cái gì loạn thất bát tao. Đây là tung tin đồn nhảm. Tung tin đồn nhảm. Đứng ở sau lưng nàng Liên Tinh nghẹn đỏ mặt, liều mạng che miệng lại, trong gian phòng đứng Di Hoa cùng chúng nữ nhao nhao cúi đầu xuống. Liên Tinh trong mắt ghen ghét biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại cười trên nỗi đau của người khác. Yêu Nguyệt quay đầu hung ác trợn mắt nhìn nàng một mắt, thở phì phò đi trở lại chính mình quê phòng. Toàn thế giới vừa mới còn tại si mê nhìn chăm chú người nhao nhao cười ra tiếng. Đại Minh một cái khách sạn bên trong, Lục Tiểu Phụng ghé vào trên mặt bàn cười đau bụng, bên người Hoa Mãn Lâu cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì hắn cái này mù lòa thế mà cũng có thể nhìn thấy kim bảng, đây thật là mỹ hảo thể nghiệm. Nguyên bản Mộ Dung Nôn nhìn xem còn không có phản ứng gì, thẳng đến nhìn thấy cái này tiểu đạo tin tức, nước trà kém chút phun ra ngoài. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được, dù sao người cũng là phức tạp, bí mật nhất định sẽ có chính mình ham muốn nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới yêu nguyện tương phản như thế lớn, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, hẳn là còn không có gặp phải Giang Phong. Bất quá cái này cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ nhìn hí kịch. Lúc này kim bảng hình ảnh biến đổi, tất cả mọi người lập tức giữ vững tinh thần, xem mỹ nữ cũng là một loại nhã sự. Kim bảng xuất hiện một cái áo đỏ thịnh trang nữ tử, thịnh trang nữ tử di thế độc lập, trâm cài tóc tua cờ, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng thủy tụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, trên tư quá nhai, rượu đục một ly, nâng cốc đón gió, thật không tiêu sái. Phía dưới là tên của nàng chú thích, Đông Phương Bạch, Đại Minh Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tiểu đạo tin tức, là cái tuyệt thế si tình cô nương, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nam tử liền đi bất động lộ, nguyện ý đem tâm can đưa lên. Mộ Dung Nôn vội vàng đặt chén trà xuống, nơi này Đông Phương Bất Bại lại là nữ, nhìn xem giống như là Trần Kiều Ân. Hắc Mộc Ngai, Đông Phương Bạch một cái ném đi chén rượu, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, nổi giận nói, bệnh tâm thần à? Cái gì loạn thất bát tao? Ở đâu ra tiểu đạo tin tức a? A, nàng chỉ cảm thấy xã hội tính tử vong, để cho nàng đường đường đại giáo chủ về sau như thế nào tại giang hồ hơn a? Hơn nữa toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều biết nàng là một cái người nữ, tràn đầy uy nghiêm không có. Chương 2, Đoàn Chính Thuần, Nghiệt Súc. Nàng thế nhưng là muội muội của ngươi a. Chương 2, Đoàn Chính Thuần, Nghiệt Súc. Nàng thế nhưng là muội muội của ngươi a. Sự thật cũng chính xác như thế, nhìn thấy bảng danh sách thánh cô Nhậm Doanh Doanh cùng Lục Trúc ông hai mặt nhìn nhau, vội vàng bắt đầu liên lạc hướng Bất Thiên, không thiếu ma giáo thành viên cũng đích xác lên phản tâm. Dù sao không phải là ai cũng có thể chịu được bị một nữ nhân lãnh đạo, nghĩ đến Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn loạn một trận. Mộ Dung Nôn bên người A Chu cảm khái nói, vị này Đông Phương giáo chủ cũng thật là lợi hại. Rất đẹp trai. Ba bất đồng có khác biệt ý kiến, gật gù đắc ý nói, không phải vậy, ta xem hắn tư sắc còn hơi thua tại chúng ta chúa công. Cái này còn lại ba người rất tán đồng, nhao nhao gật đầu. Mộ Dung Nôn dở khóc dở cười, Bao đại ca, ngươi cầm ta tới so sánh nữ tử làm cái gì? Ba bất đồng cười hắc hắc, hướng Mộ Dung Nôn nhíu nhíu mày, cái gọi là ăn giả tính chất à, mỹ mạo cũng là một loại thiên tư, chỉ cần chúa công nguyện ý, đại tống được một cách dễ dàng à? Chỉ cần ở đó mở ra hoàng cung vừa đứng, cái nào công chúa có thể không vì lòng ngươi động? Đám người cười ha ha. Bọn hắn cũng đã quen chúa công ôn hòa tính cách, có đôi khi đùa giỡn một chút trêu chọc vài câu, cũng không thương phong nhã. Mộ Dung Nôn cũng không để ý, nghiêng chân tựa lưng vào ghế ngồi, mở ra cây quạt lắc lắc, khẽ cười nói, ta đã thân bạn đẹp hầu, không muốn làm cái kia thấy người sang bắt quảng làm họ chi vụ à. A Bích cùng A Chu khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp sáng láng nhìn công tử, trong mắt cũng là tình cảm. Đám người lại là một hồi vui cười, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Lúc này kim bảng xuất hiện vị thứ ba mỹ nhân. Sự xuất hiện của người này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, Mộ Dung luôn thoát ra, biểu muội. Đúng vậy, vị thứ ba chính là Vương Ngự Yên, lúc này Vương Ngự Yên mới 15 tuổi, còn là một cái cô gái nhìn rất trẻ tuổi, nhưng nàng dung nhan tuyệt thế đã hiện ra, ngoại trừ còn mang một ít mê thơ. Vương Ngự Yên có được đoàn trang nguyện chuyển, nghi thái bà phương, Giang Nam Sơn Thủy cùng Nô Ca hun đúc tâm linh của nàng, mà giàu có hoàn cảnh lại khiến nàng khí độ bất phàm. Lúc này trong tấm hình Vương Ngự Yên đang ngồi ở trong hoa viên tiểu đình, ngẩng đầu nhìn bảng danh sách, nhìn thấy chính mình cũng là kinh ngạc cỡ gì một lần, lập tức phát hiện nguyên lai like đây là trực tiếp, nhanh chóng lấy tay che mặt. Nàng không biết, nàng cái này thẹn thùng biểu lộ ngược lại để cho nàng đẹp hơn mấy phần. Để cho một đống lớn đang quan sát bảng danh sách võ lâm nhân sĩ trong nháy mắt đối với nàng động tâm. Bất quá nhìn giới thiệu vắn tắt sau đó, nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Chỉ thấy giới thiệu vắn tắt biết, Vương Ngự Yên, Mạn Đà Sơn trang thiếu chủ, tiểu đạo tin tức, trong nội tâm nàng chỉ có biểu ca Mộ Dung Nôn, đối còn lại không người nào so lạnh nhạt, dù là mẹ ruột chết ở trước mặt cũng sẽ không nháy một chút con mắt, nếu như mẹ ruột ảnh hưởng nàng yêu đương, tiện tay lưới đao mẹ ruột. Vương Ngự Yên, giống to một tiếng xuất hiện tại hoa viên cửa ra vào. Vừa mới còn đang bởi vì bị đâm thủng tâm sự đỏ mặt Vương Ngự Yên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương phu nhân Lý Thanh La một mặt chấn nộ nhìn chằm chằm nàng. Vương Ngự Yên dọa đến xoay người chạy, "Nương, ngươi đừng nhìn nó viết linh tinh a, ta làm sao lại giết ngươi đâu?" Vương phu nhân hừ một tiếng, nhấc lên váy liền đuổi theo, hai người tại trong hoa viên giống hai cái hồ điệp, bay tới tránh đi. Đáng giận, Mộ Dung Nôn là ai vậy? Thật hâm mộ có cái dạng này si tình tuyệt sắc biểu muội a. Tựa như là đại tống nam Mộ Dung a. Xem như thanh niên tuấn tài, bất quá vẫn là tức giận. Lão tứ, ngươi đi làm cái gì? Lão đại, ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến. Lão tứ sợ không phải đi hái hoa a. Ha ha ha. Đại lý trấn Nam Vương Đoàn Dự si ngốc nhìn qua Vương Ngự Yên, trong miệng lẩm bẩm nói, thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Ngồi ở bên người hắn Đoàn Chính Thuần vừa mới đang trong lòng tính toán thời gian, càng tính toán càng thấy được cái này Vương Ngự Yên có thể là nữ nhi của hắn, bởi vì thời gian xuất sinh vừa vặn đối đầu. Nhìn thấy nhi tử cho hề, trong lòng chính là run lên, đứng dậy chính là một cái tát đem hắn lật út trên mặt đất, quát mắng, tuổi còn nhỏ không học tốt. Tận muốn gái, cút về đọc sách. Đoàn Dự một mặt một bước, trong lòng tự nhủ ngươi còn có tư cách nói lời này. Nhưng hắn không dám phản bác, bụng mặt ngoan ngoãn trở về, ngược lại thư phòng cũng có thể nhìn. Yến tử ổ tham hợp trang không tốt. Mộ Dung Nôn lập tức đứng dậy đối với tứ đại gia tướng nói, biểu muội gặp nguy hiểm, địa chỉ của nàng bị tiết lộ, sợ rằng sẽ hấp dẫn không thiếu dâm tặc. Đặng đại ca, các người bốn người lập tức đi qua đem các nàng mẫu nữ nhận lấy, nếu như Vương phu nhân tự tuyệt, liền đánh mất xỉu mang tới. Là chúa công. Đặng Bách Xuyên bốn người lập tức nghiêm giọng đáp, xoay người rời đi. A Chu ở một bên an ủi, công tử, nơi này cách Mạn Đà Sơn trang rất gần, hẳn sẽ không nhanh như vậy đã có người tìm đi qua. Mộ Dung Nôn trọng mới ngồi xuống, lung lay cây quạt thở dài, ta ngược lại không lo lắng cái này, chỉ là cảm giác tương lai phiền phức không ngừng, địa chủ con trai ngốc sinh hoạt chỉ sợ một đi không trở lại. Phốc phốc. A Chu cùng A Bích nhịn không được cười ra tiếng, con mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nào có người nói mình là địa chủ con trai ngốc, công tử dễ đùa. Kim bảng lần nữa biến hóa, cái thứ tư mỹ nữ xuất hiện. Chỉ thấy trong một mảnh ông dương đại hải, đôi thuyền một nữ tử cầm mái chèo đắm thuyền, tóc dài xóa bay, toàn thân bạch tí điệp, trên tóc thắt đầu kim mang, tuyết trắng một chiếu, càng là sáng sủa phát quang, nữ tử phương làm tiểu linh, bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Lúc này nữ tử cũng ngơ ngác nhìn bầu trời kim bảng, sau đó đột nhiên giật mình, xong, muốn bị cha phát hiện, nhanh chóng liều mạng chèo thuyền. Phía dưới xuất hiện giới thiệu, Hoàng Dung, Đông Hải Đào Hoa đảo đồng tả chi nữ, tiểu đạo tin tức, nàng này quy cơ cực cao, nhưng cũng là cái si tình tiểu nữ, nguyện ý vì tình lang bức bỏ tất cả loại kia, vừa chính vừa tà. Hoàng Dung đều nhìn ngây người, nghĩ thầm nguyên lai ta là si tình nữ từ sao, không đúng. Cái này không cho phép. Đào Hoa đảo từ Hoàng Dung hình ảnh vừa xuất hiện, Hoàng Dược Sư liền bèo một tiếng bay ra ngoài, chạy đến bến tàu chống lên thuyền nhỏ liền hoạch đến nhanh chóng. Trong lòng của hắn vô cùng gấp gáp, cái này kim bảng vừa ra, nữ nhi của hắn nguy hiểm. Lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, phải mau đuổi theo bên trên nàng. Lo lắng của hắn cũng không phải dư thừa, lúc này rất nhiều đại tống vùng duyên hải bến tàu xuất hiện một đám nam nhân, bọn hắn chưa chắc là dâm tặc, có thể thuần túy là muốn đi thử vận khí một chút. Si tình tuyệt sắc thiếu nữ ai, vạn nhất thành công ôm được mỹ nhân về đâu? Nhưng cũng có dâm tặc núp ở bên trong, tỉ như Điền Bá Quang hàng này, bất quá hắn cách khá xa, bây giờ còn tại đất liền đâu, đang điên cuồng dùng khinh công bay đi phía đông. Loại này tuyệt sắc mỹ nữ hắn thì sẽ không bỏ qua. Mộ Dung luôn tính một cái đường đi, Cô Tô là tại Tô Châu, Đào Hoa đảo tại Chu Sơn quần đảo, Hoàng Dung đăng lục địa điểm hẳn là tại Ninh Ba bên bờ, khinh công chạy tới nhanh nhất cũng phải 2 giờ. Hắn cũng có chút lo lắng dâm tặc vấn đề, Hoàng Dung võ công cũng không cao. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung luôn lập tức thu hồi quạt xếp đứng dậy, đối với A Chu hai nữ phân phó nói, ta lo lắng hoàng cô nương có thể sẽ gặp phải dâm tặc, qua đi một chuyến, các ngươi xem trong nhà, nơi này có một nhóm trừ tà vệ sĩ, rất an toàn, bảo vệ tốt biểu muội, chính các ngươi cũng cẩn thận. A Chu cùng A Bích gật gật đầu, A Bích từ trong túi lấy ra một chút giải dược kín đáo đưa cho Mộ Dung luôn, công tử, đây là nô gia làm bạn dùng giải dược, có thể giải phần lớn độc dược, ngươi cầm phòng thân. Mộ Dung luôn cười đến nhận lấy, trêu chọc nói, vậy thì cảm ơn A Bích cô nương. A Bích khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bấm một cái cánh tay của hắn. Mộ Dung luôn sờ sờ hai người đầu, lách mình bay ra ngoài, dẫm ở trên lá sen giống như trên nước chim bay, một hồi một lát liền không có bóng dáng. A Bixi ngốc nhìn qua hắn bóng lưng biến mất, thật lâu không muốn hoàn hồn. A Chu thì tương đối tỉnh táo, đứng dậy đi tới hậu viện, triệu tập lên một đám đang tu luyện tịch tà kiếm pháp áo đỏ thanh niên, đối bọn hắn nói, công tử có việc ra ngoài, các ngươi đi tới yến tử ổ đều ra cửa vào để phòng có ngoại tặc xâm nhập. Hai mươi mấy cái áo đỏ thanh niên một mặt nghiêm túc chắp tay đáp, là. Sau đó quỷ mị biến mất tại chỗ. Xuyên qua 18 năm, Mộ Dung Nôn đương nhiên sẽ không hề làm gì ở nhà dưỡng lão. Đối với những cái kia tốt hơn bắt tay thần công cùng bí tịch, hắn trực tiếp cùng lão cha nói địa chỉ, để cho hắn đi lấy. Mộ Dung Bắc cũng hỏi qua làm sao mà biết được, kỳ thực giải quyết rất dễ, tổ tông báo mộng tôi, tổ tiên. Mộ Dung Bắc vừa mới bắt đầu bán tín bán nghi, thẳng đến cầm tới tịch tà kiếm pháp, liền lập tức tin, bằng không thì ngươi không có cách nào giảng giải ba tuổi hài tử làm sao mà biết được loại này bí mật. Đám này thanh niên cũng là Mộ Dung Bắc nghe nhi tử ý kiến, từ trên đường hoặc mua hoặc nhặt tiểu hài tử, từ tiểu bồi dưỡng, trung thành đáng khen, thân thế trong sạch. So với trên đường chết đói, ít nhất Mộ Dung gia cho con đường sống, đãi ngộ so với người bình thường nhà tốt hơn nhiều. Từ tiểu tu luyện tịch tà kiếm pháp, bây giờ mỗi một cái đều là tốc thành tông sư. Hai mươi mấy cái tông sư xem như hộ viện, tham hợp trang đúng như Thái Sơn, rất an toàn. Chạy vội ở trên đường Mộ Dung Nôn giống con bạch điểu chợt lóe lên. Cái này Lăng Ba Vi bộ thực sự là tuyệt, một điểm không tiêu hao nội lực, ngược lại còn tăng thêm nội lực. Võ công cũng xem trọng tương tính, đồng dạng Lăng Ba Vi bộ, Điền Bá Quang dùng cùng Mộ Dung Nôn dùng hiệu quả liền kiên quyết khác biệt. Mộ Dung Nôn không chỉ có luyện cực nhanh, hơn nữa thân hình tiêu sái, không bị ràng buộc thông dòng, giống như tiên nhân, độ phù hợp cực cao. Nếu để cho Điền Bá Quang tới học, không chỉ có học tập chậm, còn không hiểu dịch kinh 886 tứ quẻ, dù cho miễn cưỡng thi triển đi ra, cũng như mãnh nam học diễm vũ có loại hài hước cảm giác. Bộ này khinh công kỳ thực thích hợp phạm vi nhỏ tránh né cận chiến, nhưng Mộ Dung Nôn lúc này sớm đã xe nhẹ được quen, lĩnh ngộ ra mình độc hữu cách dùng, 64 quẻ hóa thành 1128 quẻ, không chỉ có thể khoảng cách dài dùng chạy, né tránh vị trí cũng trở nên càng nhiều, phạm vi càng rộng. Hắn bây giờ thậm chí còn có thể phân tâm nhìn lên bầu trời kim bảng. Lúc này kim bảng đã xuất hiện vị thứ 5 mỹ nhân. Nàng này dung mạo diễm lệ không gì sánh được, đồng thời ung dung hoa quý, diễm lệ không gì sánh được, tiểu diễm vô luân, khi thì đoan nghiêm cực kỳ, làm cho người không dám nhìn gần, khi thì cổ linh tinh quái, tiểu mị khả ái, tự có một bộ đoan nghiêm chi gây nên, làm cho người nổi lòng tôn kính, không dám nhìn gần. Xinh đẹp vô hạn, tiểu mị vô hạn, tiêu sái phiêu giật, dung quang chiếu người. Thân sắc lại tiểu lại mị, không nói hết tuấn mị khả ái, gương mặt xinh đẹp tăng gấp bội xinh đẹp, giống như hoa tươi mới nở, sáng lạn như hoa hồng, lưỡi đao hàn tháng thủy. Phía dưới cấp gia giới thiệu, Triệu Mẫn, người Mông Cổ, bản danh Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, Ô Lan Vương xem xét hi hữu Đặc Mục Nhĩ nữ nhi, tiểu đạo tin tức, cô nương này mặc dù trí tuệ hơn người, lòng ôm chí lớn, nhưng vừa gặp tình lang ngay cả quốc gia gia tộc cũng không để ý, cũng là một cái tuyệt thế si tình nữ tử a. Ô Lan trong vương phủ Triệu Mẫn đón phụ thân Ô Lan Vương cùng ca ca Vương Bảo Bảo nhìn đến ánh mắt, mang theo không hiểu thần sắc, gương mặt xấu hổ. Cái này tiểu đạo tin tức cũng quá giả. Chương 3, Âm Vi phái cùng Từ Hàng Kỹ trai song song bị bạo phá. Chương 3, Âm Vi phái cùng Từ Hàng Kỹ trai song song bị bạo phá. Triệu Mẫn đội vàng hướng bọn họ giải thích nói, không cho phép. Ta làm sao có thể vì cái gì nam nhân liền từ bỏ quốc gia gia tộc đâu? Đừng nghe nó nói bậy. Ô Lan Vương cùng Vương Bảo Bảo gật gật đầu, liếc nhau, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Kim bảng thế nhưng là thần tiên bảng danh sách, chắc chắn rất chính xác, xem ra sau này muốn đề phòng một chút. Ít nhất không thể vì thông gia liền đem Triệu Mẫn gả đi, bằng không thì ngược lại đối phó chính mình sẽ không tốt. Triệu Mẫn năng lực bọn hắn bất hiểu, không thể không đề phòng. Triệu Mẫn cũng không biện pháp, trong lòng hận hận mắng, cái gì phá bảng đi, để cho nàng về sau còn thế nào phục chúng a. Đáng giận. Đại Nguyên quốc nội, một đám vương gia cũng bắt đầu động khởi đầu óc, si tình a, si tình tốt. Gả tới chính là người mình đi, không ngừng, ngay cả nước láng giềng Đại Tống cùng Đại Minh đều động khởi ý đồ xấu. Bất quá đây là để cập tới quốc gia hòa thân đại sự, cần tính toán tiếp. Bây giờ Đại Nguyên quốc nội hỗn loạn, các cứ thế lực quật khởi, đúng là bọn họ động tay chân cơ hội tốt ta, có một cái quận chúa xem như lâu cốt đầu cầu, há không tốt hay. Thế giới này có Đại Tống, Đại Minh, Đại Tùy, Đại Tần, Đại Thanh, Đại Nguyên các loại quốc gia. Đại Tống ngay tại Nguyên Đông quốc khu vực. Đại Minh tại Đại Tống phía tây, thuộc về Trung Á khu vực. Đại Tùy tại Đại Minh phía nam, Nguyên Ấn Độ khu vực. Đại Thanh liền lợi hại, nó tại Nguyên Bắc Mỹ khu vực. Đại Tần càng châu bò, nó tại Nguyên Châu Âu cái kia một khối, châu Âu vô số tiểu quốc đoán chừng đều bị chính ca thống nhất. Đại Tống cùng Đại Minh mặt phía bắc thì vẫn là Đại Nguyên, tây hạ các quốc gia, tại Nguyên Nga khu vực. Cho nên Triệu Mẫn phụ thân không còn là Nhữ Dương Vương, mà là được phong làm Ô Lan Vương, sở thuộc hiện nay Nga ủ lản bạ tỏ khu vực. Mộ Dung Nôn ngược lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, cái này Triệu Mẫn dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, rất phù hợp trong nguyên tắc miêu tả. Bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn, khoảng cách quá xa. Kim bảng cái thứ 6 mỹ nữ xuất hiện, người mỹ nữ này cùng phía trước 5 cái cũng không giống nhau, trước mặt 5 nữ còn thuộc về bình thường phong cách, cái này xem xét chính là yêu nữ. Nàng này bề ngoài yêu diễm quỷ mị, da trắng như tuyết, như thuần chân thiếu nữ, giống như đến từ thâm trầm nhất hắc ám bên trong tinh linh, lại như hoa hồng có gai, mỹ lệ không giống phàm nhân, bạch y chân trần, trên mắt cá chân còn có một chuỗi kim sắc dây thừng tiểu linh đăng. Theo đi lại, phát ra nhẹ nhàng linh linh âm thanh. Nàng không giống vương nữ yên thẹn thùng, hoàng dung sợ, cũng không có yêu nguyệt như vậy vênh váo hung hăng. Nàng hướng về ống kính nhẹ nhàng cười cười, còn vẫy tay lên tiếng chào, lộ ra rất là khả ái. Rất nhiều không biết nàng giang hồ nam sĩ thiếu chút nữa thì bị nàng mê choáng, thẳng đến nhìn thấy phía dưới giới thiệu, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chỉ thấy giới thiệu bên trên viết, Loan Loan, đại tùy âm quý phái truyền nhân, tiểu đạo tin tức, trí tuệ siêu quần và tâm tính bất thường, hay độc dị thường, bụng dạ cực sâu, có thể giữa lúc đàm tiếu giết người, dám yêu dám hận, yêu thương ngươi lúc tình thâm nghĩa trọng, quay đầu móc tim móc phổi. Loan Loan nụ cười cứng ngắt xuống, cái này mẹ nó là tên hôn đản nào biết tiểu đạo tin tức, viết thành dạng này về sau còn thế nào gạt người a? Đem nàng nội tình đều phá tan lộ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời tất cả giang hồ nam sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo tà tính ma nữ, kinh khủng. Vừa mới vị nhân huynh này nhìn xem rất động tâm, bây giờ còn động tâm sao? Động tâm a, thưởng thức một chút tiền nào. Ta sẽ không chuẩn bị cưới nàng. Nói thật giống như nhân gia sẽ gả cho ngươi tựa như, cũng không nhìn một chút chính mình tôn đinh, cao lớn thu kịch một bộ hùng dạng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tự tìm cái chết. Cắt, sợ ngươi a, ngươi động thủ thử xem. Thử xem liền thử xem. An ta một đao thái sơn áp đỉnh. Ngươi đó căn bản không phải đao. Đây là răng sói côn. Ta mặc kệ. An ta một đao. Đại túy đế đạp phong toàn bộ từ hàng tinh trai đều cười ra tiếng, nhìn xem nụ cười cứng ngắc Loan Loan, sư phi huyên nhịn không được mỉm cười, yêu nữ đáng đời, nhìn ngươi về sau như thế nào hành tẩu giang hồ. Sợ không phải đi đến đâu tất cả nam nhân đều biết trốn đi. Bất quá rất nhanh các nàng liền không cười được. Bởi vì các nàng chính mình cũng tới bảng. Vị thứ bảy mỹ nữ ra sân. Một bộ xanh nhạt trường sam theo gió Phật dương, không nói hết vừa phiêu giật, túi ngắm thanh lưu, thong dong tự nhiên. Trên lưng mang theo tạo hình điển nhã cổ kiếm, vàng thêm nàng tam phân anh lẫm chi khí, như thật như ảo, động lòng người đến cực điểm. Nàng mặc dù hiện thân thế gian, lại giống như tuyệt không nên đưa thân vào cái này không xứng với thân phận nàng trở tụ. Nàng hướng về phía ông kính khẽ gật đầu, không hiện qua trường, hiển thị rõ tiên nữ phong phạm. Trả lời tin của toàn bộ nam nhân đều không dám con mắt, bọn hắn quyết định xem xong giới thiệu văn tắt lại phát biểu ý kiến. Xem xong giới thiệu văn tắt, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn vừa mới không có phát biểu ý kiến gì, bằng không thì lại phải mất mặt. Chỉ thấy giới thiệu văn tắt biết, sư phi huyên, từ hàng tĩnh trai truyền nhân, tiểu đạo tin tức, từ hàng tĩnh trai bị ma môn xưng là kỹ trai, trách trời thương dân, ưa thích đại thiên tuyển đế. Bản thân cũng không đạo đức giả, nhưng môn phái mỗi cái xuất sắc nhất đệ tử đều sẽ dùng tình khóa lại một cái hoặc nhiều cái đối với giang hồ ảnh hưởng rất lớn người, chuyện này Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết bọn người hẳn là rất có kinh nghiệm. Toàn bộ từ hàng tĩnh trai môn nhân đều biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt khó coi, thậm chí đạo tâm phá thoái. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như đích thật là mỗi cái truyền nhân đều khóa lại không ít đại nhân vật, tỉ như Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên các loại. Phản Thanh Huệ mặt lộ vẻ xấu hổ, vẻ mặt nghiêm túc, nàng chính là cái kia khóa lại Tống Khuyết cái kia. Âm quý phái căn cứ, ma môn tất cả mọi người cười ha ha. Trúc Ngọc Nghiên hiếm thấy lộ ra nụ cười. Loan Loan ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang đột nhiên không khó có thể, cùng kỹ trai cái danh xưng này so ra, đối với nàng trước đây lời bình xem như rất nhẹ. Ha 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 ha. Kỹ trai tốt, lấy thật tốt. Kỹ trai muốn nổi danh rồi. Đại thiên tuyển đế, sợ không phải tự tìm cái chết, hoàng đế nào sẽ dung hạ được các nàng. Kỹ trai xong rồi, sớm muộn cho hết. Trong một cái rừng trúc, một mặt tà mị Thạch Chi Hiên ngồi dưới đất nhìn xem đánh giá, sắc mặt vừa có hoài niệm, lại có phẫn hận. A. Sau đó không lâu, giống to một tiếng, mảng lớn cây trúc bị phá hủy. Cách đó không xa cỏ nhỏ trong phòng, Thạch Chi Hiên nữ nhi Thạch Thanh Tuyển tựa ở cửa ra vào nhìn xem rừng trúc, mặt không biểu tình, ánh mắt phức tạp. Đại Tùy Linh Nam Tống gia pháo đài cũng giống như nhau tình cảnh. Tống sư đạo, Tống Ngọc Chí mấy người nhìn xem sớm tối lui Tống Quyết, ánh mắt mang theo tìm kiếm, bọn hắn nhưng không biết nguyên lai mình lao cha thế mà cùng từ hàng tĩnh trai truyền nhân từng có một đoạn quan hệ. Dựa theo niên linh suy đoán, hẳn không phải là Bích Tú Tâm chính là Phạm Thanh Huệ. Đại Tùy trong hoàng cung, Dương Quảng nhìn xem giới thiệu phía trên, cười nhạo một tiếng. Hưu Tâm tạo phản mấy đại môn phiệt càng là mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, các nàng đem mình làm cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Còn đại thiên tuyển đế, một đám gai điếm thúi, tuyển lão công đi thôi. Không đợi đám người thảo luận, vị trí thứ 8 mỹ nữ ra sân. Tất cả mọi người nhìn thấy mặt của nàng cũng là sức sở, bởi vì người mỹ nữ này cùng Vương Ngự Yên dung mạo thật là giống a, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt nàng tái nhợt, nếu có thần sắc có bệnh, mặc dù ánh đến như mây, chiếu vào trên mặt nàng vẫn không có nửa điểm huyết sắc, càng lộ ra thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú vô cùng. Quanh thân giống như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù, như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người. Lúc này tiểu long nữ đồng thời không có gì biểu lộ, thần sắc nhàn nhạt, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy thú vị. Tiểu long nữ, phái cổ mộ truyền nhân, tiểu đạo tin tức, nàng bề ngoài là nhạt, nội tâm cũng là nhạt, nhưng chỉ cần mở ra nội tâm, liền đến chết cũng không đổi. Tiểu long nữ vẫn như cũ không có gì đặc biệt cảm xúc, vẹn vẹn nhìn qua, liền không lại để ý, nhưng cái khác người cũng không phải như thế, hoàn mỹ như vậy tuyệt sắc nữ tử, sạch sẽ lại đơn thuần, lúc này không truy chờ đến khi nào. Nhao nhao bắt đầu hỏi thăm cái này phái cổ mộ ở nơi nào. Thế gian này biết phái cổ mộ thật đúng là không nhiều, chỉ có núi Trung Nam toàn chân giáo cao tầng biết. Cho nên tất cả mọi người đều không rõ ràng cái này phái cổ mộ ở đâu. Chân Chí Bính sững sờ nhìn xem kim bảng bên trên tiểu long nữ, gương mặt vẻ biến thái. Hiện trường chỉ có bên người sư huynh Triệu Chí Kính nhìn ở trong mắt như có điều suy nghĩ. Giang hồ nhân sĩ không rõ ràng nàng ở đâu, không thể làm gì khác hơn là ngờ tới tiểu long nữ cùng Vương Ngự Yên quan hệ, cái này dáng dấp cũng quá giống. Ngoại trừ khí chất khác biệt, người hoàn toàn tương tự đi. Mạn Đà Sơn Trang vừa mới đi theo Đặng Bách Xuyên lên thuyền, Vương Ngự Yên nhịn không được nhìn về phía Vương phu nhân, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Đặng Bách Xuyên mấy người cũng không nhịn được nhìn sang, chẳng lẽ là Vương phu nhân con gái tư sinh? Vương phu nhân sắc mặt xanh lét, vội vàng mở miệng giảng giải, không phải ta sinh, không quan hệ với ta. Đám người gật đầu không nhìn nữa nàng, nhưng đáy lòng vẫn có hoài nghi, dù sao Vương phu nhân danh tiếng cũng không như thế nào hảo, còn có giang hồ truyền ngôn liền Vương Ngự Yên đều không phải là trượng phu nàng thân sinh. Vương phu nhân sắc mặt khó coi, lại không có cách nào giảng giải, nàng biết nàng tại Cô Tô thanh danh bất hảo, hơn nữa giang hồ lời đồn đãi vẫn là sự thật, này liền càng không tốt giải thích. Không thể làm gì khác hơn là nhìn phía xa hồ nước phục thịu. Đây là may mắn vị thứ 9 mỹ nhân ra sân, vị này chính là một cái điển hình cổ điển mỹ nữ. Hai con giống như nhỏ không phải nhỏ quyến khói lông mày, một đôi giống như khóc không phải khóc chứa lộ mắt. Thái sinh hai má lún đồng tiền chi sầu, tiểu tập, kích, một thân chi bệ. Lệ quang điểm điểm, thở gấp hơi hơi. Rảnh rỗi tính tự rào hoa chiếu thủy, hành động giống như liễu rủ trong gió, tâm tương đối làm nhiều một hiếu, bệnh như tây tử tháng ba phần. Nàng vừa xuất hiện, tất cả giang hồ nhân sĩ liền biết cái này nhất định là truyền thống văn nhược mỹ nữ. Bọn hắn có thể nhìn ra, cái này muội tử cơ thể không thế nào tốt, đoán chừng rất khó sống được lâu. Lâm Đại Ngọc nhìn mình thế mà lên bảng, doa đến vội vàng nhìn về phía phụ thân, lúc này cha nàng còn chưa có chết, nhưng cũng sắp, là cá nhân đều có thể nhìn ra, cha nàng trúng độc. Lâm Như Hải cho nàng một cái an ủi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nữ nhi giới thiệu văn tắt. Chỉ thấy trên giới thiệu tóm tắt viết, Lâm Đại Ngọc, Đại Thanh Dương Châu tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải chi con gái một, tiểu đạo tin tức, mẹ vì mợ vương phu nhân chỗ độc hại, cha hắn trúng độc sắp chết, tới nuốt ra sản thân gia giả phủ đang tại đi Dương Châu trên đường. Tất cả mọi người nhìn sững sờ, Lâm Như Hải giận dữ, lúc này hắn mới biết được phu nhân của hắn chết. Mà lúc này giả phụ, tất cả mọi người đều nhìn về phía vương phu nhân, giả chính không nói hai lời liền vùng qua một bạt thai đem nàng đánh ngã trên mặt đất, nổi giận mắng, ngươi cái đồ phụ, ta đánh chết ngươi, tâm của ngươi làm sao lại ác như vậy đâu. Vương phu nhân lúc này đã thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệnh, nàng biết nàng chết chắc, vương gia cũng không cứu được nàng, thậm chí còn có thể phản giẫm một cước. Chính là giả gia tha nàng, hoàng đế cũng không tha cho nàng loại này đồ phụ. Con của nàng Bảo Ngọc cũng sẽ nhận liên lụy, cho nên nàng chỉ là ôm đầu bị đánh, không cầu xin không phản kháng. Giả mẫu nhưng là trực tiếp xỉu. Lao tổ tông, Lão tổ tông, không tốt rồi. Lão tổ tông ngất đi. Nhanh truyền thái y đi. Truyền thái y đi. Giả gia mặc dù loạn, nhưng cùng thế giới những người khác không có quan hệ gì, bọn hắn cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này đặt ở sau cùng một vị mỹ nhân là ai. Chương 4, vị cuối cùng mỹ nhân rung động đang chàng chương 4, vị cuối cùng mỹ nhân rung động đang chàng Mộ Dung Nôn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, cái này giả gia chết chắc, hiểm ác tâm tư đều bị khắp thiên hạ thấy được, tiếng xấu lan xa. Cái thứ 10 mỹ nhân rung động đang chàng, đích sắc rung động. Dung động đến vị trí thứ 9 hợp lại đều không vị này đưa tới phản ứng lớn. Chỉ thấy một rừng cây phía trên, một cái thân ảnh màu trắng dây thắt lưng bồng bềnh, giống như tiên nhân, mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái ngọn cây liền bay ra thật xa. Tựa như một con bướm, trung quanh bối cảnh hoàn toàn mơ hồ, rõ ràng tốc độ cực nhanh. Ống kính rút ngắn, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý buộc ở sau lưng, mấy sợi thon dài râu rồng theo gió phiêu lãng, da như ngọc cơ, mày kiếm nhập tấn, lông mày phía dưới là một cặp mắt đào hoa, phảng phất hàm chứa tinh thần, rạng ngời rực rỡ. Trong mắt mang theo ý cười, phảng phất vừa mới nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, để cho đám người không tự chủ đi theo tâm tình tốt đứng lên. Phối hợp hắn hơi hơi nhếch mép, rõ ràng tâm tình không tệ, xinh đẹp không phải người. Nhưng tâm tình của hắn lập tức liền không tốt lên được, chờ chú ý tới mình lên kim bảng, sắc mặt biến thành hơi cương cứng rắn, dưới chân đều kém chút trượt chân rơi xuống, vội vàng ổn định thân hình đứng ở trên ngọn cây, theo nhánh cây nhẹ nhàng chập trùng, rõ ràng khinh công tuyệt đỉnh. Nhìn lên trên trời kim bảng bên trong chính mình, Mộ Dung luôn hơi hơi ngốc trệ, hắn cảm giác hắn bị hệ thống đâm lưng. Cùng trong lúc nhất thời, liền đang tại khổ sở Lâm Đại Ngọc đều nhìn ngây người, thật tuấn tú ca ca. Không đúng. Tại sao là một cái nam nhân a? Toàn bộ thế giới đều huyên áo. Đại Minh Di Hoa cùng Yêu Nguyệt ngồi ở chính mình khuê phòng trên giường, xuất thần nhìn xem kim bảng bên trên xinh đẹp nam tử. Một đoạn thời khác, hai người phảng phất đối mặt lại với nhau. Yêu Nguyệt nhịp tim đột nhiên gia tốc, sắc mặt biến thành hơi phím hồng, ngoài miệng lẩm bẩm nói, hắn thật là tài xinh đẹp. Yêu Nguyệt trên thực tế là một nhan trị đảng, bằng không cũng sẽ không vừa thấy được Giang Phong liền bị mê cả một đời. Trong nội tâm nàng đột nhiên có cái ý nghĩ, đem hắn bắt được Di Hoa cùng nhốt cả đời. Sát Bách Liên Tinh cũng giống như nhau ý nghĩ, hai tỷ muội cũng là nhan trị đảng, vô cùng dễ dàng vừa thấy đã yêu. Bất quá Liên Tinh ý nghĩ cùng Yêu Nguyệt khác biệt, ý nghĩ của nàng là không thể để cho tỷ tỷ bắt lại hắn, nàng muốn bảo vệ hắn. Chỉ có thể nói từ một loại nào đó góc độ tới nói, hai người không hổ là tỷ muội, còn rất giống. Không chỉ các nàng, thế gian thiên thiên vạn vạn nữ hiệp đều có trong nháy mắt động tâm. Dù sao Mộ Dung luôn có vô cùng ra sức hoàn mỹ mối tình đầu khuôn mặt rộng, đối với lần thứ nhất nhìn thấy hắn nữ nhân lực ảnh hưởng lớn nhất. Hoàng Dung ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mới ý thức tới dạng này có chút không thích hợp, vội vàng túi lầu xuống. Bất quá sau đó lại nghĩ tới ở đây biển rộng mênh mông, lại không người nhìn thấy, không tính thất lễ, lại ngẩng đầu nhìn lại, nàng muốn biết hắn là ai, cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn quen biết nhận biết. Trên giang hồ không thiếu khách sạn cùng phủ đệ đều phát ra mơ hồ nữ tính tiếng thét chói tai. Bất quá so với nữ nhân, nam nhân phản ứng càng lớn. Đây là nam. Nam như thế nào trưởng thành dạng này? Không đúng. Nam nhân như thế nào cũng có thể tiến tuyệt sắc bảng a? Tuyệt sắc bảng đi, lại không nói mỹ nữ bảng, nam nhân không thể là tuyệt sắc a? Người cũng là có đạo lý, bất quá gia hỏa này dáng dấp thật là tài. Ta cảm giác so trước mặt nữ nhân đều dễ nhìn, thậm chí để cho ta nghĩ tới mối tình đầu. Huynh đệ ngươi cách ta xa một chút. Bệnh tâm thần, ta mối tình đầu là nữ. Cũng không biết vì cái gì, tóm lại có loại nhìn thấy thúy hoa cảm giác. Kỳ thực ta cũng có loại cảm giác này, có loại đơn thuần mỹ hảo cảm giác. Ta biết hắn là ai, Đại Tống Nam Mộ Dung a. Nam Mộ Dung? Cái kia Bắc Kiểu Phong có phải hay không nhìn rất đẹp? Không biết, chưa thấy qua, bất quá hẳn là cũng thật đẹp mắt ta, dù sao nhìn xương hảo là đặt song song, sẽ không kém đi nơi nào. Lúc này, trực tiếp phía dưới giới thiệu đi ra, tất cả mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy trên đó viết, Mộ Dung Nôn, Cô Tô Yến tử ổ tham hợp trang trang chủ, tiểu đạo tin tức, võ công trí tuệ thiên phú tuyệt đỉnh lại không có chút nào dã tâm, yêu thích dạo chơi ngoại thành, trưởng bối của nó thương thấu đầu óc. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng thở ra, dễ không có viết ra trưởng bối là cha hắn, bằng không thì hắn cũng chỉ có thể diệt Thiếu Lâm tự cùng Tiêu Viễn Sơn. Chỉ cần không còn người bị hại cùng người báo thù, vậy thì không tính phạm tội. Mặc dù dạng này có lỗi với Tiêu Viễn Sơn, nhưng người sống trên đời, khó tránh khỏi thân sơ hữu biệt, bằng không thì uổng phận làm con. Hắn cũng không phải hoàng đế cùng quan tòa, hắn chính là như thế nhận thân không nhận lý. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, kim bảng cuối cùng kết thúc, bất quá tại kết thúc phía trước, ban thưởng thời. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái lớn bàn quay, bên trong ban thưởng để cho nhìn thấy tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập. Trên đĩa quay biết, nội lực 5 năm, nội lực 10 năm, nội lực 15 năm, bách độc bất xâm đan, sinh đan, tùy cơ thần công một bản, tuổi thọ 10 năm, tuổi thọ 20 năm, tuổi thọ 30 năm. Nhất thời nhấc lên vạn trọng lãng, ban thưởng thật phong phú. Các hoàng đế nhìn ánh mắt đều đăm đăm, nhưng trực tiếp tiến đưa tuổi thọ. Hơn nữa miễn phí tiến đưa. Tuổi thọ. Đây tuyệt đối là thần tiên bảng danh sách. Ta nếu là nhiều 30 năm nội lực, tuyệt đối có thể đánh bại sư phó. Ân. Nghiệt đồ. A. Sư phó ta sai rồi, ta liền tùy tiện nói một chút a. Lan đi từ quá nhai diện bích. Bảng danh sách 10 hạng đầu mỗi người chính mình rút, ban thưởng cũng không trực tiếp. Không có người biết đại gia rút chúng cái gì. Mộ Dung Nôn chửi gì một lần, kim đồng hồ đứng tại bách độc bất xâm đan bên trên, không tệ, không lỗ. Đối với hắn mà nói, nội lực cũng không đội vã, tuổi thọ càng là rất nhiều, thần công cũng không thiếu, bách độc bất xâm đan càng chân thật. Dù sao người trong giang hồ hỗn, võ công lại cao hơn, cũng sợ độc dược. Trừ phi có đặc biệt nhắm vào độc dược thần công. Tiếp nhận bay xuống đan dược, vàng nóng ánh to bằng hạt châu tiểu, một cái ném vào trong miệng, ngọt ngào, giống như là mãn tỷ rét. Khác ngược lại là không có cảm giác gì, tiếp tục xem hướng bảng danh sách. Màu vàng bảng danh sách cuốn thành quyển trục, xuất hiện một loạt chữ, chặt gờ giúp mở ra, mỗi cái bảng danh sách chỉ có thể liên thông bảng danh sách chuyên trúc kênh, khắc, tiếp theo phần bảng danh sách báo trước, thời gian ngẫu nhiên, nội dung ngẫu nhiên, hợp lấy toàn bộ ngẫu nhiên thôi. Vậy cái này báo trước có cái gì chứng dụng a? Theo kim sắc bảng danh sách tiêu thất, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vừa mới bọn hắn phảng phất tạm thời thoát ly thế giới bình thường, bây giờ lại trở về. Nhưng bọn hắn trong lòng lần lần biết, thế giới phải biến đổi đến mức không đồng dạng. Mộ Dung Phục nhìn thấy trong hệ thống của mình thu đến một phần gói quà, mở ra xem. Hệ thống, chúc mừng thu được A cấp bản năng. A cấp bản năng, khi đầu óc không biết nên như thế nào ứng đối, thân thể sẽ nói cho ngươi đáp án. Đóng lại hệ thống, Mộ Dung Nôn một bên gấp rút lên đường, một bên xem xét chặt gờ rút. Tuyệt sát chặt gờ rút Vương Ngữ Yên, biểu ca. Biểu ca ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu biểu ca? Mộ Dung Nôn, tại, ngươi đến tham hợp chẳng sao? Vương Ngữ Yên, sắp tới. Kỳ hỉ, Loan Loan, các ngươi tốt lắm, rất hân hạnh được biết các ngươi. Sư Phi Huyên, có thật không? Ta không tin Loan Loan, nha, đây không phải từ hàng kỹ trai sư tiên tử sao? Chọn xong sắc dụ ứng cử viên không có. Sư Phi Huyên hiểu lầm Loan Loan, đến rồi đến rồi. Nổi tiếng ngươi hiểu lầm. Lừa bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt tâm a? Chương 5, Lâm Đại Ngọc nhổ lên Dương Liễu rủ chương 5, Lâm Đại Ngọc nhổ lên Dương Liễu rủ Lâm Đại Ngọc, ta không có giúp chúng bách độc bất xâm đan, các vị tỷ tỷ có thể giúp một chút ta sao? Cha ta chúng độc, Sư Phi Huyên, không có vấn đề, ngươi ở đâu? Loan Loan, có ít người chính là đạo đức giả, bảng danh sách không phải biết lớn Thanh Dương Châu sao? Ngươi đi đi, Sư Phi Huyên, có lỗi với ta tại Đại Tùy, đường đi quá xa vời, sợ là không còn kịp rồi. Mộ Dung Nôn đưa tặng Lâm Đại Ngọc một cái bao tiền lì xì dành riêng. Mộ Dung Nôn, tiện đưa ngươi một phần giải dược, hẳn là có thể có hiệu quả, thuận tiện đưa ngươi một bản thần công, thân thể của ngươi cũng không tốt, luyện cái này đối với ngươi có trợ giúp, ngươi bây giờ cũng rất nguy hiểm. Lâm Đại Ngọc, cảm ơn ngươi. Mộ Dung công tử, ta sẽ báo đáp. Loan Loan, nhà vốn là còn có thể đưa tặng đồ vật ta. Nôn ca ca, tiểu muội cũng muốn thần công, ta cũng biết báo đáp. Kỳ hỉ, Sư Phi Huyên, Mộ Dung công tử không nên bị nàng lừa, nàng thế nhưng là tông sư cao thủ, trên tay vô số nhân mạng, là cái yêu nữ. Mộ Dung Nôn, Loan Loan danh tiếng vẫn là rất vang dội, ta tại Đại Tống đều có châu nghe thấy Loan Loan yêu nguyện, ta đây, Mộ Dung Nôn yêu nguyện, phát đây là có ý tứ gì? Triệu Mẫn, đương nhiên là ghét bỏ ý tứ rồi, đúng không Mộ Dung công tử yêu nguyện? Triệu Mẫn ngươi có ý tứ gì? Tự tìm cái chết. Triệu Mẫn, không có ý gì, tùy tiện nói một chút. Lớn Thanh Dương Châu Lâm Đại Ngọc nhìn xem trên tay giải dược, mừng rỡ như điên, đội vàng cấp cha an bảo, A Bích làm dược hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất không còn lo lắng tính mạng. Lâm Đại Ngọc nhìn xem sắc mặt bắt đầu hồng nhuận nhưng như cũ tại hôn mê phụ thân, nhẹ nhàng thở ra. Rồi đem cái ghế nhỏ ngồi ở bên giường, nhắm mắt lại cảm giác bị hệ thống tặng 10 niên công lực, theo Mộ Dung Nôn tặng công pháp vận hành. Chỉ chốc lát sau, 10 năm công lực toàn bộ chuyển đổi trở thành Bắc Minh chân khí. Lâm Đại Ngọc chưa từng cảm thấy nàng như thế khỏe mạnh qua, cơ thể phảng phất có vô tận khí lực, nàng cảm thấy bây giờ nàng có thể nổ lên Dương Thủy Liễu. Quay đầu mắt nhìn phụ thân, mở ra chat gờ rút, nàng phát hiện đọc sách vẫn là nhìn chat gờ rút thú vị. Bây giờ chat gờ rút các tỷ tỷ lẫn lộn cùng nhau, rất náo nhiệt, nàng chuyên môn tìm Mộ Dung Nôn lên tiếng. Phát hiện hắn rất ít nói chuyện, nhưng cũng nhìn say sưa ngon lành. Một câu huyễn tưởng hắn tại nói những lời này thời điểm, là biểu tình gì, là tâm tình gì, suy nghĩ cái gì. Nàng chính là như vậy một cái mẫn cảm lại sẽ suy nghĩ lung tung nữ hài tử. Hai tay ôm má, lâm vào ảo tưởng của mình, hoàn toàn không có phát hiện sau lưng nằm ở trên giường phụ thân đã tỉnh lại, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem bóng lưng của nàng, mắt lộ trầm tư cùng đau lòng. Mộ Dung luôn bây giờ không có thời gian nhìn chắc gờ rút, hắn thu đến Hoàng Dung cầu viện. Hoàng Dung, ai tại Đại Tống Minh Châu, Linh Ba của gọi, phụ cận a. Cứu mạng à, Mộ Dung Nôn, ta phụ cận ở ngoài Minh Châu, khoảng cách bờ biển không xa, rất nhanh liền đến, nơi đảo thiên nào, Hoàng Dung, quá tốt rồi. Mộ Dung công tử, cha ta cùng rất nhiều dâm tặc đánh nhau, vốn đang không có việc gì, nhưng đằng sau tới một đội thái giám, mọi võ nghệ không tầm thường, cha ta cùng bọn hắn rằng co, Mộ Dung luôn, không cần lo lắng, đang tại đi qua Loan Loan, chúc mừng luôn, ca ca cứu vớt kịp thời, ban thưởng thiếu nữ phương tâm một khỏa, Yêu Nguyệt. Loan Loan, ân. Yêu Nguyệt tỷ tỷ ghen, Yêu Nguyệt, không có. Cái này nói chuyện phiếm hệ thống có vấn đề, Triệu Mẫn, hắc hắc, không phải là có người không có khống chế lại cảm xúc, không cẩn thận phát ra ngoài à, Yêu Nguyệt, ngậm miệng, Loan Loan, gấp gấp. Có người gấp, Yêu Nguyệt, ta nhớ lời các ngươi, hai cái tiện tỷ, Triệu Mẫn, ta là đại nguyên của chủ, nói như vậy mà nói, luận thân phận, ngươi mới là tiện tỷ đâu Yêu Nguyệt, Triệu Mẫn. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ta liền tới đây giết chết ngươi, Triệu Mẫn, tốt lắm, ta bây giờ đang ở Ô Lan Ba Thác, ngươi tới A Sư Phi Huyền, Yêu Nguyệt tỷ. Đây là rõ ràng cả bẫy, đại nguyên quốc sư truyền thuyết rất mạnh, cẩn thận mai phục Loan Loan, a nha, Triệu Mẫn muội muội, bị phát hiện nữa nha, làm sao bây giờ nha, Yêu Nguyệt, thử. Chờ ta nội lực luyện đến tầng thứ 9, liền đi giết chết ngươi. Ta xem ai dám ngăn ta, Triệu Mẫn, vậy bây giờ là tầng thứ 8 rồi. Đại tông sư thôi. Bại lộ tu vi nữa nha Loan Loan, Yêu Nguyệt tỷ tỷ thật là lợi hại. Đã đại tông sư, có cần giúp một tay hay không? Sư Phi Huyên, trước ngạo mạn sau cung kính, tư chi lệnh người bật cười Mộ Dung luôn dứt khoát nhốt chặt gở rút, mấy người nữ nhân này bốn người hơn 100 cái tâm nhãn. Chỉ có Yêu Nguyệt ngược lại là đơn giản nhất. Vượt qua cỏ lau, phía trước dần dần chuyển đến tiếng đánh nhau. Mộ Dung luôn một bước vượt ra, đi tới bến tàu, chỉ thấy lúc này bến tàu trên mặt đất cũng là thi thể và nằm trên mặt đất kêu rên giang hồ nhân sĩ, trên mặt biển còn tung bay không thiếu xác chết trôi. Một người mặc áo xanh trường sam lão giả đang tại một người độc đấu bốn cái áo đỏ thái giám. Mấy cái kia thái giám thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ quỷ dị, cầm một chút kim châm vung dậy, xem xét chính là luyện qua Quý Hoa Bảo Điện. Quý Hoa Bảo Điện thứ này vốn chính là lao thái giám phát minh, tự nhiên thích hợp thái giám. Bất thần công đều cần thiên phú. Cơ thể thiên phú không phối hợp, thần công cũng liền không đến đỉnh. Mấy cái này hiển nhiên là tinh thiêu tế tuyển tinh anh thái giám, trong đó một cái niên linh rất lớn là đại tông sư, ba cái nhỏ tuổi một điểm là tông sư. Lúc này ẩn ẩn ở ngoại vi vây quanh đại nội thị vệ cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện người áo trắng, hơn nữa một mắt liền nhận ra được. Dù sao dáng dấp quá mức đặc sắc, bọn hắn vừa mới tại kim bảng gặp qua. Lập tức liền có hai cái đại nội thị vệ xách theo trường đao chậm rãi đi tới, một bên cảnh cáo nói, quan gia làm việc, hy vọng Mộ Dung công tử không cần ảnh hưởng công vụ. Mộ Dung luôn mắt nhìn nắm tay đặt tại trên cán đao hai người. Một đạo kiếm quang sáng chói thoáng qua, đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý, bởi vì kiếm ý lăng nhiên, để cho người ta tóc gáy dựng lên. Theo hai cái thi thể không đầu ngã xuống, đám người lúc này mới thấy rõ người tới. Toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn tú dị thường, bây giờ toàn thế giới ai cũng nhận biết gương mặt này, Mộ Dung Nôn. Trốn ở một bên Hoàng Dung một mặt kinh hỉ, hô, Mộ Dung công tử, người đã đến. Bốn cái áo đỏ thái giám liếc nhau, cảm thấy không ổn, cái này đông tà bọn hắn còn bắt không được, lại tới cái nhìn võ công không thấp Mộ Dung Nôn, khó làm. Còn lại đại nội thị vệ đội vàng vây lại, một bên hô, Mộ Dung Nôn, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Giết đại nội thị vệ, ảnh hưởng triều đình công vụ, ngươi bây giờ thối lui, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì, cô một đạo ánh trăng kiếm quang thoáng qua, đại nội thị vệ đầu người rơi xuống đất, Mộ Dung Nôn đã quỷ dị đứng ở phía sau hắn. Ai cũng không biết hắn lúc nào đi, khinh công đến để cho người ta thấy không rõ lộ tuyến tình cảnh. Vứt bỏ trên thân kiếm dính huyết thủy, Mộ Dung Nôn loại trừ lốt hai, kỳ kỳ mai mai, dài dòng văn tự. Trung quanh đại nội thị vệ như lâm đại địch, khẩn trương siết chặt chuôi đao, bọn hắn là thực sự đánh không lại, kiếm cái bóng cũng không nhìn thấy, quá nhanh. Hoàng Dung đôi mắt đẹp một khắc không rời theo dõi hắn, chỉ cảm thấy lúc này Mộ Dung công tử đẹp trai nhất. Chương 6, ngay trước Hoàng Dược Sư mặt trêu chọc Hoàng Dung chương 6, ngay trước Hoàng Dược Sư mặt trêu chọc Hoàng Dung vây quanh đại nội thị vệ trong lòng trầm xuống, liếc nhau cũng sẽ không nhiều lời, rút đao ra bắt đầu lui lại. Không tệ, bọn hắn căn bản không dám đi tới liều chết, đại tống hoàng đế bây giờ là Tống Huy Tông Triệu Cát, mặt hàng này, ngoại trừ thái giám Quỳ Hoa vệ môn, có thể có cái gì chung với binh lính của hắn sao? Bốn cái Quỳ Hoa vệ trong lòng hoảng hốt, liếc nhau, bốn người cùng nhau vung ra kim châm, mượn Hoàng Dược Sư ngăn trở công phu, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tiếp đó xoay người chạy, đại nội thị vệ cũng liền đội vàng đuổi kịp. Mộ Dung Nôn nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng một mắt, không tiếp tục để ý, hướng Hoàng Dược Sư đi đến, Hoàng huynh không có bị thương chứ? Hoàng Dược Sư rất là cởi mở cười một cái, vỗ vỗ quần áo, nhìn một chút trên bả vai một chút trầm thương, nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, đa tạ Mộ Dung công tử tương trợ. Hoàng Dung đội vàng chạy tới, từ trong túi sách lấy ra một bình dược hoàn đưa cho Hoàng Dược Sư, sau đó đứng tại Mộ Dung Nôn trước người, ngửa mặt lên nói, cảm ơn ngươi, Mộ Dung công tử. Mộ Dung Nôn cười phía dưới, việc nhỏ, ta cũng là ngờ tới ngươi có thể gặp nguy hiểm. Lập tức từ Cô Tô dùng khinh công chạy tới, kết quả trên đường còn bị lôi kéo lên cái bảng. Hoàng Dung trong lòng vui mừng, cúi đầu nhìn xem mũi chân hỏi, ngươi vì sao muốn tới cứu ta? Ngươi lại không biết ta? Mộ Dung nôn mẹo đúng nghỉ nghĩ, chú ý tới Hoàng Dược Sư nhìn qua mịt mở ánh mắt, vung tay một cái nói, không biết, ta đích xác chưa từng nhận biết ngươi, nhưng chính là có chút lo lắng, cũng không có gì ý khác, muốn tới đi nói tới. Hoàng Dược Sư có thể nghe được cái này đúng thật là hắn thật lòng lời nói, thuần túy là nghĩ đến hỗ trợ, có lẽ là thương tiếc tiểu nữ, có lẽ là nhìn tiểu nữ thuận mắt, thật đúng là không có ý khác. Hắn là người từng trải. Có thể phân biệt ra nói thật nói dối, trong lúc nhất thời hắn đối với Mộ Dung luôn hảo cảm đại sinh, không chỉ có võ công hảo, hơn nữa nhân phẩm cũng tốt, là cái đáng giá kết giao mê hoặc người. Hoàng Dung nhưng là một loại khác tâm tư, nàng cảm thấy đây là bởi vì cha tại chỗ, không tốt nói rõ, hắn nhất định là đối với chính mình có ý kiến gì không. bằng không thì nào có người vì một người xa lạ xa xôi ngàn dặm dùng khinh công chạy nhiều thời gian như vậy chạy tới. Trong lòng mang theo khó mà diễn tả bằng lời vui sướng, nhìn xem trò chuyện vui vẻ Mộ Dung Nôn cùng cha, Hoàng Dung túi đầu nét miệng lên. Minh Châu đi tới Cô Tô một chiếc xe ngựa bên trên, Mộ Dung Nôn cùng Hoàng Dược Sư ngồi đối diện nhau, Hoàng Dung ngồi ở Hoàng Dược Sư bên cạnh, trên bàn nhỏ để chút ăn thịt. Mộ Dung Nôn mời Hoàng Dược Sư cha con đi Cô Tô du lịch, chủ yếu là tránh một chút gần nhất tất nhiên sẽ có vô tận phải rối, thuận tiện đi Cô Tô chơi bừa. Hoàng Dược Sư vui vẻ đáp ứng, Hoàng Dung đương nhiên sẽ không phản đối, nàng cũng muốn đi xem nhìn trong truyền thuyết tham hợp trang. Cho nên cậu hoàng đế Triệu Cắt là lên sát tâm, thuận tiện điều tra bản quay rút đến ban thưởng. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu nói. Hoàng Dung gật gật đầu, đúng, Mộ Dung công tử, ta rút được 10 năm nội lực, ngươi đây. Hoàng Dược Sư chừng Hoàng Dung một mắt, vấn đề này hỏi có chút không lễ phép. Hoàng Dung lẽ lưỡi, nàng cũng là thuận miệng hỏi, đồng thời không muốn đánh dò xét cái gì. Mộ Dung Nôn cười phía dưới, hắn đồng thời không có cảm thấy mạo phạm, bởi vì đây là Hoàng Dung coi hắn là người mình biểu hiện, rất là thẳng thắn trả lời, bách độc bất xâm đan, hiệu quả còn chờ nghiệm chứng. Hoàng Dung cười không ngớt nói, vậy rất tốt à, ít nhất tuyệt đại bộ phận độc đều độc không đến ngươi. Hoàng Dược Sư uống một hớp rượu, thở dài, ta có loại dự cảm, thế đạo nguyên nhân quan trọng này bảng mà phát sinh đại biến. Mộ Dung Nôn nhìn xem ngoài xe đồng ruộng, đồng ý nói, đúng vậy à, lần sau cũng không biết là cái gì bảng danh sách. Ba người đều không đang nói chuyện, nhìn xem bên ngoài mọi người. Mộ Dung Nôn hắn thực là tại nhìn hệ thống, mặc dù chính hắn cũng không biết hạ cái bảng danh sách là cái gì, nhưng mà hắn có thể xem vừa mới đánh dấu cái gì. Vừa mới hắn đi ngang qua Minh Châu bến tàu thời điểm, hệ thống nhắc nhở hắn có ba cái đánh dấu. Minh Châu một cái, Hoàng Dược Sư một cái, Hoàng Dung một cái. Thoáng một cái để cho Mộ Dung Nôn biết đánh dấu hệ thống đánh dấu quy tắc. Áo đỏ thái giám không có, lời thuyết minh đánh dấu hệ thống đối với chủ yếu vai phụ cùng nhân vật chính có phản ứng. Minh Châu có thể đánh dấu, lời thuyết minh thành thị cũng có thể đánh dấu, một chút nổi tiếng cảnh điểm hẳn là cũng có thể. Hắn còn giống như không có đánh dấu nhà mình đâu, lần này trở về có thể thuận tiện đánh dấu phía dưới. Thuận tiện đem tứ đại gia thần, A Chu A Bích, Vương Ngự Yên, Vương Phu Nhân đều đánh dấu phía dưới. Mộ Dung Nôn trong lòng thì thầm, mở ra ba cái đánh dấu. Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được nội lực 5 năm, A cấp tiêu nghệ tinh thông A số đào hoa. A cấp tiêu nghệ tinh thông, tiêu nghệ loại ngộ tính cùng tốc độ học tập 25. A số đào hoa, gặp phải mỹ nữ tỷ lệ lên cao, lại càng dễ cùng đối phương vận mệnh quân quýt lấy nhau. Có một vấn đề Mộ Dung Nôn vẫn muốn hỏi, hệ thống, 5 năm này nội lực, giảng giải kỹ càng một chút. Hệ thống, túc chủ từ một khắc này bắt đầu tính toán, không nghỉ ngơi 24 giờ, tu luyện 5 năm nội lực. Mộ Dung Nôn kinh ngạc một chút, vậy nếu là chưa từng học qua võ công đâu? Hệ thống sẽ theo bình quân nội lực tốc độ tăng trưởng, từ người mới học bắt đầu tính toán, dựa theo tự nhiên tăng trưởng biên độ được ra. Mộ Dung Nôn sờ cả một cái, không nghĩ tới cái này tính toán vẫn rất khoa học, không nghỉ ngơi 5 năm à, nếu là thật theo thực tế tính toán, người không có khả năng 24 giờ một mực luyện công, cơ thể tinh thần đều chịu không được. 5 năm này có thể so với 15 năm bình thường cần cù người tu luyện nội lực. Bất quá hắn bây giờ tạm thời không thể thêm, Hoàng Dược Sư còn tại trên xe đâu, đến Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang lại thêm không muộn. Mà Hoàng Dung kỳ thực cũng không phải đang ở người, nàng ở trong gờ giúp chắc bên trong nói chuyện bay lên. Lúc ban ngày bởi vì một mực tại chạy trốn, cho nên không rảnh nhìn cái này, bây giờ rảnh rỗi cẩn thận nhìn xuống nói chuyện phiếm ghi chép. Phân tích phía dưới còn lại 9 người tính cách cùng phong cách hành sự. Tổng kết xuống chính là, Mộ Dung luôn không nói lời nào như thế, cũng không có gì mục đích cái khác, ngẫu nhiên hỗ trợ, là cái người tốt. Yêu nguyệt cao ngạo, ai cũng không để vào mắt, võ công cao nhất, chịu không nổi kích, hư hư thực thực đối với Mộ Dung công tử có mưu đồ, là cái rất tốt lợi dụng, nhưng cũng không ngốc địch nhân. Đông Phương Bạch một mực không nói chuyện, hoặc là có việc không rảnh, hoặc là cũng là lòng dạ rất sâu nữ nhân, tiêu ký dấu chấm hỏi. Vương Ngữ Yên đầu góc ngu si, trong lòng chỉ có biểu ca, bình thường không nói lời nào, tựa hồ đối với hết thảy đều không có hứng thú gì, tiêu ký địch nhân. Triệu Mẫn hư hư thực thực có câu dẫn mai phục yêu nguyệt ý đồ, kẻ dạ tâm, giống như nàng rất thông minh, tiêu ký địch nhân. Loan Loan là cái xã giao phần tử khủng bố, cùng ai đều có thể trò chuyện, đặc biệt nhằm vào Sư Phi Huyên, mục đích không rõ, tiêu ký hư hư thực thực địch nhân. Sư Phi Huyên thoạt nhìn là cái người tốt, nhưng không thể phớt lờ, kim bảng ẩn ẩn đối với nàng môn phái có ghét bỏ cảm xúc, tiêu ký địch nhân. Tiểu Long Nữ chưa từng nói chuyện, tính tình lạnh nhạt, tiêu ký người qua đường. Lâm Đại Ngọc liếc nhìn thực chất, có thể là tương lai địch nhân, nhưng bây giờ là người qua đường. Hoàng Dung dấu hiệu một vòng, phát hiện một cái dễ sống chung cũng không có, tất cả đều là địch nhân. Tình địch. Ôn Ngược nghiêm túc suy tư một vòng, quyết định tiên tiềm thủy, dù sao thì Vương Ngự Yên tạm thời là thực tế địch nhân, khác đều khoảng cách quá xa, không cần để ý tới nó. Hoàng Dược Sư cùng Mộ Dung Nôn nhìn xem sắc mặt đổi tới đổi lui, một hồi ngưng trọng một hồi buông lỏng Hoàng Dung, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, không thể làm gì khác hơn là không để ý tới nàng nữa, riêng phần mình uống rượu nói chuyện phiếm. Tới thời điểm chỉ tốn 2 giờ, lúc trở về hoa dòng dã 2 ngày. Cổ đại giao thông không tiện lợi, xe ngựa quá chậm, không có cách nào mở ra xe lửa tốc độ, bằng không thì chắc chắn phát sinh tai nạn giao thông, xe hư người chết, hơn nữa mã cũng chịu không được. Chương 7, chặt gờ giúp chụp lén công năng bị phát hiện chương 7, chặt gờ giúp chụp lén công năng bị phát hiện may mắn tất cả mọi người là võ lâm cao thủ, buổi tối quanh chân ngồi tính tọa luyện công trải qua, có thể mấy ngày không ngủ được. Hoàng Dung bây giờ nhiều 10 năm công lực, tương đương với cần cù người bình thường luyện công 30 năm, nhảy lên trở thành nội công cao thủ, võ công đến tông sư cấp bậc. Bất quá thuộc về tông sư bên trong hạng chót tồn tại, chiêu thức không quen không nói, đánh nhau kinh nghiệm càng là linh. Mộ Dung Nôn đánh nhau kinh nghiệm ngược lại là rất phong phú, chớ nhìn hắn mới 18 tuổi, nhưng 8 tuổi liền bắt đầu bị đòn, chừng 10 năm đánh nhau kinh nghiệm. Hơn nữa thiên phú võ học của hắn thật sự không thể nói, kinh nghiệm hấp thu thật nhanh, hắn dám nói đồng dạng là 5 năm nội lực, hắn lấy được nội lực tổn lượng so Hoàng Dung 10 năm đều nhiều hơn. Hắn thậm chí đều khinh thường hấp thu người khác nội lực, bởi vì hắn luôn cảm thấy nội lực của người khác hấp thu không tốt. Đừng hỏi nơi nào biết, trực giác. Hắn ưa thích dùng Bắc Minh thần công hấp thu thiên nhiên nguyên khí, không chỉ không có tai họa ngầm không nói, còn có không ít ngoài định mức chỗ tốt. Đây là hắn có lần thử xem đạo gia luyện khí phương thức, vừa sáng sớm hấp thu thái dương mới lên cái kia một tia nguyên khí sau đó phát hiện. Thiên địa vạn vật đều chứa khí, hắn thử qua trong biển, cũng thử qua núi cao, càng thử qua hồ nước. Hắn có thể nếm ra được, hương vị đều không giống nhau. Thi triển mang theo nội lực chiêu thức lúc, hắn thậm chí đã bắt đầu nếm thử đưa vào khác biệt thuộc tính hiệu quả. Cái thuộc tính này không phải đơn thuần lạnh, nóng, mà là ẩn ẩn mang theo biển cả bao la hùng vĩ cùng không thể nổi, sáng sớm tươi đẹp cùng hy vọng, hồ bình tĩnh và an bình. Nói một cách đơn giản, hắn đã có mình ý cảnh hình thức ban đầu, ẩn ẩn có thể lôi kéo sức mạnh tự nhiên. Hoàng Dược Sư biểu thị rất là chấn kinh, hắn là đại tông sư chính hắn mặc dù cũng có chút những cảm giác này manh mối, nhưng còn chưa biết cái này đâu. Không cần cầm nguyên tắc cảnh giới võ học đi bộ tổng vũ thế giới người. Nguyên tắc là bởi vì niên đại khác biệt, thế giới chứa nguyên khí bao nhiêu cũng không giống nhau, càng đến gần hiện đại, nguyên khí càng ít. Nguyên khí chiều tịch sao? Rất đơn giản đạo lý, giống như gợn sóng, có nhiều có ít. Khi đem tất cả cao thủ đều đặt ở cùng một cái hàng bắt đầu, có chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhất định sẽ đột phá vốn có cảnh giới võ học. Nguyên tắc vẹn vẹn cảnh giới tông sư Đông Tà Hoàng Dược Sư bây giờ chính là đại tông sư. Mộ Dung Nôn chỉ nhìn một cách đơn thuần nội lực, còn tại cảnh giới tông sư, nhưng thương tổn của hắn có vẻ như đã đến đại tông sư, đây chính là ý cảnh tăng thêm. Hắn hoài nghi Tiểu Phong hẳn là cũng có ý cảnh, càng đánh càng mạnh ý cảnh. Hai ngày sau, xe ngựa cuối cùng đã tới Cô Tô Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang. Mộ Dung Nôn mang theo Hoàng Dược Sư cùng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Hoàng Dung lên thuyền hướng Tham Hợp Trang mở ra. A Chu cùng A Bích đang tại bên bờ chờ đợi, Vương Ngữ Yên cũng tới. Hai mẹ con đến Tham Hợp Trang, Vương Phu Nhân quyền lên tiếng thẳng tắp hạ xuống. Vương Phu Nhân từ nhỏ đã có chút sợ Mộ Dung Nôn. Mỗi lần gặp phải Mộ Dung Nôn cái kia phảng phất có thể nhìn thấu nàng tâm tư ánh mắt, nàng liền chột dạ, không dám nói chuyện lớn tiếng. Biểu ca. Vương Ngữ Yên vừa thấy được thuyền nhỏ xa xa, lập tức vẫy tay tới. Sau lưng cách đó không xa Vương Phu Nhân che cằm dưới đầu, nữ nhi của mình cái này không cần tiền dáng vẻ thực sự để cho nàng nhìn không được. Biểu muội. Mộ Dung Nôn đứng ở đầu thuyền, cười lên tiếng, chờ thuyền tới gần sau, nhảy lên. Không đợi Mộ Dung Nôn đứng vững, Vương Ngữ Yên liền đi lên phía trước, to gan khoác lên Mộ Dung Nôn cánh tay. Ngược lại Kim Bảng đã đem tâm tư của nàng tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ bại lộ, nàng cũng liền dứt khoát không giả, lớn mật thổ lộ. Mộ Dung Nôn võ võ tay của nàng, quay người đem Hoàng Dung kéo lên bờ, Hoàng Dược Sư chính mình nhẹ nhàng nhảy lên, cho thấy một tay phiêu giật khinh công. Hoàng Dung nhìn xem Vương Ngữ Yên kéo Mộ Dung Nôn không buông tay, trong lòng âm thầm động viên, nở nụ cười cùng Vương Ngữ Yên lên tiếng chào, ngươi tốt nhà, Ngữ Yên muội muội. Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, cảnh báo vang lên, nhàn nhạt trả lời, ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn a, ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta. Hoàng Dung nhìn một chút Vương Ngữ Yên ngực, cảm giác cùng chính mình cũng gần như, niên linh tốt nhất giống cũng gần như, nhưng nàng thì sẽ không chịu thua. Hoàng Dung nụ cười không biến, làm bộ tò mò hỏi, Ngữ Yên năm nay bao nhiêu tuổi? Vương Ngữ Yên nghĩ, năm nay 15 tuổi. Hoàng Dung lập tức trả lời, ta năm nay 16. Đang cùng Đặng Bách Xuyên mấy người chào hỏi, Hoàng Dược Sư đột nhiên quay đầu, nghĩ, chẳng lẽ là ta nhớ sai lầm rồi sao? Dung Nhi giống như mới vừa vặn 15 tới. Vương Ngữ Yên nhìn một chút rõ ràng mới 14 năm tuổi Hoàng Dung, lập tức biết rõ nàng nói hoảng, hơi ngẩng đầu, ngữ khí tăng thêm, ta vừa mới nhớ lộn, ta hôm nay 17. Hoàng Dung lập tức đổi kịp, vậy ta 18. Vương Ngữ Yên thả ra Mộ Dung nô tay, mặt hướng Hoàng Dung hô, ta 19. Hoàng Dung không cam lòng tỏ ra yếu kém, ta 20. A Chu cùng A Bích đứng ở phía sau lấy tay khăn che miệng cười khẽ, Hoàng Dược Sư khẽ lắc đầu, xem ra hắn nhớ không lầm. Mắt thấy Niên Linh liền muốn chạy ba hai thiếu nữ, Mộ Dung nôn treo chọc nói, đừng cái cọ, lại thêm đi các ngươi muốn vượt qua các ngươi mâu thân Niên Linh. Phốc phốc. Không chỉ A Bích A Chu, Hoàng Dược Sư Đặng Bách Xuyên mấy người đều bật cười. Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên cũng là hơi đỏ mặt, lẫn nhau trừng mắt liếc, thử một tiếng không nói thêm gì nữa. Mộ Dung nôn mang theo đám người tiến vào đại sảnh, ngồi xuống chỗ của mình, A Chu cùng A Bích vội vàng vì các vị pha được trà xanh. Hoàng Dược Sư nhấp một ngụm trà, khen, ở đây phong cảnh thoải mái, thanh nhã độc đáo, thực là không tồi, chỉ sợ là đại sư thiết kế kiệt tác. Mộ Dung nôn mở ra quạt xếp lắc lắc, cười nói, chính là con muội rất nhiều. Đám người không nghĩ tới chúa công sẽ nói như vậy, nhao nhao cười ra tiếng, bầu không khí hòa thuận nhẹ nhõm. Thừa dịp người đều ở đây, Mộ Dung nôn lập tức đánh dấu tất cả mọi người tại chỗ. Hệ thống, chúc mừng thu được 4 năm nội lực, tứ gia tướng, vợ cấp thân có hương thơm, A Chu, vợ cấp dược liệu tinh thông, A Bích, vợ cấp tinh lực thịnh vượng, Vương Phu Nhân, A cấp không tranh quyền thế, Vương Ngự Yên. Vợ cấp thân có hương thơm, trên thân kèm theo mùi thơm cơ thể, không tắm rửa càng lâu, hương vị càng nặng. Vợ cấp chế dược tinh thông, chế dược nộ tính cùng tốc độ học tập 25. Vợ cấp tinh lực thịnh vượng, cơ thể cùng tinh thần sức khôi phục tăng thêm 25. A cấp không tranh quyền thế, tỷ lệ né tránh tăng thêm 25. Còn có 25 tỷ lệ tạo thành địch nhân ngộ thương. Mộ Dung Nôn rất hài lòng, xem ra nhân vật chính cũng là A cấp dòng, hơn nữa phổ biến tương xứng sừng dòng thuộc tính hảo. Ngay tại Mộ Dung Nôn mấy nam nhân trò chuyện một chút giang hồ bắt quái thời điểm, hai thiếu nữ đang nói chuyện trời đất nhóm điên cuồng phát đồ. Đây là các nàng phát hiện mới công năng, nguyên lai chặt gỡ giúp là có thể chụp ảnh. Hoàng Dung trước tiên phát hiện, sau đó Vương Ngự Yên lập tức đuổi kịp. Hai người giống như là phát hiện đại lục mới, chơi cũng không nói quá. Tuyệt sát chặt gỡ giúp Hoàng Dung, hôm nay đến luôn ca ca nhà, thật xinh đẹp. Hoàng Dung tham hợp trang tự chụp gì đỡ gờ loan loan, rất xinh đẹp đi. Bất quá đầu của ngươi quá lớn, không nhìn thấy sau lưng phong cảnh Vương Ngự Yên, xem ta. Vương Ngự Yên tham hợp trang tự chụp gì vợ gờ mà dùng, còn có ngôn ca ca. Mộ Dung Nôn uống trà gì vợ gờ Vương Ngự Yên, đáng giận. Ta cũng chụp. Mộ Dung Nôn nói chuyện phiếm gì vợ gờ yêu nguyệt. Loan Loan, yêu nguyệt tỷ tỷ lại không cẩn thận đem tâm tình cho phát ra ngoài đâu. Hì hì, yêu nguyệt chương 8, Vương phu nhân chết thảm giả ra chương 8, Vương phu nhân chết thảm giả ra yêu nguyệt giống như một cảm xúc cực kỳ cực đoan nữ nhân, có khi sẽ không khống chế được đem tâm tình phát ra tới, dạy mãi không sửa. Tuyệt sắc bảng các muội tử đều phát hiện, yêu nguyệt là cái người rất đơn giản, không có sâu như vậy lòng dạ. Rất dễ hiểu, không chỉ Loan Loan một cái, Hoàng Dung, Triệu Mẫn, Sư Phi Huyên toàn bộ đều phát hiện, yêu nguyệt giống như ưa thích Mộ Dung Nôn. Liên tuổi tác nhỏ nhất Lâm Đại Ngọc cũng phát hiện, chỉ có yêu nguyệt chính mình cảm thấy không có người phát hiện tiểu tâm tư. Nàng rất thông minh, nhưng nàng giống như đem tất cả trí tuệ toàn bộ dùng đến phương diện võ công, EQ cực thấp. Loan Loan rất thích trêu chọc nàng, bởi vì đùa một cái võ công cao hơn chính mình ra một mảng lớn người, sẽ để cho nàng sinh ra một loại không hiểu cảm giác vui thích. Loan Loan, Ngữ Yên muội muội, cho yêu nguyệt tỷ tỷ phát một tấm Mộ Dung công tử ảnh, chụp xoáy khí chút, nàng thích xem, yêu nguyệt. Rồi lạc 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 lạc. Đại tùy một cái khách sạn bên trong, Loan Loan nằm ở trên giường nghiêng chân, trắng nón bàn chân nhỏ khẽ vấp, cười cực kỳ làm cản. Nàng phát hiện yêu nguyệt thật sự chơi rất vui, cảm xúc luôn không kềm được lộ ra. Tham hợp trang đại sảnh Mộ Dung luôn nhìn xem mượn cho hắn châm trà danh nghĩa, vụ trộm cho hắn chụp chân dung lớn Vương Ngự Yên, khỏe mặt giật một cái. Các nàng là không phải cảm thấy chính mình không nhìn chặt gờ rút. Rất nhanh, Vương Ngự Yên tuyển phía dưới, tìm trương cảm thấy đẹp trai nhất ảnh chụp phát đi lên. Vương Ngự Yên, Mộ Dung luôn bên mặt lười biếng đối mặt Di Tở Gờ yêu nguyệt. Đông Phương Bạch, Lâm Đại Ngọc, Loan Loan, Ân. Yêu nguyệt là hợp tình lý, cái này Lâm Đại Ngọc mới 11 tuổi a. Còn có cái này Đông Phương Bạch tựa như là lần thứ nhất xuất hiện ai, Hoàng Dung, 11 tuổi. Động tình, Lâm Đại Ngọc. Loan Loan, kỳ hỉ, Mộ Dung công tử thực sự là nghiệp chướng nặng nề đâu. Yêu Nguyệt, Loan Loan, ngươi nếu dám lại trêu đùa tại ta, ta bây giờ liền xuất phát đi đại tùy làm thì ngươi. Loan Loan, yêu Nguyệt tỷ tỷ ta sai đi. Ô, yêu Nguyệt, hanh, Đại Thanh Dương Châu Lâm phủ, ngồi ở chính mình khuê phòng Lâm Đại Ngọc sắc mặt đỏ bừng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Lâm Đại Ngọc che ngực, nhìn xem trong hư không ảnh chụp, cảm giác rất xấu hổ. Nàng thế mà không cẩn thận ở trong gờ giúp chat bị phát hiện tiểu tâm tư. Đại Thanh 12 tuổi có thể kết hôn, nàng tương đối sớm quen, đã sớm đã hiểu cái gì là tình yêu nam nữ. Nàng bây giờ bị Lâm Như Hải đặt ở trong nhà bảo vệ. Thân thể khỏe mạnh chuyển Lâm Như Hải đưa cho đã cho hoàng đế mật tín, ý tứ rất rõ ràng. Hoặc là ngươi làm cho ta chết giả phụ, hoặc là ta không làm. Hắn liều mạng cho hoàng đế kiếm tiền, chính mình cũng kém chút bị thương nhân buôn muối nhóm hạ dược hạ độc chết, giả phụ giết chết vợ mình, còn mưu đoạt gia sản mình hành vi đem hắn chọc giận. Vừa mới nhanh đến Dương Châu giả liên thậm chí cũng không dám tiến Dương Châu, chạy trối chết chạy trở về giả phụ. Bảng xếp hạng kia hắn trên đường cũng nhìn thấy, hắn sợ vừa vào Dương Châu liền bị Lâm Như Hải giết chết. Hoàng đế đọc thư sau cũng là thật lo lắng tâm phúc của hắn thích đưa phủi tay không làm, hơn nữa hắn vốn chính là có kế hoạch giết chết giả gia, lập tức bắt đầu hành động. Bất quá cái này gấp không được, trước tiên phía dưới đạo thánh chỉ vấn tội lại nói. Kết quả không đợi hắn hạ chỉ đâu, Vương phu nhân liền nuốt vàng tự sát. Đây là Vương phu nhân kết quả tốt nhất, chỉ cần nàng chết, giả bảo ngọc liền còn có thể bảo trụ, chỉ cần tất cả tội lỗi toàn bộ ném đến trên người nàng mang đi, giả phụ liền còn có cơ hội. Nàng chiêu này trực tiếp đem hoàng đế chán ghét quá sức, hung hăng ngã cái chén. Bất quá hoàng đế muốn giết chết một cái giả phụ, vẫn có biện pháp, loại này đại gia tộc tuyệt đối bẩn thỉu đấy đất, tinh tế tìm, lập tức có thể kéo ra một năm lớn. Bất quá phương pháp kia cũng chậm một chút, tạm thời không để cập tới. Chỉ có thể nói, giả phụ thời gian khổ cực muốn tới. Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang Mộ Dung luôn ngồi ở trong hồ nước trên thuyền nhỏ, đối với hệ thống nói, tiếp nhận 9 năm nội lực. Một cỗ cực lớn nguyên khí từ trong trời đất hiện lên tiến vào đan điền. Bởi vì tới gần hồ nước, nguyên khí đại bộ phận là từ trong hồ nước rút ra. Cái này cũng là Mộ Dung luôn cố ý tuyển ở chỗ này nguyên nhân, hắn muốn thử một chút thừa cơ nhiều lĩnh ngộ điểm ý cảnh. Dù có đặc thù nào đó tự nhiên ý cảnh nguyên khí viễn siêu bình thường tốc độ tiến vào cơ thể, hơn nữa tại trong hệ thống bảo hộ cũng sẽ không no bạo kinh mạch. Mộ Dung luôn tiến vào một loại huyền mà huyền chi trong cảm ngộ, hắn cảm nhận được hồ bình tĩnh cùng an bình, đem chính mình sáp nhập vào trong hồ. Mà tại ngoại giới, hắn cũng đích xác tiến nhập mặt hồ, lọt vào hồ nước. Nhưng hắn không có bị sặc, phản phất cùng hồ nước hòa thành một thể, hắn không cần trong hồ hô hấp, liên tâm nhảy đều chậm lại. Một mực tại tham hợp trang xa xa nhìn qua mặt hồ Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên sắc mặt đại biến, lập tức liền nghĩ lái thuyền tới, bị một bên hoàng dược sư ngăn cản, yên tâm đi, hắn không chết. Hắn tại trong đốn ngộ, không muốn đi quấy rầy. Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, cái này hai người không có cãi nhau, ít nhất từ quan tâm Mộ Dung luôn trên thái độ, hai người cũng là tán thành đối phương. Hoàng Dược Sư ẩn nút liếc Hoàng Dung một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn cũng là người cực kỳ thông minh, tự nhiên nhìn không ra nữ nhi phương tâm ám ngữ. Hắn cũng không muốn ngăn cản, dù sao giang hồ này bên trên so Mộ Dung luôn ưu tú hơn người trẻ tuổi, hắn không tìm ra được. Hắn chỉ là có chút lo lắng nữ nhi con đường này chỉ sợ sẽ không thông thuận. Tiểu tử này rất biết chiêu nữ nhân ưa thích, hơn nữa còn không phải chủ động theo đuổi, chỉ là bị động, cũng có thể đưa tới một đám ong bướm. Hơn nữa căn cứ hắn quan sát, tiểu tử này còn có chút quá ôn nhu, đặc biệt là đối với nữ hài tử, căn bản sẽ không nhận tâm cự tuyệt. Làm như vậy xuống, hắn đoán chừng cái này tham hợp trang chỉ sợ đều ở không dưới nhiều nữ nhân như vậy. Trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ một đống, thẳng đến mặt hồ phát ra một tiếng bạo hưởng. Trang tử bên trên tất cả mọi người đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái công tử áo trắng bay ra mặt nước, sau đó vững vàng đứng ở trên mặt nước, sau đó từng bước một giống như tiên nhân đi tới. Khinh công sao? Đây là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, Đạt Ma tổ sư còn muốn một cùng cỏ lao đâu, cái này không dựa vào bất kỳ vật gì đi ở trên mặt nước thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được. Thằng đến Mộ Dung Nôn đi lên tham học trang, Hoàng Dung nhìn một chút mặt hồ, nhịn không được tò mò hỏi, "Nôn ca ca, ngươi làm như thế nào?" Đón tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt tò mò, Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn một chút mặt hồ, tiện tay một chiều, mặt hồ lộ ra một cái phảng phất trong suốt thủy kiếm, cầm ở trong tay lắc lắc thủy, cười nói, "Kỳ thực rất đơn giản rồi, khống chế một phần rất nhỏ thủy di động, tại muốn mượn lực bên dưới hồ nước đẩy lên một cái, liền có thể đi tới." Chương 9, các ngươi liền không hiếu kỳ độc dược là mùi vị gì sao? Chương 9, các ngươi liền không hiếu kỳ độc dược là mùi vị gì sao? Hoàng Dược Sư nhìn xem một lần nữa hóa thành thủy kiếm, gật gật đầu, "Ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra đã hiểu, bất quá ngươi sao có thể khống chế thủy đâu?" Mộ Dung Nôn nương đến trên lan can ngồi xuống, nói thẳng, "Không khống chế được bao nhiêu, liền một chút, ta vừa mới trong hồ hơi cảm ngộ đến một chút thái hồ ý cảnh, bây giờ cũng liền nhiều lắm là đùa giỡn một chút tạp kỹ, nhìn xem dễ nhìn, thuần bộ dáng hàng, không có gì tổn thương năng lực." Hoàng Dược Sư phản bác, "Đây cũng không phải là bộ dáng hàng, ngươi đây là tìm được ý cảnh môn lộ a, chỉ cần hướng về cái phương hướng này không ngừng đi tới, cơ bản sẽ không đi nhầm lộ, không giống ta, giống như đối với cái gì cũng có điểm cảm giác, nhưng lại không có chỗ xuống tay." Cái này Mộ Dung Nôn liền không có cách nào hỗ trợ, chính hắn cũng là người mới học. Đám người hàn huyên một hồi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nằm ở gian phòng của mình trên giường, Mộ Dung Nôn nhìn xem nóc phòng lâm vào trầm tư, hắn bây giờ nội lực đã hơi hơi vượt qua Hoàng Dược Sư, hẳn là đến đại tông sư. Không có cái gọi là cảnh giới đột phá, cái gì bùm một tiếng đã đến cảnh giới kế tiếp, đó là nói mỏ. Chính là nội công cảnh giới đột phá cũng sẽ không có đặc biệt đột ngột phảng phất đánh vỡ cách ngăn cảm giác, chỉ có thể có loại trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được đặc biệt cảm ngộ, bình thường đều là đối với thế giới nhận biết tiến bộ, đi sâu vào. Hắn cảm giác thế giới võ hiệp cùng tiền thế giới giống như tồn tại rất nhiều khác biệt. Cơ sở trên quy tắc cũng không khác biệt, có thể công thức còn có thể sử dụng, nhưng thiên địa nguyên khí thứ này gia nhập vào, để cho thế giới này nhiều hơn càng nhiều màu sắc cùng biến hóa. Hắn với cái thế giới này tràn đầy hứng thú, thực sự là có ý tứ. Ngoài cửa truyền tới hai tiếng động tĩnh. Hoàng Dung, Ngữ Yên muội muội, muốn như vậy ngươi đây là? Vương Ngữ Yên, đi tiểu. Dung Nhi muội muội, ngươi như thế nào cũng ở đây? Hoàng Dung, a, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, đi ra tùy tiện đi một chút. Vương Ngữ Yên, thử, cũng không nên đi nhầm gian phòng. Hoàng Dung ngươi a, nhà sĩ ở bên kia. Vương Ngữ Yên, không cần ngươi nói, ta từ nhỏ đã tại cái này chơi, từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm được. Hoàng Dung, phải không, nhưng ngươi vừa vặn giống đi ngược. Vương Ngữ Yên, ta chính là thuận tiện tới tuần tra phía dưới, xem có cái gì tiểu tặc. Hoàng Dung, ngươi võ công này, sợ không phải sẽ bị tặc nhân thuận tiện nhặt đi. Vương Ngữ Yên, Mộ Dung luôn nằm ở trên giường im lặng cười cười, cuộc sống như vậy cũng rất thú vị. Tất nhiên ngủ không được, không bằng dứt khoát luyện công. Đứng dậy ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện nội lực. Loại kia cố gắng tu luyện liền có thể cảm thấy rõ ràng tiến bộ cảm giác thành tựu, rất để cho người ta mê muội, ép buộc người làm không biết mệt. Dù cho chỉ là nhiều một chút nội lực, nhưng vẫn như cũ để cho Mộ Dung luôn cảm giác động lực mười phần. Cái này cũng là để cho Mộ Dung gia nhân cảm giác rất không minh bạch chỗ, công tử rõ ràng không có dạ tâm gì, luyện công lại vượt quá thường nhân khắc khổ. Sinh hoạt tại thế giới võ hiệp người bản thổ, không cách nào lý giải Mộ Dung Nôn kiếp trước không cách nào người tu luyện là có bao nhiêu ước mơ võ công bậc này. Mộ Dung Nôn cũng không phải thật không có dạ tâm, hắn chỉ là đối với quyền thế không có hứng thú gì, hắn có cái dạ tâm lớn hơn, đó chính là một đường đi đến cao nhất, đi xem một chút cái kia võ học đỉnh núi phong cảnh. Trường sinh mới là hắn lớn nhất dạ tâm. Ngày kế tiếp tu luyện trong một đêm, Mộ Dung Nôn sớm rời giường bắt đầu luyện công buổi sáng. Buổi sáng chuẩn bị làm điểm tâm, Hoàng Dung cùng A Bích ở hành lang gặp nhau, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, chờ đi đến đại viện mới nhìn đến Mộ Dung Ngộ Hên đã thức dậy, đang đứng tại trên hồ lớn tu luyện kiếm pháp. Trang diện rất là rung động, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở trên mặt nước, như giống trên đất bằng, tiểu nhược du long, phiên nhược kinh hồng. Hai người si ngốc nhìn một hồi, mới thức tỉnh tới, đối mặt nở nụ cười, vào nhà nấu cơm. Chờ Mộ Dung Nôn từ mặt hồ đi về tới, tham hợp trang đã bay ra khỏi thức ăn hương thơm. "Biểu ca, người võ công lại có tinh tiến rồi." Vẫn đứng ở đó nhìn hắn luyện võ, Vương Ngữ Yên vội vàng nên tới đưa lên khăn mặt, cười không ngớt, gương mặt sùng bái ái mộ. Mộ Dung Nôn kết quả khăn mặt lau lau khuôn mặt, cười nói, "Ngươi cũng phải nỗ lực rồi, ta cũng không muốn 40-50 năm sau, ta mỹ lệ biểu muội biến thành lao thái thái." Vương Ngữ Yên vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, đánh liền cái run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, "Không muốn không muốn." "Ngữ Yên không cần giả đi." Mộ Dung Nôn sờ sờ đầu nàng, "Vậy sẽ phải cố gắng tu luyện mới được, đúng, kim bảng ngươi rút được cái gì?" Vương Ngữ Yên giảo hoạt nháy mắt mấy cái, "Nội lực 10 năm." Mộ Dung Nôn sững sờ, lập tức nhìn một chút Vương Ngữ Yên, "Tốt, nguyên lai Ngữ Yên cũng là thầm tàng bất lộ cao thủ." Vương Ngữ Yên cười hì hì ôm tay của hắn, "Hắc hắc, ta một mực có vụng trộm cố gắng rồi." Mộ Dung Nôn mang theo nàng tiến vào đại sảnh. Lúc này Đặng Bách Xuyên bốn người đã ra ngoài làm việc, Mộ Dung gia là bản xứ đại địa chủ, trên thực tế có rất nhiều chuyện phải xử lý. Những thứ này bình thường đều là tứ đại gia tướng đang làm. Nhìn xem trên bàn để tinh xảo màn thầu bánh bao, vị huyền thánh, bánh quẩy, Mộ Dung Nôn cầm lấy cái bánh bao cắn một cái. Cảm giác được đang tại cửa hông bụng trộm theo dõi Hoàng Dung, Mộ Dung Nôn cố ý lớn tiếng nói, "Hôm nay điểm tâm như thế nào ăn ngon như vậy, A Bích, ngươi thỉnh đầu bếp sao?" A Bích đang tại trong phòng bếp quét dọn vệ sinh, quay đầu đã nhìn thấy Hoàng Dung trốn ở cửa ra vào, nét mặt tươi cười như hoa. Hoàng Dung giơ ngón trỏ lên dán tại trên môi, A Bích hiểu rõ, lập tức lớn tiếng trả lời, "Đúng nha, công tử Đào Hoa Lâu, thỉnh đầu bếp nổi danh đâu." "Đào Hoa Lâu? Mới mở tiểu lâu sao?" Vương Ngữ Yên kẹp lên một cái bánh bao ăn một miếng, nha, thật đúng là ăn thật ngon. Đây là cái gì nhân bánh, ai? Hoa quế. Mộ Dung Nôn cũng kẹp một cái nếm thử, mức áo, hoa quế, còn giống như có một loại hoa, hoa sen. Hoàng Dung một mặt ngạc nhiên chạy tới, nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn hỏi, Nôn ca ca thật là lợi hại. Ngươi lại có thể nếm ra hoa sen hay? Rất ít người biết hoa sen hương vị đâu. Đằng sau phòng bếp đi ra ngoài A Bích che miệng cười nói, công tử hồi nhỏ cái gì đều nghĩ nếm thử, hoa sen lá sen đều cắn qua, thậm chí còn bởi vì nghĩ nếm thử độc dược hương vị, trúng độc, đem lão gia dọa đến gần chết. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ghé vào trên mặt bàn không dậy được thân. Vừa mới tiến vào A Chu đi theo chửi bậy, may mắn ăn thuốc tê, nằm một đêm, nếu là ăn hạt đỉnh hồng, không thiếu cô nương đều phải đau lòng muốn chết. Mộ Dung Nôn mở ra cây quạt lúng túng cười cười, hiếu kỳ đi, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ độc dược là mùi vị gì sao? Không hiếu kỳ. Hoàng Dung đỡ bụng cười không ngớt, Nôn ca ca nguyên lai hồi nhỏ thú vị như vậy. A Chu ngồi ở bên cạnh bàn, kẹp lên một cái bánh bao ăn miệng, ngươi thiếu thả đậu phộng, bằng không thì liền có thể gọp đủ sớm sinh quý tử. Hoàng Dung mặt đỏ lên, vụng trộm liếc Mộ Dung Nôn một cái. A Bích ngồi một bên cầm lấy một cái bánh bao treo chọc nói, Dung Nhi muội muội cũng không phải là không muốn phóng, là chúng ta phòng bếp vừa vặn đậu phộng dùng hết. A Bích tỉ tỉ, không cho phép nói mỏ. Hoàng Dung không chịu nổi, bụng mặt chạy trở về phòng bếp. Vương Ngữ Yên đột nhiên rầu rĩ không vui, nàng không biết làm cơm, việc nhà càng là một dạng sẽ không, nàng giống như ngoại trừ dễ nhìn, gì cũng sẽ không. Vương phu nhân lúc này đi đến, ngồi vào Vương Ngữ Yên bên cạnh sắc mặt khó coi đối với Mộ Dung Nôn nói, Nôn quan, vừa mới ta một nô bộc truyền đến tin tức, đêm qua có người len lén tiến vào Mạn Đà Sơn Trang, bị tuần sát vệ sĩ phát hiện, đánh nhau sau một lúc chạy, võ công không tệ, khinh công tuyệt đỉnh. Chương 10, cặn bã nam bảng hiện thế chương 10, cặn bã nam bảng hiện thế. Mộ Dung Nôn mắt nhìn Lý Thanh La, hỏi, nhưng có mất đi đồ vật gì? Lý Thanh La lắc đầu, sắc mặt đen như mực, chưa từng. Hoàng Dung từ phòng bếp len lén chạy đi ra, ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Nôn nói, đó chính là dâm tặc. May mắn các ngươi sầm điền đây, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vương Phu Nhân cùng Vương Ngữ Yên cũng là âu sầu trong lòng, nhao nhao vỗ ngực một cái. Vương Ngữ Yên tốt, nàng bây giờ tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, không có gì phản ứng. Vương Phu Nhân cái kia vỗ, lập tức nhấc lên tầng tầng gợn sóng, có thể xương bao la hùng vĩ, hấp dẫn tất cả người trong phòng ánh mắt. Vương Phu Nhân chú ý tới ánh mắt của mọi người, thậm chí ngay cả luôn luôn bình tĩnh Mộ Dung Nôn cũng nhịn không được liếc mắt nhìn, khoe miệng hơi bệnh, lòng có đắc ý, các người đám này tiểu nha đầu phiến tử như thế nào so ra mà vượt lao nương nội tình. Nàng Lý Thanh La quả nhiên vẫn là có mị lực đi. Liên Nôn Quan đều bị chính mình hấp dẫn, Lý Thanh La nội tâm đắc ý, liền trong nhà nguy rồi dâm tạp chuyện đều quên. Chúng nữ xem Vương Phu Nhân, lại cúi đầu xem chính mình, lập tức trong lòng buồn bã. Kỳ thực A Chu cũng không nhỏ, nhưng thực sự không có cách nào cùng Vương Phu Nhân tương đối, tựa như sườn đất so với sân phòng, đây không phải là một cái tầng diện độ cao. Mộ Dung Nôn đột nhiên cảm giác dưới bàn bị đá một cước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Dung tức giận bĩu môi nhìn hắn chằm chằm. Đang muốn an ủi vài câu, một cái tiếng vang cắt đứt Mộ Dung Nôn lý do thoái thác, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một cái kim bảng xuất hiện trong hư không. Mộ Dung Nôn vội vàng liên hệ hệ thống, lúc này mới mấy ngày à, ta như thế nào không có sớm nhận được tin tức? Hệ thống, ngẫu nhiên thời gian tuyên bố ngẫu nhiên bảng danh sách, không phải bản hệ thống khống chế, chính nó tự mình vận hành. Mộ Dung Nôn có chút không nói, cái này thật là đủ ngẫu nhiên. Có lần thứ nhất kim bảng sau đó, tất cả mọi người đều đã có kinh nghiệm, hơn nữa thứ nhất bảng danh sách trước mấy ngày mới vừa vặn kết thúc, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tất cả mọi người đều lựa chọn lần cận tìm chỗ ngồi xuống, có điều kiện tỉ như vừa lúc ở khách sạn, vậy thì điểm buồn đậu phộng ít rượu, vừa ăn vừa nhìn, rất có tư tưởng. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn thừa cơ ám sát, đều có các lựa chọn. Kim sắc bảng danh sách chưa từng xuất hiện hình ảnh, xuất hiện trước một loạt văn tự, lần này bảng danh sách vì cặn bã nam bảng, chỉ sắp xếp 10 hàng đầu, lấy tổn thương nữ tính cảm tình làm chuẩn. Đang xem kịch giang hồ nam sĩ đột nhiên trong lòng có dự cảm không tốt, bất quá suy nghĩ một chút chỉ sắp xếp 10 hàng đầu, trên giang hồ cặn bã nam nhiều như vậy, bọn hắn hẳn là sắp xếp không đến, không cần lo lắng. Tham hợp trang chúng nữ đột nhiên không hiểu đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn sững sờ, lập tức bật cười lên tiếng, ta ngay cả nữ nhân đều không có, không có khả năng lên bảng. Hoàng Dung dùng không hiểu ngữ khí nói, cái này cũng không nhất định à, Nôn ca ca, nếu ngươi cự tuyệt cái nào đó lời của cô gái, có tính không làm thương tổn tình cảm của nàng đâu. Chúng nghĩ thay vào một chút, lập tức cùng nhau gật đầu, tính toán. Vương Ngữ Yên đột nhiên lớn tiếng nói, tính toán. Như thế nào không tính đâu. Suy nghĩ một chút liền đau lòng. Mộ Dung Nôn bắt đầu lưu mồ hôi lạnh, nếu là dạng này cũng coi như mà nói, vậy hắn có thể thật có lên bảng khả năng à. Những năm này hắn nhưng là cự tuyệt qua không ít muội tử. Chủ yếu là hắn không xem trọng những muội tử kia, bây giờ suy nghĩ một chút, số lượng cũng không ít. A Kim bảng bên trên xuất hiện thứ nhất bóng người đưa tới chú ý của mọi người, đó là một cái quanh chân ngay tại chỗ lao đầu tử, râu dài ba thước, mỗi một cây hoa râm, sắc mặt như con ngọc, càng không nửa điểm nếp nhăn, niên kỷ hiển nhiên đã không nhỏ, lại vẫn tinh thần phấn chấn, phong độ thanh tao lịch sự. Khí chất ngược lại là rất nô ra, nhưng nhìn giống như trên thân không có gì khí lực. Vương Phu Nhân sắc mặt biến hóa, nhưng không nói chuyện. Giang hồ biết hắn cơ bản không có, chỉ có ba cái địa phương phản ứng rất lớn, Tây Hạ Hoàng Cung, phái tinh túc trụ sở, Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thủ Cung. Lý Thu Thủy nằm nghiêng trên giường, nhìn lên trên trời vô nhai tử ảnh chụp, sắc mặt khó coi, hắn thế mà không chết. Đinh Xuân Thu lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm bầu trời vô nhai tử, gương mặt chột dạ và sợ hãi. Thiên Sơn Đồng Mốt thì thần sắc không hiểu, nhưng kinh hỉ bị nhiều, sư đệ. Chỉ thấy phía dưới viết giới thiệu văn tắt, vô nhai tử, phái Tiêu Giao đương nhiệm trưởng môn. Có hai tên sư tỷ muội, theo thứ tự là Vu Mô cùng Lý Mô, hai người vì lấy được Vô Nhai Tử cảm mến mà lẫn nhau tranh giành tình nhân, gián tiếp dẫn đến Vu Mỗ tẩu hỏa nhập ma, Lý Mỗ hủy dung. Sau cùng Lý Mỗ tại đại lý ẩn cư, nhưng hắn ai cũng không thích, chỉ thích Lý Mỗ tiểu muội, vốn là Lý Mỗ điêu khắc ngọc tượng cũng điêu khắc vì Lý Mỗ muội muội dáng vẻ, Vô Nhai Tử vô pháp tự kiềm chế, cả ngày đắm chìm tại trong đối với Lý Mỗ muội muội tưởng niệm. Cuối cùng dẫn đến vợ cách nữ tán, tiểu đạo tin tức, lúc đó Lý Mỗ muội muội 10 tuổi nữa. Giang hồ có trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó chính là nổ lớn. 10 tuổi. Như bức ca Vô Nhai Tử. Đích thật là cặn bã nam, không thể nói. Một người hủy ba nữ nhân, không đúng, còn có cái nữ nhi, 4 cái nữ nhân nhân sinh. Thiên Sơn phiêu miểu phong linh thiếu cung không, khả năng. Tại sao có thể là Lý Thương Hải? Thiên Sơn đồng mố gương mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin a. Ta tính là gì? Ta Vu Hành Vân coi là một cái gì a? Ha 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 ha. Giống như phong ma Thiên Sơn đồng mố phá hủy cả phòng, bay ra ngoài. Đồng mố. Người đi nơi nào a? 4 thị nữ chạy đến bên cạnh hô, liền đội vàng đuổi theo. Tây Hạ Hoàng cung Lý Thu Thủy đông đứng dậy, vừa cẩn thận nhìn một lần, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nàng không phải đang vì Vô Nhai Tử rơi lệ, nàng đang vì nàng chính mình rơi lệ. Nàng đã sớm không thích Vô Nhai Tử, từ đem hắn đẩy xuống vách núi một khắc này liền không thương. Bây giờ chỉ cất một cố cùng đại sư tỷ Vu Hành Vân tranh đấu chấp nghiệm, bây giờ nàng mới phát hiện, hết thảy đều là buồn cười như vậy. Nguyên lai hắn yêu căn bản không phải chính mình cùng Vu Hành Vân, Lý Thương Hải. Trước kia nàng mới 11 tuổi a. Không, có thể hắn yêu cũng không phải Lý Thương Hải, hắn yêu là chính mình sáng tạo cái kia tuổi nhỏ hoàn mỹ Lý Thương Hải. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lý Thu Thủy vừa khóc vừa cười, từ cửa sổ bay ra ngoài. Đại Tống Đông Hải tòa nào đó đảo nhỏ, một cô gái xinh đẹp nhìn lên trên trời kim bảng, khe khẽ thở dài. Vô Nhai Tử chính mình cũng nhìn thấy, hắn đồng thời không có gì lộ ra vẻ gì khác, chỉ là thở dài, nhắm mắt lại. Hắn sắp chết, cũng không có gì cảm giác mất mặt, chỉ là đối với đại sư tỷ có chút ấy nấy, đến nơi Lý Thu Thủy đem hắn đẩy xuống vách núi một khắc này, hai người tình cảm coi như bạn mất, ai cũng không nợ ai. Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp Trang Vương phu nhân mặt không biểu tình, nàng đối với cái này không chịu trách nhiệm cha, không có gì cảm tình. Nàng từ nhỏ đã là Đinh Xuân Thu nuôi lớn, Đinh Xuân Thu kỳ thực một mực rất yêu thương nàng, thậm chí đến cương chịu trình độ. Mọi tử khác cũng không biết nội tình, có thể chỉ có Vương Ngữ Yến biết một chút. Bởi vì nàng gặp qua không ít số lần Đinh Xuân Thu, Đinh Xuân Thu đối với nàng cũng rất tốt, nàng một mực gọi ông ngoại hắn. Bất quá Vương Ngữ Yến trời sinh lạnh nhạt, nàng đối với biểu ca có cảm tình, những người khác liên quan đến nàng điều sự. Mộ Dung Nôn liếc mắt Vương phu nhân, không phát biểu ý kiến. Lúc này kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 11, Tạ Hiểu Phong xã hội tính tử vong. Chương 11, Tạ Hiểu Phong xã hội tính tử vong. Thứ hai cái nam nhân là người thanh niên. Thân hình cao lớn của hắn kiên cường, nhưng tóc có vẻ hơi rối tung, quần áo cũng không lắm sạch sẽ, có rất nặng mắt quần thâm, nhưng hắn cặp kia kỳ dị con mắt lại phảng phất là màu xanh biếc, tràn đầy làm cho người vui vẻ sức sống. Hiện trường nhìn tựa như là cái hiện trường hôn lễ, nam tử đang ngồi ở xó xỉnh, uống không ngừng rượu, nhìn thấy kim bảng bên trên chính mình ngây ra một lúc. Kim bảng giới thể hữu thời, Lý Tâm Hoan, chính là con em thế gia, ở tại Lý Viên, Lý Viên khí thế bằng bạc, trạch viện cao vút trong mây, một môn thất tiến sĩ, phụ tử ba tháng hoa. Bất quá hắn đem tổ truyền Lý Biên, bao quát tổ tiên truyền xuống tất cả điển sản ruộng đất cùng tích xúc tất cả đưa cho mình hảo huynh đệ Long Khiếu Vân, trong đó còn bao gồm chính mình thanh mai trúc mã vị hôn thê biểu muội, tiểu đạo tin tức, Long Khiếu Vân dùng kế đoạt được Lý gia toàn bộ tài sản cùng nữ nhân sau, vẫn cảm thấy không an toàn, không cách nào yên tâm thoải mái hưởng thụ những thứ này, bởi vì một nam nhân không phải dựa vào chính mình đến nữ nhân mình yêu thích, mà là huynh đệ. Để cho chuyện này với hắn tới nói là không thể tiếp nhận, cho nên Lý Tầm Hoan nhất định phải chết, đang cố gắng mưu đồ bên trong. Lý Tầm Hoan phun ra một ngụm máu tới, không thể tin nhìn xem kim bảng bên trên tiểu đạo tin tức, quay đầu nhìn về phía đang muốn bái đường Long Khiếu Vân cùng Lâm Thi Âm, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Lâm Thi Âm khiếp sợ một cái kéo khăn đội đầu cô dâu, nhìn lên trên trời bảng danh sách, một cái tát tại một mặt mộng bức Long Khiếu Vân trên mặt, thậm chí không nhìn nữa hôn mê Lý Tầm Hoan một mắt, thật nhanh chạy ra ngoài. Toàn bộ giang hồ đều tại giận mắng. Tất cả mọi người đều trợn mắt ốc mồm nhìn xem kim bảng, vị này so sánh với một vị càng thêm nổ tung. Tiễn đưa ra sản tiễn đưa vị hôn thê, tiếp đó còn muốn bị ám toán. Cái này Lý Tầm Hoan cũng quá thảm rồi a. Đáng đời. Đời đời kiếp kiếp cố gắng nhiều năm như vậy, ngươi cái tử tôn bất tài cứ như vậy đem ra sản tống đi. Ngươi hỏi một chút ngươi Lý gia tổ tông đáp ứng không? Lời này có lý. Ngươi Lý Tầm Hoan có triển vọng Lý gia kiếm lời một mao tiền sao? Cứ như vậy tặng người. Sau khi ngươi chết như thế nào đối mặt tổ tông? Loại chuyện tốt này như thế nào không tìm ta ạ? Tiễn đưa ta ạ, ta muốn. Nghĩ cái giam ăn. Loại này bệnh tâm thần ngàn năm hiếm thấy ra một cái. Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang tất cả nữ nhân đều trợn mắt hốt mồm. Vương Ngự Yên vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, gương mặt sợ, bày tỏ, biểu ca. Không cho ngươi đem ta tặng người. Bằng không thì ta lập tức tự sát. Mộ Dung Nôn dở khóc dở cười, đưa tay nắm chặt Vương Ngự Yên tay, bàn tay nhỏ của nàng lại bước, hiển nhiên là thật sự rất sợ. Nhìn xem nàng ôn nhu nói, biểu ca sẽ không, lại nói, hôn nhân là chính ngươi, biểu ca có tư cách gì đem ngươi cho người đó. Vương Ngự Yên lập tức nét mặt tươi cười như hoa, thừa cơ cầm tay của hắn. Vương phu nhân ngồi ở đối diện liếc mắt, trong lòng tự đủ Ngự Yên kết hôn vì cái gì không hỏi xem ta à? Ta mới là lão nương ngươi được không? Lúc nào đến phiên Mộ Dung Nôn làm chủ? Bất quá nàng vẫn có chút sợ Mộ Dung Nôn, cho nên dứt khoát không nói, ngẩng đầu tiếp tục xem kim bảng. Hoàng Dung nhìn xem bọn hắn nắm chắc tay trong lòng chua chua, có chút khó chịu, nhìn xem dưới bàn của hắn tay, cho mình phình lên dũng khí, chậm rãi đem tay của mình đặt ở trên tay của hắn. Tim đập lợi hại, lại có chút sợ hắn tự tuyệt, lo được lo mất, khẩn trương muốn chết. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn Hoàng Dung, ôn nhu cười, cầm ngược bàn tay nhỏ của nàng. Hoàng Dung sững sờ nhìn hắn con mắt, nàng biết trong lòng đối phương thật sự có chính mình, bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt của hắn đối với chính mình yêu thích. Ngay cả Kim Bảng cũng sẽ không tiếp tục đối với Hoàng Dung có một chút lực hấp dẫn, lực chú ý của nàng toàn ở trên bọn hắn nắm chặt tay. Lúc này Kim Bảng một hồi biến hóa, cái thứ ba nam nhân xuất hiện. Một người mặc màu trắng vải thô trường bào thư sinh trung niên, 50 tuổi trên dưới niên kỷ, tướng mạo tuấn nhã, chỉ song mi hơi hướng phía dưới rủ xuống, bên miệng lộ ra mấy cái thật sâu nếp nhăn, không khỏi mang theo giả yếu đau khổ chi tướng. Dương Tiêu, Minh giáo Quang Minh tả sứ, trước kia hắn gặp một lần võ đang đệ tử Ân Lê Đình bị hôn thê liền đối với nàng lên sát tâm, tìm cơ hội cưỡng ép đem nàng mang đi, điên cuồng gian ô tẩy não mấy tháng, khiến cho mang thai. Mấy tháng sau, địch nhân trả thù tới cửa, nàng thừa cơ đào thoát. Nàng lúc này đã có thân thai, liền tại Hồ Điệp Cốc phía tây hơn 300 dặm Thuấn Canh Sơn ẩn cư, đồng thời ở nơi đó sinh hạ nữ nhi. Sau đó Kỷ Hiểu Phù bị sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi phát hiện thảm tao sát hại, tiểu đạo tin tức, hắn tuổi trẻ vận may chết Diệt Tuyệt Sư Thái đối tượng thẩm mến sư minh cô hồng tử, khiến Diệt Tuyệt Sư Thái gặp ma tất sát, lấy tế điện chính mình chết đi tình yêu. Đại Minh núi võ đang thanh, Ấn Lê Đình một cái ngã nát trên trà, đỏ thâm cả mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Dương Tiêu, ta muốn ngươi chết ta. Trung quanh sư minh đệ cũng là gương mặt phẫn nộ, đứng lên quay đầu nhìn về phía sư phó Trương Tam Phong. Ngồi ở lên trước Trương Tam Phong một mặt tức giận, đứng dậy đối với phía dưới đồ đệ ra lệnh, viễn tiểu ngươi lưu thủ võ đàng, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ xuống núi. Đáng ma, ai cản ta thì phải chết. Là, ai cản ta thì phải chết. Bốn cái đệ tử nhao nhao nhấc lên trường kiếm, khí thế hung hăng đi theo Trương Tam Phong đi xuống chân núi. Cho dù ở Minh giáo nội bộ, Dương Tiêu loại này dâm tặc cách làm cũng làm cho người khinh thường. Dương Tiêu sắc mặt khó coi, biết mình gặp nạn rồi, nhưng cũng chỉ có Minh giáo có thể cứu hắn, vội vàng hướng Quang Minh đỉnh chạy tới. Núi Nga Mi Diệt Tuyệt nhìn xem tiểu đạo tin tức, mặt mo tối sầm, chú ý tới các đệ tử nhìn đến không hiểu ánh mắt, trong lòng một hồi xấu hổ. Không nói một lời quay người trở về phòng. Nàng cảm giác hôm nay xã hội tính tử vong, vài thập niên trước nợ cũ đều bị lật dạ rồi. Thẩm mến sư minh việc này liền sư minh cũng không biết, thần tiên cũng biết nhất thanh nhị sở, xong. Cái này về sau nàng còn mặt mũi nào yêu cầu đệ tử tuyệt tình. Kỳ thực ngoại trừ võ đàng, Minh giáo, Nga Mi tam đại bên ngoài, các giang hồ nhân sĩ ngược lại là cảm giác còn tốt. Đây chính là một rất thông thường dâm tặc đi, ngoại trừ thân phận cao một chút, còn lâu mới có được phía trước hai cái như vậy nổ tung. Cho nên bọn hắn cũng liền mắng vài câu, lẫn nhau nghị luận một chút, chờ đợi cái thứ tư cặn bã nam ra sân. Cái này mới xuất hiện ngược lại là anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng, một cái điển hình thanh niên tuấn tài, lúc này đang cưỡi một chiếc xe ngựa, sau lưng trên xe ngựa tựa hồ còn có người. Tạ Hiểu Phong, Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, tuổi nhỏ thành danh, người xưng Thần Kiếm Tam thiếu gia, cố định tình nhân bốn người, không, cố định tình nhân hai chữ số, yêu thích ngủ vợ của bạn, giao tình càng tốt, hắn càng cảm giác kích động. Lúc này đang tại trên đường bắt cóc mỹ nữ, nàng là Tạ Hiểu Phong hảo bằng hữu Mao lớn vị hôn thê, hắn tính toán chơi một cái nửa tháng lại còn đi, tiểu đạo tin tức, hắn có loại kỳ diệu bệnh tâm thần, khi hắn công thành giành thoại đắc chí vừa lòng, liền sẽ cảm giác hết thảy đều rất nhàm chán, bắt đầu hậm hực, khi hắn bị đánh bại, lại sẽ cảm giác mất mát mãnh liệt, tiếp đó hậm hực. Tạ Hiểu Phong ngơ ngác nhìn Kim Bảng, xe ngựa kém chút bị hắn mở đến trong khe. Hắn cảm giác hắn xong, lần này mất mặt quá mức rồi. Phanh. Hậu phương xe ngựa bị đánh tan nát, một cái cô gái tuyệt mỹ thẹn quá thành giận bay ra ngoài, đứng trên mặt đất gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Phong, nổi giận mắng, ngươi lại là loại tiểu nhân hèn hạ này, buộc ta cho là mình tìm được thực sự yêu thương. May mắn không có bị ngươi đắc thủ, bằng không thì chẳng phải là hủy cuộc đời của ta. Ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi chờ ta. Cảm giác xấu hổ Mộ Dung Thu Địch mang theo cừu hận nhìn hắn một cái, xoay người chạy. Nàng sẽ lại không trở về nhà mình, cũng sẽ không đi vị hôn phu nhà, vậy sẽ chỉ để cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng xấu hổ. Nàng muốn đi tìm cái có thể vì chính mình báo thù người. Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong phụ thân một cái rút bảo kiếm ra chém vào trên mặt bàn, gương mặt phẫn nộ, nghiệt xúc. Ta muốn giết hắn. Thần Kiếm Sơn Trang một thế anh danh giờ khắc này toàn bộ hủy. Trên giang hồ nhất không giang chính là ngủ bằng hữu lão bà. Bất quá hắn chỉ sợ không có cơ hội này giáo huấn con trai hắn. Bởi vì sau đó không lâu, bị Tạ Hiểu Phong làm nữ nhân các phương danh môn liền tới báo thủ. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 12, có hơn 70 cái tỉnh nhân cao tăng chương 12, có hơn 70 cái tỉnh nhân cao tăng mà lúc này giang hồ thì náo nhiệt lên. Cái này Tạ Hiểu Phong đơn giản cùng Long Khiếu Vân một cái đức hạnh, chuyên môn làm bằng hữu nữ nhân. Cái này mẹ nó cái gì người đàn ông kỳ lạ, quá làm cho người ta chán ghét. Chỉ cần tùy tiện một đời bảo, cũng cảm giác chính mình lên sát tâm. Tuyệt đối không nên thay vào chính mình, bằng không thì ngươi sẽ mất đi rất nhiều bằng hữu. Cảm tạ, ta không có bằng hữu. Ngạch, không biết nên chúc mừng ngươi vẫn là nên thương hại ngươi, huynh đệ. Ngươi có phải hay không đối với lao bà của ta có ý tưởng? Ngạch Đại Minh hữu gian khách sạn Hoa Mãn lâu bất động thanh sắc thoáng rời đi Lục Tiểu Phụng một điểm khoảng cách. Lục Tiểu Phụng im lặng nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Hoa Mãn lâu cười cười, rời trở về, chỉ đùa với ngươi. Lục Tiểu Phụng hướng về bên cạnh rời đi, Hoa Mãn lâu nụ cười hơi hơi cứng ngắc. Lập tức hai người đồng thời nở nụ cười. Chịu đựng được khảo nghiệm cười vui vẻ, nhưng càng nhiều giang hồ khách nhưng là hoài nghi, bắt đầu hồi tưởng chính mình có bao nhiêu bằng hữu, có thể hay không cũng là loại người này, sau đó càng nghĩ càng khả nghi, chuẩn bị tìm một cơ hội sớm trở về kiểm tra. Tạ Hiểu Phong một người để cho toàn thế giới tỷ số ly dị trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. kim bảng một hồi biến hóa, cái thứ 5 cặn bã nam đăng tràng. Sự xuất hiện của người này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt phía dưới, bởi vì đây là tên hòa thượng, mà lại là một đời cao tăng. Xuất hiện trong hình chính là một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng, đang ngồi ở Thiếu Lâm tự. Bất quá hắn biểu lộ thì mang theo điểm hốt hoảng, lập tức trở nên bình tĩnh. Huyền tử, đại tông Thiếu Lâm phương trượng, người giang hồ sừng, phục hổ La Hán. Tại một ngày ban đêm cùng một nữ tử có tư tình, nữ tử này gọi Diệp Nhị Đường, có một đứa bé. Đông dưng một ngày hài tử bị người trộm, vì danh lợi, cũng vì Thiếu Lâm tự danh tiếng, không dám mở rộng, cũng không dám nhận nhau. Diệp Nhị Nương vì trả thù, bắt đầu trộm lấy nhà khác hài nhi đến đùa bỡn xong liền là sát hại, đến nay đã hơn 20 năm, phỏng đoán cẩn thận hơn 5000 cái hài nhi bị sát hại, tiểu đạo tin tức, Thiếu Lâm tự hưu tình phụ cao tăng không phải hắn một người, có chút còn có hơn 70 cái, giang hồ lập tức liền nổ tung, cái này có thể so sánh trước càng đáng sợ. Giết hơn 5000 cái hài nhi, đây vẫn là người sao? Giết hơn 5000 cái hài nhi, còn không có bị giết hoặc bị bắt, bên trong chỉ sợ có cố sự à? Chắc chắn là Thiếu Lâm tự bao che thôi. Thiếu Lâm tự, dơ bẩn chi địa. Khá lắm, cái này Thiếu Lâm tự không chỉ một cao tăng hữu tình phụ. Có thể a, hơn 70 cái. Ngư bức, không hổ là Thiếu Lâm tự. Cao tăng, Thiếu Lâm tự xong. Thiếu Lâm tự lúc này trong Thiếu Lâm tự hòa thượng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Huyền tử mặt xám như cho, không ngừng, tất cả huyền tự bối cao tăng đều cùng nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi, đều đang suy đoán ai còn không có tình phụ. Chỉ có Huyền Khổ điên cuồng cười lên ha ha, bần tăng không có. Không có a. Nói xong, thoát cả xa, nên ngang đi ra ngoài, thẳng cách Thiếu Lâm mà đi. Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang mấy cái thiếu nữ mặt lộ vẻ oán giận. Hoàng Dung hung hăng vỗ xuống bàn, đám này rối trá hòa thượng. Hơn 5000 đứa bé a, như thế nào hạ thủ được? Mộ Dung nôn nhấp một ngụm trà, không nói gì, không có gì đáng nói, chết sớm sớm siêu sinh đi thôi. A Chu rót cho hắn chén trà, hỏi, công tử, Thiếu Lâm tự sẽ như thế nào? Mộ Dung nôn lạnh nhạt nói, sẽ không như thế nào. A, Hoàng Dung sửng sốt một chút, cái này, xấu xí như vậy người, Thiếu Lâm tự chẳng có chuyện gì sao? Mộ Dung nôn nhìn nàng một cái hỏi, hữu tình phụ, phạm pháp sao? Hoàng Dung nghĩ, lắc đầu, không phạm pháp, có thể chết hơn 5000 cái hài nhi hay. Mộ Dung nôn buông tay một cái, không có chứng cứ à, đó là Diệp Nhị Nương giết đến, cùng Thiếu Lâm tự có quan hệ gì? Pháp luật đều phán không được bọn hắn. Hoàng Dung hay không từ bỏ, có thể, bọn hắn là cao tăng ai? Ba nuôi tình phụ, đối với Thiếu Lâm tự danh dự cũng có ảnh hưởng a. Mộ Dung nôn cười khẽ một tiếng, có ảnh hưởng, nhưng không lớn, chỉ cần đẩy ra một cái hoặc hai cái cao tăng, bị phạt sau trục xuất Thiếu Lâm tự, mấy chục năm sau, ai còn sẽ nhớ kỹ? Đừng nói mấy chục năm, mấy năm sau liền không có người nhớ, nên niệm kinh niệm kinh, nên bái Phật, không có bất kỳ thay đổi nào. Hoàng Dung có chút không tin, không thể nào. Mộ Dung nôn nhìn xem nàng hỏi, 10 năm trước, Đại Nguyên chiếm lĩnh toàn chân giáo Mã Ngọc được phong làm quốc sư, lúc đó toàn bộ đại tống mắng bọn hắn bán nước, sau đó Đại Nguyên bị đánh lui, ai còn nhớ kỹ toàn chân giáo đạo sĩ bao quát Khâu sứ cơ ở bên trong cũng làm quá lớn nguyên cao cấp quan viên. Hoàng Dung ngơ ngác, một hồi lâu mới phản ứng được, ta khi đó mới 5 tuổi ai. Đương nhiên không nhớ rõ. Mộ Dung nôn buông tay một cái, đúng vậy à, vậy bây giờ có hay không 5 tuổi tiểu hải từ đâu? 10 năm sau sẽ nhớ kỹ Thiếu Lâm tự hắc lịch sử sao? Có thể nhớ kỹ, cái kia để ý sao? Ngươi bây giờ để ý toàn chân giáo 10 năm trước đầu hàng sao? Hoàng Dung không lời nào để nói, hoàn toàn phục, tốt ta. Không thèm để ý, ngươi thuyết phục ta. Đám người hí hư một hồi, tiếp tục xem hướng kim bảng. Kim bảng sớm đã đổi người rồi, hiện tại xuất hiện là cái phong độ nhanh nhẹn trẻ tuổi tuấn kiệt. Chính là sau lưng cái kia xấu xí bím tóc để cho người ta chán ghét. Đại gia tâm lý nắm chắc, không thể chỉ nhìn bề ngoài, người này nhất định có hắc lịch sử, bằng không thì lên không được cái này bảng. Quả nhiên, chỉ thấy giới thiệu bên trên viết, Trần Gia Lạc, phản rõ ràng thế lực Hồng Hoa hội tổng đại chủ, Trần Gia Lạc cùng Hoắc Mộ vốn là một đôi, đáng tiếc Trần Gia Lạc di tâm biệt luyến, yêu Hương Mộ, nhưng vì lôi kéo hoàng đế, muốn đem Hương Mộ đưa cho hắn, tiếp đó dự định quay đầu truy hồi Hoắc Mộ, như vậy thì miễn cưỡng không tính tổn thất. Tiểu đạo tin tức, Trần Gia Lạc cùng Đại Thanh hoàng đế là thân huynh đệ, một cái là Đại Thanh hoàng đế, một cái là phản Thanh đồng mục, cũng là thú vị. Lần này, nhưng làm tất cả mọi người cho lôi đến, không chỉ là bởi vì hàng này lại bổ chân lại tiễn đưa nữ nhân, càng bởi vì lần này lực ảnh hưởng quá lớn. Vấn đề không ở chỗ cùng hoàng đế là thân huynh đệ, vấn đề ở chỗ Đại Thanh hoàng đế lại là người Hán. Hồng Hoa hội phân đà Trần Gia Lạc một mặt trắng nếu ngồi ngay đó, vừa mới còn tại cùng nói chuyện trời đất Hương Hương công chúa sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn về phía Trần Gia Lạc, giơ lên chén trà trên bàn ném ở trên đầu của hắn, khóc chạy ra ngoài. Hoắc Thanh Đồng từ bên ngoài đi tới, ngăn cản Hương Hương, "Chờ, Hương Hương." Sau đó đi đến Trần Gia Lạc trước mặt, nhấc lên hung hăng quạt một bạt hai, quay người dắt Hương Hương cưỡi ngựa rời đi. So Trần Gia Lạc thảm hại hơn là Càn Long, hắn xong đời. Hắn ngay cả lời đều không nói xong, liền nghe được tiếng súng, các đại thân vương tạo phản. Bây giờ đại nội thị vệ đang tại liều mạng chặn lại. Dù sao chỉ nói là thân huynh đệ, vạn nhất Trần Gia Lạc là trật kín người đâu. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt, chương 13, Lâm Đại Ngọc phiêu dương quá hải chương 13, Lâm Đại Ngọc phiêu dương quá hải vô Trần đạo trưởng mang theo Hồng Hoa hội một đám người đi đến, hướng về phía thất hồn lạc phách Trần Gia Lạc chất vấn, "Trần Gia Lạc, ngươi đến cùng là trật kín người vẫn là người Hán?" Triệu Bán Sơn mắng, "Cái này còn quan trọng sao? Tình cảm huynh đệ rất tốt sao? Thiện đưa nữ nhân lôi kéo hoàng đế, có Trần Gia Lạc, Hồng Hoa hội tự nhiên sẽ có Trần Gia Lạc tâm phúc." Hai đám người một lời không hợp liền sống mái với nhau. Hoàng cung cùng Hồng Hoa hội, hai bên không hẹn mà cùng đồng thời khai chiến. Ngư bức, đây là cái nào trong kịch bản cầu hết cố sự, cùng hoàng đế là thân huynh đệ, ha ha ha. Lại là một cái tiễn đưa nữ nhân quý nam, hiện tại cũng lưu hành tiễn đưa chính mình nữ nhân sao? Có người hay không tiễn đưa ta một cái? Cũng tiễn đưa ta một cái. Các ngươi tính là gì nhân vật? Nhân gia là tiễn đưa hoàng đế, tất nhiên có hồi báo à, các ngươi có thể cho nhân gia cái gì hồi báo? Tiễn hắn một đỉnh nón xanh, ha ha ha. Đại thanh tất nhiên muốn loạn lên, hoàng đế lại là người Hán, những cái kia chật kín người không thể tạo phản a. Đáng tiếc cách quá xa, bằng không thì còn có thể đi đục nước béo cò một cái. Đại thanh Dương Châu Lâm Như Hải bước nhanh đi vào Lâm Đại Ngọc gian phòng, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, "Đại Ngọc, ngươi có thể liên lạc với Mộ Dung công tử a?" Lâm Đại Ngọc sững sờ gật đầu, nàng chưa từng thấy cha hốt hoảng như vậy, bất quá nàng cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ tới vừa mới Kim Bảng đã nói chuyện, vội vàng thấp giọng hỏi, "Có phải hay không muốn chạy?" Lâm Như Hải vui mừng nhìn xem nữ nhi, hắn nữ nhi này thực sự là thông minh, đi đến bên cạnh bàn rót cho mình chén trà, giải thích nói, "Đại thanh muốn luận lên, mặc kệ hoàng đế có phải hay không chật kín người, đều không trọng yếu, quốc gia tất nhiên phân liệt. Chúng ta phải chạy mau." "Chạy xa xa." Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, "Cha chờ ta một chút, trước tiên ta hỏi hỏi." "Hảo, ngươi hỏi." Lâm Như Hải lại cho tự mình ngã chén nước trà. "Lâm Đại Ngọc, Nôn ca ca, ngươi ở đâu?" "Mộ Dung Nôn, tại Lâm Đại Ngọc, chúng ta bên này đoán chừng muốn loạn lên, cha ta hỏi có thể hay không nghĩ biện pháp bỏ chạy ngươi nơi đó." "Mộ Dung Nôn, không có vấn đề, đến nơi này ta có thể giúp các ngươi an bài, nhưng mà biển cả đường đi xa xôi, còn có gió lãng nguy hiểm, các ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị." "Lâm Đại Ngọc, cảm tạ Nôn ca ca." "Chúng ta biết." Phát xong tin tức, Lâm Đại Ngọc lập tức cáo chi Lâm Như Hải. Lâm Như Hải gật gật đầu, an ủi, "Chuyện khác không cần lo lắng, cha ở đây cũng không phải ở không nhiều năm như vậy, tàu Viễn Dương đội ta có bằng hữu, chúng ta cần phải nhanh, càng chậm càng không an toàn." Lâm Đại Ngọc đứng dậy liền bắt đầu thu thập, thúc giục nói, "Đại Ngọc bây giờ cũng là tiểu cao thủ đâu, cha không cần lo lắng, ngươi nhanh đi an bài a." "Hảo." Lâm Như Hải vui mừng nhìn xem Lâm Đại Ngọc giơ lên nặng mấy chục cân sách bắt đầu thu thập, đội vàng ra ngoài liên hệ đội tàu. Cùng lúc đó, giả phủ bởi vì gần đây một mực chịu đến chèn ép, lung lay sắp đổ, cuối cùng thảo luận một chút, chạy. Bọn hắn chỉ có chạy trốn một con đường, không có khác bất luận cái gì lựa chọn. Mặc kệ hoàng đế đổi hay không, bọn hắn đều phải chết. Hơn nữa vừa vặn thừa dịp bây giờ kinh thành hỗn loạn, vụ trộm ngồi thuyền rời đi. Vừa vặn thân thích tiết ra quanh năm chạy thuyền hành hương, có đội tàu đi đến Đại Tống, hơn nữa Giả Nguyên Xuân lại bị biếm ở nhà, hai phe thảo luận một chút, cùng một chỗ chạy. Tiết gia cũng giống vậy, bọn hắn cũng đang muốn chạy trốn đâu, cái này không kéo sao. Thế là Tiết gia hai nhà dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý, lên thuyền chạy trốn. Mà mục đích của bọn họ, giống như Lâm Như Hải, cũng là Đại Tống đệ nhất càng lớn, Minh Châu. Bọn hắn không phải là không muốn lân cận chạy tới châu Nam Mỹ, mà là bên kia không có quốc gia, tất cả đều là bang phái. Loạn rối tinh rối mù, chính là đại thanh nội chiến đều so bên kia an toàn. Bên kia nghe nói còn có cái gì hung thú kỳ lân, căn bản không phải người đi chỗ. Mộ Dung luôn còn không biết có một món lớn mỹ nữ đang chạy tới, hắn lúc này đang ở một bên nhìn xem kim bảng, một bên giảng giải đại thanh tình báo. Hoàng Dung vỗ tay một cái, chắc chắn nói, đại thanh xong. Mặc kệ hoàng đế có phải hay không hán tộc, đều không trọng yếu, chiến tranh nhất định sẽ mở ra, hơn nữa trong vòng 10 năm tuyệt đối đánh không hết. A Chu gật đầu đồng ý, không chỉ có các đại vương gia muốn tạo phản, phản rõ ràng thế lực tuyệt đối cũng biết tạo phản, loạn thành hỗn loạn. Mộ Dung Nôn sao cũng được lung lay tây quạt, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là xem kìa. Lúc này kim bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện một cái con trường kiếm màu vàng nóng nam tử. Người này nhìn xem mang theo 3 phần tà khí, vừa chính vừa tà, nhưng lúc này rõ ràng sắp chết. Hạ Tuyết Nghi, biệt hiệu Kim Xà Lang Quân lợi dụng người ái mộ thân phận, trộm lấy kim xà kiếm, kim xà truy cùng tàng bảo đồ. Tiếp đó liền bỏ đi không quan tâm, cứ như vậy vì dung mạo người ái mộ tại bên đường ăn xin mà sống. Tiểu đạo tin tức, ấu niên cả nhà bị Ôn gia diệt môn, đi báo thủ nhìn thấy Ôn gia tiểu thư liền đi bất động lộ, cuối cùng từ bỏ báo thủ, đã biến thành tới cửa cầu hôn, kết quả bị Ôn gia hạ độc dày vò tàn phế. Ngươi nói ngươi tiền kỳ ác như vậy, đến cuối cùng lại thành nhuyễn chân tôn, ngươi cầu hôn thời điểm có hay không nghĩ tới ngươi dưới đất phụ mẫu nhìn thế nào? Hạ Tuyết Nghi nhìn xem kim bảng bên trên đánh giá đối với mình, trong mắt tràn đầy hối hận cùng cứu hận. Đúng vậy a, hắn đến cùng đang làm gì? Hắn phụ mẫu nuôi thủ còn chưa báo đâu, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Hạ Tuyết Nghi nghĩ tới kim bảng cuối cùng cũng là có bản quay khen thưởng, chỉ cần rút đến khôi phục thân thể ban thường, hết thể liền còn kịp. Mà lúc này đang tại bên đường ăn xin Hà Hồng Dược sững sờ nhìn xem kim bảng, nước mắt không ngừng chảy. So với Hạ Tuyết Nghi, nàng mới là càng ngốc cái kia. Lấy tay che khuôn mặt, thấp giọng khóc nức nở. Mà lúc này Ôn gia nhưng là sắc mặt đại biến, cái này bảng danh sách không chỉ bại lộ bọn hắn Ôn gia hắc lịch sử, còn có thể đưa tới một cái đại địch a. Ôn gia chỉ có Ôn Nghi ánh mắt bình tĩnh nhất, nàng kẹp ở gia tộc và người yêu ở giữa, tiến thối lưỡng nan, còn không cẩn thận độc tàn phế người yêu. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng tiếc, gia tộc bị diệt cũng tốt, Hạ Tuyết Nghi bị giết cũng tốt, nàng cũng không muốn lại phản kháng. Nếu không phải là trong bụng mang thai, nàng bây giờ liền nghĩ tự sát cái chết chi. Kỳ thực Mộ Dung Nôn cũng nghĩ đến vấn đề này, vụ trộm hướng hệ thống hỏi, cuối cùng này rút thưởng không phải đang giúp những thứ này cặn bã nam sao? Không thích hợp a. Hệ thống, ai nói ban thưởng muốn cho cặn bã nam, ban thưởng tự nhiên là đền bù cho những cái kia bị thương tổn nữ tính. Mộ Dung Nôn sững sờ, cũng vậy à, ai nói nhất định có khen thưởng, thuật ý là hắn tư duy theo quán tính. Lập tức trong lòng lén cười lên, không biết những cái kia cho là có khen thưởng cặn bã nam cuối cùng có thể hay không thổ huyết. Lần này trên giang hồ nghị luận không nhiều, cùng phía trước vị kia so ra, vị này liền lộ ra không có gì đáng để thảo luận. Chính là một cái bị sắc đẹp mê choáng đồ đần một cái, không đáng thảo luận. Kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện mới nhân vật. đây là một cái rất nam nhân bình thường, đặc biệt là cùng phía trước so ra, vị này liền lộ ra phá lệ phổ thông. Tiên Vũ Thông, Đại Minh phái Hoa Sơn trưởng môn, yêu thích đùa bỡn nữ tính, bội tình bạc nghĩa miêu gia nữ, bởi vậy bị phía dưới Kim Tàm cổ động, may mắn được Hồ Thanh Nưu cứu chữa, sau đó hắn cùng với Kỳ Muội muội yêu nhau, khiến cho có thai, lại vì Mưu Hoa Sơn chức trưởng môn nhẫn tâm vứt bỏ, truy cầu con gái trưởng môn, dẫn đến Kỳ Muội tự vận, một sát lạc mệnh. Chương 14, Vương Ngự Yên, biểu ca có thể chứ? Chương 14, Vương Ngự Yên, biểu ca có thể chứ? Tiểu đạo tin tức, hắn đùa bỡn nữ tính không chỉ trở lên những thứ này, đạt đến hai chữ số, Đại Minh phái Hoa Sơn không thiếu nữ đệ tử đều ở trong đó, hắn vì giá hòa mình giáo, không tiếc hại chết sư huynh Bạch Biên, là kẻ hung hãn. Đại Minh phái Hoa Sơn tất cả mọi người nhìn về phía trưởng môn Tiên Vũ Thông, trên mặt mang trơ chén cùng phẫn nộ, mặt hàng này lại có thể làm bọn hắn trưởng môn. Đám người chậm rãi nắm tay đặt tại trên chuôi kiếm, đồng loạt hướng hắn bước tới. Giết hắn, vì Bạch Biên báo thù. Giết. Tiên Vũ Thông tử vừa mới liền đã sớm chuẩn bị, xoay người chạy. Hắn cho là hắn còn có cơ hội, chỉ cần chống đến bản quay ban thưởng, chỉ cần rút đến nội lực, hắn nhất định còn có đường sống. Hắn cũng không phải hoảng hốt chạy bừa, từ cặn bã nam bảng xuất hiện bắt đầu, hắn liền đoán được chính mình có thể sẽ lên bảng, cho nên đã sớm suy nghĩ xong đường chạy trốn. Phái Hoa Sơn không chỉ một, cơ bản rất nhiều quốc gia đều có chính mình phái Hoa Sơn, trưởng môn không giống nhau, cũng không có thống nhất người sáng lập, dù sao đều theo địa danh lấy môn phái tên, giống nhau địa danh sơn mạch có bao nhiêu, giống nhau tên môn phái liền có bao nhiêu. Đại Tống phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần tức giận vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, tiểu nhân hèn hạ, đáng xấu hổ, đơn giản bại phôi phái Hoa Sơn danh tiếng. Linh Trung Tắc quyến đủ, sư minh, không cần vì hắn độc khí, chúng ta chỉ là tên một dạng mà thôi. Nhạc Bất Quần trong lòng thầm nghĩ, cách nhìn của đàn bà, cũng là bởi vì tên một dạng mới là vấn đề lớn, đây là danh tiếng là sẽ truyền bá ra ngoài, ai biết ngươi là cái nào phái Hoa Sơn à? Bên ngoài thống nhất đều gọi phái Hoa Sơn. Bất quá hắn không nói ra, hắn lòng dạ vẫn là rất sâu, sẽ không tùy ý độc khí. Trong hồ điệp cốc, Hồ Thanh Dương ca ca Hồ Thanh Nhu điên cuồng cười to, cười nước mắt tràn ra, hướng tiên đại hô, muội muội, tên tiểu nhân kia nhất định sẽ nhận được báo ứng. Ha 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 ha. Lập tức hắn lại khóc đứng lên, thật xin lỗi a muội muội, trước kia cũng là ta hại ngươi a. Ô ô ô ô. A, ta đáng chết a. Tin lầm tiểu nhân a. Hồ Thanh Nhu gian phòng cách đó không xa, Hồ Thanh Nhu thê tử Vương Nan cô tựa ở cạnh cửa, nhìn xem khắp sơn cốc lăn lộn khóc giống trượng phu, ánh mắt lóe lên đau lòng, nhưng không có đi an ủi, đây là hắn đáng đợi. Toàn bộ giang hồ nhìn náo nhiệt. Cái này phái Hoa Sơn cũng coi như danh môn chính phái, không nghĩ tới đều là bẩn thỉu tiểu nhân. Thiếu Lâm tự không phải cũng là một cái đức hạnh sao? Cái gọi là danh môn chính phái, tất cả đều là dơ bẩn chi địa. Nói không chừng còn không có ma giáo đáng tin cậy đâu. Huynh đệ, phía trước vị kia Dương Tiêu chính là ma giáo. Ngạch, chẳng lẽ liền không có sạch sẽ môn phái sao? Phái Toàn Chân như thế nào? Phái Toàn Chân 10 năm trước ném quá lớn nguyên a, ngươi quên? Còn bị phong quốc sư đâu? Đáng giận, không có một cái sạch sẽ. Theo kim bảng biến hóa, cái thứ 8 cặn bã nam hiện thân. Người này khuôn mặt rủ xuống, lưu râu dài, mũi như ứng câu, mi tâm có tổn thương sẹo. Thể tu dài, quần áo khảo cứu, cực điểm xa hoa. Ngón giữa tay trái ngập ba cái tử kim chiếc nhẫn, giống như có thể làm ám khí chi dụng. Sai Ngọc Quan, Hào Lâu Lan cổ thành khoái hoạt vương, cùng vợ thiết kế hại Đại Tống mỗi môn phái hơn 200 người, sau khi chuyện thành công, sợ thê tử võ công mạnh hơn hắn, muốn giết thê tử không thành công, mỗi ngày bắt hai tên mỹ nhân vừa bỡn, chơi chán sau giết chết, đến nay đã giết tới vạn tên hay nữ. Tiểu đạo tin tức, võ đan phái, phái Thiếu Lâm, phái Nga Mi, phái Không Động, phái Côn Luân trở phái không truyền bí học hắn đều sẽ, có thể xưng võ lâm trăm bà khố. Sai Ngọc Quan tự nhìn mồ hôi lạnh tràn trề, hắn có thể sống như thế thoải mái là bởi vì không có người phát hiện hắn, bây giờ không chỉ có địa chỉ bị tiết lộ, liền võ công đều bị tiết lộ. Nếu là những thứ này đại phái cùng một chỗ tới trả thù, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới những thứ này, lập tức chạy trốn, tuyệt không chần chờ. Hắn dự liệu không tệ, toàn bộ Đại Tống môn phái cũng bắt đầu hướng Lâu Lan chạy đến. Lần này vạch trần thạch phá thiên kinh, toàn bộ Đại Tống giang hồ đều kinh hãi, tất cả đại phái bí tịch võ công toàn bộ bại lộ. Không chỉ có danh môn đại phái muốn bắt hắn, rất nhiều mộ danh đến đây định bắt thế lực của hắn càng nhiều. Ú Linh Bạch Phi Phi nhìn một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới cửu nhân của nàng cũng tới bảng, cái này là ngàn năm một thở cơ hội báo thù. Một mực chờ đợi chờ cơ hội Vân Mộng tiên tử cũng một mặt kinh hỉ, nhanh chóng bay ra hang ổ, nàng muốn đi báo thù. Ngoại trừ Đại Tống, các giang hồ khách ngược lại là đang đàm luận một vấn đề khác. Mỗi ngày hai cái mỹ nữ, đây là con lửa sao? Con lửa cũng không thể như thế tạo a. Đây vẫn là người sao? Dã thú a. Hâm mộ. Kỳ thực ta cũng có chút hâm mộ, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được, có thể xưng nam nhân mẫu mực. Quá mẹ nó như bức. Có phải hay không luyện đặc thù gì thần công? Ngươi đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Khả năng này rất lớn. Ai? Huynh đệ ngươi đi làm cái gì? Đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Vạn nhất vận khí tốt nhặt được đâu? Hắn bây giờ chắc chắn tại chạy trốn, nhà hắn rông nha. Đúng a. Hắn chắc chắn không mang được bảo bối a. Ta cũng đi. Cùng đi cùng đi. Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang chúng nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem giới thiệu, rất lâu không nói chuyện. Đều bị Sài Ngọc Quan giới thiệu vắn tắt chân kinh. Vương Ngữ Yên hiếu kỳ hướng mẫu thân hỏi, nam nhân mỗi ngày đều cần hai nữ nhân mới có thể thỏa mãn sao? Vương phu nhân lau mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời, chớ nói lung tung. Biểu ca ngươi ở đây. Dè đặt một chút. Vương Ngữ Yên bay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, mắt lộ nghi hoặc, nàng thật sự hiếu kỳ, nếu thật là dạng này, vậy sau này nàng một người chỉ sợ không chịu được nổi. Át tại chỗ mọi tử toàn bộ nhìn về phía Mộ Dung Nôn, các nàng đều không kinh nghiệm, cho nên cũng không thể nào biết, rất là hiếu kỳ. Loại vấn đề này, Mộ Dung Nôn có thể nói không được sao? Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không nói ta lại không thể. Cho nên hắn rất bình tĩnh lung lay cây quạt, những người khác ta không biết, nhưng ta cũng có thể. Kỳ thực hẳn là có thể, bởi vì Mộ Dung Nôn có cái bờ cấp tinh lực thịnh vượng dòng. Bờ cấp tinh lực thịnh vượng, cơ thể cùng tinh thần sức khôi phục tăng thêm 25. Không được cũng phải đi. Ngược lại hắn cho là hắn đi. Nhìn xem Mộ Dung Nôn lời thề son sắt dáng vẻ, Vương phu nhân có chút hâm mộ nữ nhi, nhưng cực phẩm thiên phú. Vừa cẩn thận đánh giá cơ thể của Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn tằng hắng một cái này Vương phu nhân ánh mắt càng ngày càng làm càn. Vương phu nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng nhìn về phía kim bảng, kết quả kinh hô một tiếng, Đoàn Lang. Bị thanh âm của nàng kinh động đến, chúng nữ nhìn về phía kim bảng, không biết, tiếp đó lại nhịn không được nhìn về phía Vương phu nhân. Nàng vừa mới là đang gọi Đoàn Lang. Quan hệ thế nào? Chương 15, Đoàn Dự, ta có 3000 cái muội muội. Chương 15, Đoàn Dự, ta có 3000 cái muội muội. Kim bảng bên trên người mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, mắt to mày rậm, nghiêm nghị có vương giả chỉ tướng. Đoàn Chính Thuần, đại lý trấn Nam Vương, vợ chính thức Đao Bạch Phượng bên ngoài, còn câu đáp Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Khang Mẫn, Lý Thanh La đám con gái làm tình nhân, nhưng đây cũng không phải là hắn họa hại tất cả nữ tử, dựa vào thống kê không trọn vẹn, tình phụ đạt đến hơn 3000 cái, lại chưa bao giờ phụ trách, chính hắn đều không nhớ rõ tên đối phương, ngủ xong liền chạy, tuyệt không mang đi, tiểu đạo tin tức, hắn thích nhất nói một câu nói là, ta chỉ yêu một mình. Ngươi, khắc, hắn bây giờ có hơn 3000 cái nữ nhi, thật là kỳ nhân. Giang Hồ một hồi sợ hãi thán phục, vị này thật là kỳ nhân. Nhưng đại bộ phận cũng là hâm mộ ghen ghét, so với bên trên một vị, giống như không tính đặc biệt hung tàn, ít nhất không giết người. Đại lý Đoạn Vương gia a, ta nghe qua hắn, trên giang hồ tiếng lành đồn xa. Này ngược lại là, trên giang hồ có cái truyền ôn, chỉ cần nhà gái xuất quý, cái kia xem trước một chút có phải hay không Đoạn Chính Thuần tại phụ cận qua lại, hắn thích nhất tới đại tống quyến rũ. Đáng giận a, giang hồ này như thế nào nguy hiểm như vậy a, chúng ta loại này người thành thật còn thế nào thật tốt sinh hoạt a. Vị nhân huynh này phải chăng lo bỏ trắng răng, ngươi có lao bà xinh đẹp? Có a. Huynh đệ, mời tới bên này. Hôm nay ngươi người bạn này ta giao định. Lan, ta nhìn ngươi giống Tạ Hiểu Phong. Khang Mẫn cái tên này có chút quen tai a, có phải hay không cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên lão bà? Ha ha ha, tựa như là a, cũng không biết phải hay không cùng một người. Đại lý quốc Đoạn Chính Thuần một mặt mở bước, tự lẩm bẩm, ta có nhiều nữ nhân như vậy sao? Ta quên a, đáng tiếc. Bên người hắn Đoàn Dự cũng gương mặt mở bước, ta có hơn 3000 cái muội muội. Ngoài cửa sổ một đạo bóng trăng thoáng qua, Đoạn Chính Thuần, ta không muốn gặp lại ngươi, cùng ngươi 3000 nữ nhân sinh hoạt đi thôi. Đoàn Dự vội vàng chạy đến bên cửa sổ thò đầu ra hô, nương, ngươi đi đâu a? Nàng hẳn là đi đạo quan, để cho nương tỉnh táo lại a. Đoạn Chính Thuần trong lòng cũng hỉ, nhưng mặt ngoài một bộ sầu bi biểu lộ. Cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang Mộ Dung Nôn mắt mang thâm ý nhìn xem Vương phu nhân, nói khẽ, cái này Lý Thanh La, không phải là ngươi chứ? Vương phu nhân. Chúng nữ mắt mang hoài nghi nhìn xem nàng, nàng mới vừa thế nhưng là trực tiếp kêu lên Đoàn Lang. Vương phu nhân một mặt kinh hoàng, hô hấp dồn dập, đặc biệt là nữ nhi Vương Ngự Yên ánh mắt, để cho nàng như ngồi cây kim. Hít một hơi thật sâu, ngăn chặn cảm xúc, cố giả bộ bình tĩnh nói, không phải, cùng tên mà thôi. Ta không biết hắn. Vương Ngữ Yên mắt mang thâm ý nhìn xem nàng, nàng nghĩ tới, nàng hồi nhỏ ngẫu nhiên ở nhà gặp qua hắn một lần. Nàng bây giờ rất hoài nghi huyết mạch của mình, bất quá cũng không vấn đề gì, nàng có biểu ca là được rồi. Là phụ thân nàng cũng tốt, không phải cũng tốt, đều không trọng yếu. Ai? Có thể thừa cơ lấy biểu ca thương tiếc. Vương Ngữ Yên lập tức vừa quay đầu bổ nhào Mộ Dung Nôn trong ngực, nước mắt lã chã khóc dòng nói, biểu ca, ô ô ô ô ô. Chúng nữ thương tiếc nhìn xem nàng, sau đó khinh bỉ nhìn về phía Vương phu nhân. Giờ khắc này, tại trong lòng các nàng, Vương phu nhân cùng dâm phụ vẽ lên ngang bằng. Những ngày qua tôn trọng một chút cũng không còn. Hoàng Dung đầu tiên là khinh bị mắt nhìn Vương phu nhân, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Nôn trong ngực giả khóc Vương Ngự Yên. Đến nỗi nàng là thế nào nhìn ra, nhìn Vương Ngự Yên bây giờ ép không được khỏe miệng liền biết. Lấy tay nhẹ nhàng chọc chọc Vương Ngự Yên khuôn mặt, bị nàng trừng mắt liếc. Lúc này kim bảng lần nữa phát sinh biến hóa, đưa tới chú ý của mọi người, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này áp đáy hòm cặn bã nam là ai. Cuối cùng cái này người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn gặp một lần. Trước bảng danh sách hắn ngay tại, không nghĩ tới bảng danh sách này lại lên. Chỉ thấy xuất hiện tại trên bảng danh sách là cái thanh niên áo trắng, bên cạnh vây ngồi một đám xinh đẹp dị thường nữ tử. Trong đó có hai cái bọn hắn cũng đều gặp qua. Lần trước trong tuyệt sắc bảng trong đó hai cái, Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung. Bất quá lần này so sánh rõ ràng hơn, bởi vì ba người ngồi cùng một chỗ, thế mà còn là ở giữa Mộ Dung Nôn càng xinh đẹp chút. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, vội vàng nhìn về phía giới thiệu. Mộ Dung Nôn, cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang trang chủ, người này xoái không biết được, ỷ lại đẹp hành hung, từ 12 tuổi bắt đầu, ngay tại phủ cận cô Tô thành thường xuyên qua lại, dựa vào thống kê không trò mẹ. Bây giờ đã có 4 chữ số nữ tính bởi vì bị hắn từ chối nhã nhặn hẹn hò mà hạ xuống tâm bệnh, tiểu đạo tin tức, kỳ thực hắn ngẫu nhiên cũng biết với tưởng, là cái cùng yêu nguyệt rất giống người, Đại Minh Di Hoa cùng yêu nguyệt vừa mới còn gương mặt thưởng thức, nhìn thấy. Một câu cuối cùng không kèm được, một cước đạp lăn cái bàn, đỏ mặt giận dữ hét, cái gì a? Tại sao muốn mang theo ta a? Ta không phải là a. Liên Tinh lách mình tránh thoát bay tới cái bàn, đứng ở một bên làm bộ ngắm phong cảnh, khoe miệng như thế nào cũng ép không được, tâm tình vui vẻ. Trong đại sảnh nữ đệ tử đều là cúi đầu dùng tay áo che miệng lại, kể từ đại cung chủ bị lộ ra sau, các nàng cảm thấy đại cung chủ còn rất khả ái, không có lấy trước kia loại cảm giác sợ hãi. Yêu Nguyệt thở hổn hển vài tiếng, hướng Liên Tinh nói, "Liên Tinh, ngươi xem trong nhà, ta muốn tới lại tống." Liên Tinh trong lòng cả kinh, quay người nhìn về phía Yêu Nguyệt hỏi, "Ngươi muốn đi tìm hắn?" Yêu Nguyệt khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên phía dưới, lớn tiếng phủ nhận, "Không phải, ta muốn đi giết Đoạn Chính Thuần cái này thứ cặn bã nam." Liên Tinh gương mặt hoài nghi, "Có thật không?" "Liên Tinh, ngươi có ý tứ gì?" Yêu Nguyệt hồ nghi nhìn chằm chằm Liên Tinh, lúc nào nàng gan to như vậy, dám nói chuyện với nàng như thế. Liên Tinh trong lòng cả kinh, nàng mới vừa có chút thất thố, vội vàng túi đầu xuống nói, "Không có gì, chính là hỏi một chút ngươi có muốn hay không mang lên thị nữ." Yêu Nguyệt khoát qua tay, "Không cần, khinh công quá kém, Di Hoa cung tại Đại Minh Tây Bắc, đại lý tại Đại Tống phía Nam, mang theo các nàng, ngày tháng năm nào có thể đuổi tới, vẫn là ta một cái người đi nhanh một chút." Liên Tinh gật gật đầu, "Vậy ta giúp ngươi thu dọn hành lý." "Hảo, đi thôi, nhanh một chút, ta buổi chiều liền đi." Yêu Nguyệt ngồi xuống ghế, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem kim bảng bên trên đang một mặt đờ đẫn bóng người, hơi nhếch khóe môi lên. Liên Tinh nhanh chóng nhìn nàng một cái, hướng trong phòng đi đến. Một bên khác, cô Tô Yến Tử ổ tham hợp trang chúng nữ đang tại cười ha ha. Hoàng Dung thừa cơ giữ chặt Mộ Dung Nôn cánh tay, cười nói, "Kì hỉ, Nôn ca ca quả nhiên lên bảng." A Chu kẹp lên một cái bánh bao đưa tới Mộ Dung Nôn trong chén, "Tới, công tử, ăn bánh bao chúc mừng xuống đi." A Bích mấy người cười thành một đoàn, "Đúng, chúc mừng phía dưới." Mộ Dung Nôn im lặng nhìn xem bánh bao, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng, luôn cảm giác cái này kim bảng đang cố ý chỉnh hắn. Mà lúc này giang hồ cũng là cười thành một mảnh. "Ha ha ha ha, cái này thư cặn bã nam có chút oan. Đây là 10 cái cặn bã nam bên trong duy nhất để cho ta không ghét, nhưng ta ghen ghét. Lại nói Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên làm sao đều ở bên cạnh hắn a?" Vương Ngữ Y hển cô như xong, "Cái này Hoàng Dung là chuyện gì xảy ra?" Cô Tô cùng Đào Hoa đảo không xa, thơm cửa. "Xuyên cái lông à, cái này rõ ràng tình huống không đúng, ngươi nhìn Hoàng Dung đều ôm Mộ Dung luôn cánh tay. Căn cứ ta quan sát, hẳn là quan hệ tình nhân." Chương 16, mở ra toàn cầu mưa đạn công năng. Chương 16, mở ra toàn cầu mưa đạn công năng. Đại Minh Hữu Giang khách sạn Lục Tiểu Phụng cho Hoa Mãn Lâu rót chén rượu, nhìn xem bảng danh sách cười không ngớt, vị huynh đài này thực sự là thảm, ha ha. Hoa Mãn Lâu là cái mù lòa, nhưng hắn yêu tha thiết thế giới này, nếu như nói thế giới này ai chân quý nhất bảng danh sách mỗi một khắc mỗi một giây, vậy thì trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây là trong đời hắn duy nhất có thể nhìn đến đồ vật thời khắc, hắn rất cảm thấy chân quý, không muốn buông tha mỗi một phút mỗi một giây. Hắn nhìn xem trên bảng danh sách Mộ Dung Nôn cùng chúng nữ, khóe miệng hiện ra nụ cười ôn nhu, hắn là cái người tốt. A. Lục Tiểu Phụng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, "Làm sao ngươi biết?" Hoa Mãn Lâu cầm chén rượu lên uống một ngụm, mắt nhìn không chớp kim bảng, nhẹ nói, "Trong mắt của hắn có nhiệt độ, hắn giống như ta, yêu thế giới này." Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn về phía bảng danh sách, "Ta như thế nào không nhìn ra?" Ngược lại là thần sắc khó xử nhiều chút. Hoa Mãn Lâu khẽ lắc đầu, "Ngươi không hiểu, thế giới của ta đen kịt một màu, cho nên có thể rất chuyên chú quan sát cái này duy nhất kim quang, hắn rất ưa thích thế giới, hắn xem ai đều rất ôn nhu, cho dù là một bông hoa một con cỏ. Có thể ngươi nói rất đúng, hắn hẳn là một cái đáng giá kết giao bằng hữu." Lục Tiểu Phụng không có phản bác, hắn rất tín nhiệm Hoa Mãn Lâu trực giác. Lúc này kim bảng bắt đầu có lên, đám người lập tức chuyên chú, cả kia 10 cái cặn bã nam đều như thế. Ban thưởng muốn tới. Đại Minh Hoa Sơn một chỗ trong mặt thất, trốn ở bên trong Tiên Vu Thông che lấy vết thương, thẳng tắp nhìn chằm chằm kim bảng, trong miệng tự lẩm bẩm, "Nội lực, ta muốn nội lực, nhanh cho ta nội lực." Chỉ thấy kim bảng thượng thủ xuất hiện trước một câu nói, cặn bã nam chặt gỡ rút mở ra, bắt đầu rút ra ban thưởng tự động đưa cho người bị hại, như người bị hại đã chết, liền sẽ chuyển cho có báo thủ dục vọng chí thân. Tiên Vu Thông sắc mặt trắng bệnh, mang theo tuyệt vọng, lớn tiếng quát tầm lên, "Không, không, không, phần thưởng của ta a." Giống như hắn đang hét gào còn có Hạ Tuyết Nghi, "Không." Phun ra một ngụm máu, Hạ Tuyết Nghi hôn mê đi. Toàn bộ giang hồ một hồi vỗ tay. "Hảo, phần thưởng này tốt. Ha ha ha, ta còn lo lắng cặn bã nam nhận được ban thưởng đâu. Cái này tốt. Trời xanh có mắt a. Vô cùng công bằng. Người bị hại cầm ban thưởng, nên người bị hại cầm. Chính là Mộ Dung công tử thảm một chút, ha ha. Thảm cái lông a. Thân bạn Mỹ Phi, ta nguyện ý cùng hắn đổi. Cái kia nhanh chóng tự sát đầu thai đi thôi, mong ước kiếp sau có thể ném đến con của hắn cái kia, dáng dấp nhất định không kém. Ha ha ha, lời nói chính là." Lúc này kim bảng lại xuất hiện mới bắt tự, lần sau bảng danh sách quy tắc sẽ có biến hóa, khi kim bảng mở ra, tất cả mọi người đều nhưng tại phía dưới màn hình lên tiếng, "Đây là mưa đạn." Đám người vui lên, thật cũng không để ở trong lòng, đơn giản là có thể người xem giao lưu đi. Trên một con đường, có tên ăn mày sở lấy khôi phục dung mạo, cùng ra thân bảng bạc nội lực, gương mặt chấn kinh, lập tức là cuồng hỉ. Hà Hồng Dược trong mắt tràn đầy cửu hận, nàng muốn báo thù. Đồng thời thu được nội lực tăng thêm còn có Lâm Thi Âm, Mộ Dung Thu Địch, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Hồ Thanh Nhu, Hoắc Thanh Đồng, Hương Hương, Vân Mộng Tiên Tử, Bạch Phi Phi, Ân Lê Đình mấy người. Dưới núi võ đang Ân Lê Đình đột nhiên dừng bước, vì trên mặt đất khóc lớn lên, "Là ta, ta mới là nàng người thân nhất ta, là ta." Ha 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 ha. Bên người võ đang sư huynh đệ đều rõ ràng, sư đệ đây là thu được kim bảng phần thưởng. Trương Tam Phong vừa vui mừng, lại đau lòng, ngồi xổm ở bên cạnh hắn ôm hắn an ủi, "Hảo hài tử, đừng khóc, thần tiên đều nhận định ngươi là chí thân. Chúng ta trước đi tìm đến đứa bé kia, ngươi chính là phụ thân nàng, tiếp đó vì nàng báo thù." Ân Lê Đình nghe xong, vội vàng lau khô nước mắt, mắt đỏ hung hăng gật đầu, "Không tệ, chúng ta nhanh đi tìm được con gái nàng. Nàng bây giờ nhất định trải qua rất đắng." Võ Đang phái lập tức tăng thêm tốc độ hướng Hồ Điệp Cốc chạy tới. Mà lúc này trong Hồ Điệp Cốc, Hồ Thanh Nhu thu thập xong toàn bộ độc dược, tất ở trên người cấp tốc đi tới Hoa Sơn. Cô Tô Yến tử ổ tham hợp trang chỉ có Mộ Dung Nôn có thể nhìn đến kim quang bắn vào trên người hắn. Hệ thống, thu được cặn bã nam bảng lập tức ban thưởng một phần, bờ cấp đa tình lãng tử. Bờ cấp đa tình lãng tử, thân có lãng tử mệnh cách, giảm xuống tình nhân ở giữa 15 sát ý. Cơ mờ nở. Nhanh tăng thêm. Nhanh. Mộ Dung Nôn bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn chỉ có bê cấp, nhưng cái này dòng thuộc tính cực kỳ ra sức. Mọi người nhìn về phía Vương phu nhân, trong mắt ý tứ rất rõ ràng, có hay không thu được ban thưởng. Vương phu nhân một hồi xấu hổ hách, thân thể có chút khẽ run. Vương Ngữ Yên một điểm không cho mẹ nàng mặt mũi, trực tiếp hỏi, "Nương, ngươi được cái gì?" Vương phu nhân xấu hổ muốn chết, cũng sẽ không làm bộ không nhận ra, dù sao nàng còn thật phải đến đồ vật, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng trả lời, "5 năm nội lực." Tất cả mọi người đều một bộ dáng vẻ quả là thế. Mộ Dung Nôn lắc lắc cây quạt, nhìn xem Vương phu nhân nói, "Ngữ Yên là đoạn chính thuần nữ nhi a?" Vương phu nhân cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi, thấp giọng nói, "Là." Vương Ngữ Yên lo lắng nhìn qua Mộ Dung Nôn, sợ hắn không nhận chính mình không còn là biểu muội hắn. Mộ Dung Nôn an ủi sờ sờ đầu của nàng, "Đó là mẹ ngươi làm, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là Vương Ngữ Yên, vĩnh viễn là biểu muội của ta." Vương Ngữ Yên thừa cơ úp sấp Mộ Dung Nôn trong ngực, thuận tiện hướng Hoàng Dung ném đi cái ánh mắt khiêu khích. Hoàng Dung liếc mắt. A Chu sờ sờ bờ vai của mình, đột nhiên đối với Mộ Dung Nôn nói, "Công tử, ta khả năng có thể à?" A Bích cùng A Chu cùng nhau tắm qua tắm, vội vàng nhớ tới trên người nàng bí mật, liền vội vàng hỏi, "Có phải hay không là ngươi trên bờ vai cái kia đoạn tự?" A Chu sắc mặt phức tạp gật đầu, thẳng thắn nói, "Trên vai của ta có cái đoạn tự, nghĩ đến là mẫu thân in vào." Mộ Dung Nôn đè lại tay của nàng an ủi, "Từ không dưỡng, thân không cần, bọn hắn đem ngươi ném đi, liền không có đem ngươi trở thành nữ nhi nhìn, ngươi cũng không cần coi bọn họ là phụ mẫu, Đoạn Chính Tuần có mấy ngàn cái nữ nhi, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ngươi, bằng không thì đại lý vương thất phải lập tức biến thành kẻ nghèo hèn." A Chu tâm tình rơi xuống gật đầu, nàng có thể dự liệu được loại tình huống này. Bất quá nàng rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở trên tay, lúc này mới phát hiện công tử một mực không có buông tay, cứ như vậy dắt chính mình. A Chu sắc mặt đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng ngập nào. Hoàng Dung lúc này đột nhiên vỗ xuống bàn, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Hoàng Dung ngượng ngùng le lưỡi, sau đó giải thích nói, "Chúng ta vừa mới không ra. Chúng ta nếu đều có chỗ ngờ tới Nôn ca ca sẽ lên bảng, nên sớm cùng một chỗ cùng Nôn ca ca thổ lộ phía dưới, sau đó để hắn cự tuyệt chúng ta, dạng này chúng ta liền có miễn phí công lực cầm." Đáng tiếc đáng tiếc. Tất cả mọi người bị kỳ tư diệu tưởng cho kinh động. A Bích trêu chọc nói, "Đúng nha, cự tuyệt có công lực cầm, không có cự tuyệt đến cái nam nhân, nghĩ như thế nào cũng là kiếm." Chúng nữ khanh khách cười ha hả. Lúc này tứ đại gia tướng đi vào môn, bốn người đều biến thành ngất sũng. Đặng Bách Xuyên phàn nàn nói, "Chúa công, ngươi không biết ta nhóm thảm bao nhiêu. Vừa mới trên thuyền, im bạc hợi, trong lúc nhất thời không có chú ý, chúng ta thuyền cùng đối diện thuyền đụng. Toàn bộ tiến vào trong hồ." Chương 17, Mộ Dung gia thị nữ toàn thể tăng cường. Chương 17, Mộ Dung gia thị nữ toàn thể tăng cường. Đám người cười to. Mộ Dung Nôn vung lên cây quạt, bốn cái gia tướng trên người hồ nước toàn bộ hóa thành thủy kiếm bay vào trong hồ. Đám người chấn kinh tại chỗ. Hoàng Dung đi qua dò xét phía dưới tứ gia tướng quần áo, toàn bộ cũng là cô, ngạc nhiên nói, "Thật là lợi hại. Đây chính là tối hôm qua cái kia thái hồ ý cảnh sao?" Mộ Dung Nôn cầm lấy một cái bánh bao nhét trong miệng, một điểm vận dụng, cho vặt, "Các ngươi cùng ai đụng? Người đâu?" Bốn người lấy lại tinh thần, đội vàng trở về đem người mang vào, "Ừm, chính là bọn hắn." Hết thảy hai người, cũng là giang hồ nhân sĩ ăn mặc, trên lưng phối thêm kiếm, cũng đều ướt đẫm. Người tới chắp tay một cái, cung kính nói, "Mộ Dung công tử, tại hạ phái Hành Sơn Mễ Vi Nghĩa, sư thừa Lưu Chính Phong, gia sư vào khoảng sau một tháng cử hành rửa tay gắt kiếm, từ đây ra khỏi giang hồ, muốn mời công tử đi tới làm chứng." Mộ Dung Nôn ngồi xuống ghế, lung lay cây quạt, nhìn xem hai người nói, "Phái Hành Sơn chỗ kinh hồ Nam Lộ, Hồ Nam, ngồi nước Trường Giang Lộ ngược lại là rất thuận tiện, ta sẽ đi." "Đa tạ công tử." Đến lúc đó ra sư định đường hẻm hoang nền. Mễ Vi Nghĩa lại nói cảm ơn vài câu, sau đó ngồi thuyền rời đi. Hoàng Dung vừa mới một mực không nói chuyện, bọn người đi sau đó mới nhắc nhở, "Nước Trường Giang Lộ mặc dù thuận tiện, nhưng đường đi xa xôi, hơn nữa ta luôn cảm thấy, như thế xa xăm tới mọi người, rất cổ quái." Mộ Dung Nôn để cho bốn cái gia tướng đi về trước, ngồi vào trên ghế nhìn xem nàng nói, "Trực giác của ngươi rất chính xác. Dựa tay gác kiếm đích sắc cần trên giang hồ đức cao vọng trọng tiền bối đi tới chứng kiến, bất quá bình thường sẽ không mời ta tuổi trẻ như vậy tiến đến chứng kiến, ta cũng không đức cao, cũng không vọng trọng, hơn nữa quá xa." A Chu ngâm cho Mộ Dung Nôn chén trà, cười nói, "Ta nghĩ công tử có thể đối với mình tại giang hồ danh vọng có chỗ hiểu lầm, ngươi đức mặc dù không cao, nhưng mong rất nặng." A Bích một bên thu thập cái bàn, một bên tiếp lời nói, "Đúng thế đúng thế, công tử thế nhưng là đại tống võ lâm nam Mộ Dung, thế hệ trẻ tuổi võ công cao nhất hai người một trong đấy." Mộ Dung Nôn cười nói, "Ta còn tưởng rằng ta chỉ có hoa tên đâu, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ võ công của ta, thực sự là hiếm thấy." Chúng nữ hì hì nở nụ cười. Hoàng Dung phân tích nói, "Như thế thật xa mời ngươi, chỉ sợ lần này rửa tay gắt kiếm còn có sau lưng cố sự, hy vọng ngươi đi chân chẳng." "Vẫn là làm dối." Mộ Dung Nôn tiết lộ một chút tin tức, Ngũ Nhạc kiếm phái coi như là một liên minh, cùng chung mối thủ, nhưng ngũ khó tránh khỏi mỗi người có tâm tư riêng, phái Tung Sơn nghị chiếm đoạt khác bốn phái, cho nên âm thầm làm rất nhiều chuyện, khác bốn phái đương nhiên sẽ không mặc hắn sâu xé. Lần này Lưu Chính Phong liên lụy triều đình, phải vào quan trường, phái Tung Sơn đương nhiên sẽ không để cho hắn thuận lợi, nhất định sẽ ngang ngược ngăn cản, tìm ta đi, chính là phái Hành Sơn muốn mượn ta. Thế ngăn chặn phái Tung Sơn. Hoàng Dung vỗ tay một cái, này liền nói xuôi được. Dựa thế cần phải trả, bọn hắn định đưa người chỗ tốt gì? Mộ Dung Nôn buông tay một cái, lời này của ngươi hỏi, ngươi hẳn là đến hỏi bọn hắn à, ta làm sao biết? Hoàng Dung thẻ lưỡi, ta khở. Hi hi. Một mực không lên tiếng Vương Ngữ Yên đột nhiên nhấc tay, biểu ca, Ngữ Yên cũng muốn đi. Hoàng Dung vội vàng nói, ta cũng đi. Mộ Dung Nôn nhìn xem các nàng nói, đều đi đều đi, A Bích cùng A Chu cũng cùng đi, thuận tiện ngồi thuyền bên đường Thượng Phong Thái Nguyệt, há không tốt thay. Tốt lắm tốt lắm. Suy nghĩ một chút cũng rất đẹp. A Bích cười nói, A Chu cũng thật cao hứng, ai không muốn đi bên ngoài du lịch đâu. Thế là cả nhà đều đi, ngoại trừ Vương phu nhân. Ngày kế tiếp đám người mang lên hành lý chính thức xuất phát. Đi người chỉ có 5 cái, Mộ Dung Nôn, Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, A Chu, A Bích. Nhưng trên thực tế lên đường là 10 người. Coi như tại hiện đại, đi xa nhà cũng không phải một chuyện dễ dàng, khẩn cấp lương thực, quần áo ít nhất mỗi người 4 bộ, giày 2 cặp, bít tất 4 đôi, đồ lót 4 cái, đồ rửa mặt, chăn mền vân 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 vân. 5 người hành lý đều phải đơn độc kéo một cái xe nhỏ chứa. Bọn hắn cần ngồi trước thuyền đi qua bờ hồ bên cạnh, lại ngồi xe ngựa đi bến cảng, lại ngồi thuyền tiến vào Trường Giang, sau đó thuận sông mà lên một mực mở đến kinh hồ Nam Lộ, Hồ Nam, sau đó lại ngồi xe ngựa đi hành Sơn Thành. Chờ Mộ Dung Nôn đến bên bờ, đã có 3 chiếc xe ngựa chờ ở đó. Một chiếc để hành lý, một chiếc ngồi thị nữ, một chiếc Mộ Dung Nôn 5 người. A Chu cùng A Bích đừng nhìn bình thường tựa như là thị nữ, kỳ thực là giống Vương Hy Phượng dạng này tổng quản nội vụ. Các nàng nhà lãnh đạo bên trong bao quát thị nữ ở bên trong tất cả mọi người. Đừng nhìn tham hợp trang kỳ thực không lớn, người cũng không nhiều, chỉ mấy cái như vậy người. Kỳ thực rất lớn, hồ trung ương cái kia vẹn vẹn chỉ là tham hợp trang một phần nhỏ. Là Mộ Dung Nôn cái chủ nhân này nghỉ ngơi chỗ ở, chân chính chủ thể trang viên là ở bên hồ, đất đai cực kỳ rộng lớn siêu cấp đại trạch viện. Chỉ là thị nữ liền có hơn 200 người, hộ vệ càng là vượt qua 500 người. Giống như giả ra giả bảo ngọc, một mình hắn liền có 27 cái thị nữ chuyên môn phục dịch. Tại cái này thế giới võ hiệp, xem như đỉnh cấp thế gia, Mộ Dung gia cũng không so giả phủ kém. Chỉ có điều Mộ Dung Nôn rất ít ở tại chủ viện, hắn đồng dạng ở tại giữa hồ tiểu viện, nơi đó phong cảnh hảo, cũng nhẹ nhõm. Hoàng Dung đây là lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung gia chân chính đại viện, bị quy mô kinh ngạc một chút. Bất quá còn tốt, nàng cũng không cảm giác sợ, cũng không có thiên kiến mẹ phái. Chủ yếu là chính nàng nhà trạch viện cũng rất lớn, người hầu ngược lại là không có nhiều như vậy. Ngược lại là rất môn đăng hộ đối, cũng là thế gia, Hoàng Dược Sư kỳ thực cũng là xuất thân danh môn. Bằng không thì nhiều sách như vậy, cũng không phải bình thường gia đình có thể có. Mộ Dung Nôn nhìn xem theo tới 5 cái thị nữ, kinh ngạc nói, Xuân Hoa Thu Nguyệt Đêm, võ công của các ngươi như thế nào? Hoàng Dung trong mắt dạo qua một vòng, cười nói, các nàng nhất định là đã từng vì Ngôn Ca Ca thương tâm qua. Có phải hay không? 5 cái thị nữ sắc mặt đều là đỏ lên, cúi đầu. Mộ Dung Nôn hiểu rồi, sờ sờ đầu của các nàng, không nói gì. Hoàng Dung nhìn xem Mộ Dung Nôn động tác, không có ghen, nàng ngược lại cảm giác Mộ Dung Nôn thật sự rất ôn nhu, đối với thị nữ cũng là thật sự bảo vệ. Có loại cảm giác này không chỉ nàng, 5 cái thị nữ cũng cảm nhận được công tử thương yêu, trong lòng vui mừng, một hồi xúc động. Các nàng kỳ thực thuộc về thầm mến, rất lâu không gặp công tử bị tổn thương tâm mà thôi, thế mà cũng bị thần tiên phán định là thương thế nữ tử. Miễn phí đưa nội lực không cần thị phí, thì hỉ. Ngồi ở đi bến tàu trên xe, A Chu bẩm báo nói, ngạch, công tử, chúng ta Mộ Dung ra hơn 200 thị nữ, ngạch, đều võ công tiến nhanh. Phốc phốc. Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên nhịn không được cười ra tiếng, nhìn xem Mộ Dung Nôn mắt mang trêu tức. Mộ Dung Nôn gãi gãi cái cằm, nghĩ nửa ngày, nhặt nhéo nói, rất tốt. Rồi lạc 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 lạc. Các thiếu nữ cười thành một đoàn. Mộ Dung Nôn mặc kệ các nàng, thừa dịp bây giờ có rảnh, hắn nhìn một chút kể từ gia nhập vào sau liền không có thấy qua cặn bã nam chặt gờ rút. Kết quả phát hiện không có người nào nói chuyện. Đoán chừng bọn hắn bây giờ không phải là đang chạy trối chết, chính là đang chạy trối chết trên đường. Chỉ có Vô Nhai Tử cho hắn phát đầu VM sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 18. A Chu ngươi thơm quá chương 18, A Chu ngươi thơm quá chặt gỡ giúp kỳ thực là có thể phát VM, tuyệt sắc chặt gỡ giúp một đám cô nương không biết có phát hiện hay không. Vô Nhai Tử, Mộ Dung công tử, ta nhìn thấy Thanh La cùng Ngự Yên đều tại ngươi cái kia, hy vọng ngươi tốt nhất chiếu cô cho các nàng. Vô Nhai Tử, lão hủ Ngự Yên ngoại công Mộ Dung Nôn, yên tâm, các nàng là ta mợ cùng biểu muội, tự sẽ chiếu cố, không cần lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Vô Nhai Tử trở về tin tức, xem ra hắn thật sự rảnh đến nhàm chán. Dù sao ngoại trừ gỡ giúp chân này, cũng không có gì có thể giải trí. Có thể cũng là bởi vì nhàm chán, loạn suy xét, để cho hắn phát hiện cái này nói chuyện riêng công năng. Vô Nhai Tử phát tới một cái hồng bao, Mộ Dung Nôn sững sờ, tiện tay vừa thu lại, không nghĩ tới tất cả đều là võ công. Chúc mừng túc chủ nhận được, S cấp Bắc Minh thần công, S cấp Lăng Ba vi bộ, S cấp Tiểu Vô tướng công, S cấp Thiên Sơn lục học trưởng, S cấp Thiên Sơn chiết mai thủ. Mộ Dung Nôn không có nhìn võ công, hắn kỳ thực không thiếu võ công, chỉ là rất ít luyện kiếm pháp bên ngoài công pháp. Bất quá ngược lại là có thể để cho hắn tham khảo phía dưới tinh túy. Mộ Dung Nôn, Vô Nhai Tử tiền bối, đây là ý gì? Vô Nhai Tử, lão hủ hổ thẹn với các nàng, về sau sinh tử khó liệu, những thứ này võ công mọi người có rảnh chuyển giao cho các nàng, đừng truyền ra ngoài là được. Mộ Dung Nôn, lão tiền bối ngược lại là tín nhiệm tại hạ Vô Nhai Tử, lão hủ hiểu sơ xem tướng, công tử thậm chí thành đến tin người, tương lai võ học thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ là mấy môn võ học, chỉ sợ khó mà động tới ngươi nội tâm một chút, lão hủ tin được. Mộ Dung Nôn, hảo, ta sẽ chuyển giao cho các nàng, yên tâm, Vô Nhai Tử, ha ha ha. Đa tạ. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu hướng Vương Ngữ Yên nói, biểu muội, ông ngoại ngươi Vô Nhai Tử vừa mới cho ta phát tới một chút võ công, để cho ta chuyển giao cho ngươi, ta cho ngươi phát cái nói chuyện riêng hồng bao, ngươi tiếp nhận một chút. Vương Ngữ Yên suy nghĩ kỹ một hồi mới làm rõ quan hệ, ngoan ngoãn điểm điểm. Mộ Dung Nôn chính mình trước tiếp nhận, sau đó cho Vương Ngữ Yên phát đi một cái nói chuyện riêng hồng bao. Mộ Dung Nôn phát tới một cái hồng bao, Vương Ngự Yên lĩnh xong nhắm mắt lại bắt đầu học tập. Hoàng Dung thừa cơ nhỏ giọng hỏi, "Nôn ca ca, còn có thể nói chuyện riêng sao?"
"Làm sao làm?"
Mộ Dung Nôn nhỏ giọng nói, dùng ý niệm tại muốn phát người kia trên tên nhìn chăm chú một hồi, liền sẽ có cái tuyển hạng, ngươi điểm nói chuyện riêng là được rồi. Hoàng Dung lập tức liền đã hiểu, không nhìn đang tại mắng nhau Loan Loan cùng Sư Phi Huyền, tìm được Mộ Dung Nôn tên, nhìn chăm chú một hồi, lập tức nhảy ra một cái tuyển hạng, ngoại trừ nói chuyện riêng, còn có hơn bao.
"Hoàng Dung, Nôn ca ca,
tốt như vậy thuận tiện a.
Có thể nói thì thầm nữa nha, Mộ Dung Nôn, đúng vậy à, còn có thể phát chút bí ẩn ảnh chụp." Hoàng Dung dây hiểu, đỏ mặt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài xe.
Vương Ngữ Yên mở mắt ra, lòng loẹt thở ra một hơi, nhìn xem Mộ Dung Nôn nói, "Cảm ơn ngươi,
biểu ca.
Những thứ này võ công đều thật là lợi hại.
Hơn nữa ta cảm thấy, Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ thật tốt thích hợp ta."
Hoàng Dung quay đầu lại tò mò hỏi, "Cái gì là Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ?
Dạng gì võ công?"
Mộ Dung Nôn suy xét một lát sau nói, "Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ, hắn chỗ tinh diệu ở chỗ có thể hóa dụng thiên hạ các loại chiêu số võ công, bao dung trường pháp, kiếm pháp, đao pháp chờ tinh túy, lại uy lực theo người tu hành nội công tăng trưởng mà tăng gấp bội, ngươi biết võ công càng nhiều, vượt bản năng."
Sau đó nhìn về phía Vương Ngữ Yên, ôn nhu nói, "Biểu muội vì giúp ta, đã từng chính mình bụng trộm con vô số võ công, ở trong tay nàng, môn võ học này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất."
Vương Ngữ Yên đỏ mặt cúi đầu, không nghĩ tới biểu ca đều biết, nàng vẫn cho là hắn không biết.
Hoàng Dung nhìn về phía Vương Ngữ Yên, trong lòng có chút bội phục, rõ ràng không thích học võ, lại có nhiều như vậy võ công.
Trong xe nhất thời lâm vào yên tĩnh.
Mộ Dung Nôn chính mình cũng thừa cơ bắt đầu nhìn cái này mấy môn võ học. Hắn là thiên tài võ học, nhưng thiên tài cũng cần học tập, không có khả năng tới tay liền biết. Coi như học xong cũng phải luyện, luyện dành cũng phải ngộ, ngộ được còn phải đổi. Mỗi một môn võ công, tất nhiên chỉ có thể thích hợp nhất người sáng tạo.
Xem như kẻ đến sau, ngươi phải dựa theo thân thể của mình điều kiện hơi sửa chữa.
Có chút động tác, nhân ra người sáng tạo thi triển ra vừa đúng, sau đó học giả dùng liền sẽ có một vài vấn đề. Cho nên Mộ Dung Nôn xưa nay sẽ không cầm tới thần công liền lập tức học tập, không cần phải vậy.
Tinh lực của người ta có hạn, không có khả năng cái gì đều học, cái gì đều luyện.
Khinh công, một môn liền có thể.
Nội công, một môn liền có thể.
Kiếm pháp, một bộ liền có thể.
Trường pháp, một môn liền có thể.
Những thứ khác cũng có thể dung nhập trong đó, liền xem như khác thần công, cũng chỉ cần đọc, tiếp đó hấp thu tinh hoa gia nhập vào mình học là được.
Mộ Dung Nôn làm người học võ chính là đơn giản như vậy.
Khi kiếm pháp đạt đến cực hạn, cũng có thể một kiếm phá vạn pháp.
Môn này Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ cũng rất phù hợp Mộ Dung Nôn.
Môn này trường pháp, mỗi cái học tập người dùng đến cũng là không giống nhau, bởi vì nó sẽ căn cứ tự thân nắm giữ võ học sinh ra tiến hóa cùng thay đổi.
Nó rất như là trường pháp chi cơ, cần chính người tăng thêm khác biệt võ công cùng lý giải đi vào.
Cho nên Mộ Dung Nôn quyết định, hắn đi học cái này.
Ngày kế tiếp xe ngựa cuối cùng đã tới bến tàu, một chiếc thuyền lớn đã sớm chuẩn bị xong.
Đám người lên thuyền làm chuyện thứ nhất chính là tắm rửa.
Tại cổ đại, người bình thường nhà căn bản không tắm rửa điều kiện, những cái kia người bình thường cô nương, trên người đủ loại hương vị đều rất nặng.
Mộ Dung Nôn đi qua A Chu bên cạnh, liền ngửi thấy một cỗ đặc biệt hương vị, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, rất dễ chịu.
A Chu sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, Vũ Mị nhìn hắn một cái, xấu hổ trở về phòng đi tắm.
A Chu trên người có mùi thơm cơ thể, A Bích bọn người biết.
A Bích đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn, tới gần ngửi một cái, nhỏ giọng đạo, công tử trên thân cũng rất dễ chịu.
Theo ở phía sau Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung cười khanh khách lên tiếng.
Mộ Dung Nôn im lặng, điểm một chút A Bích cái chán, thực sự là hảo tỉ muội, báo thủ không cách đêm.
A Bích che lấy cái chán hỉ hỉ cười một cái, mang theo Vương Ngữ Yên hai người tiến vào bừng nhỏ trên tàu.
Một cái thị nữ đi tới, tại Mộ Dung Nôn bên thai thấp giọng nói, có mấy cái thế lực không rõ người nghĩ lăn lộn đến thuyền, bị chúng ta bắt.
Mộ Dung Nôn nhìn xem bận rộn bên tàu, nói khẽ, thẩm vấn, mặc kệ nói hay không, giết cho ca ăn.
Là,
công tử.
Thị nữ đi trở lại bừng nhỏ trên tàu.
Hành lý lắp đặt thuyền, thuyền lớn bắt đầu rời đi bên tàu.
Mộ Dung Nôn nhìn lướt qua, bằng cảm giác, liền phát hiện không dưới 10 cái trở lên âm thầm theo dõi hắn người xa lạ.
Xem ra lần này đường đi sẽ không an ổn.
Cầm cây quạt trên ngón tay ở giữa đi lòng vòng, vẩy lên trường sam, đi vào trong thuyền.
Không thiếu thám tử nhìn qua rời đi thuyền lớn, cấp tốc biến mất ở trong đám người.
Sách mới lên đường,
quy câu đủ loại số liệu.
Chụt chụt, chương 19, không có mũ rộng bảnh tuyệt không đi ra ngoài chương 19, không có mũ rộng bảnh tuyệt không đi ra ngoài tiến vào phòng tắm, cởi xuống trường sam, giống như là lột cánh hoa từng tầng cởi y phục xuống.
Đại tống quần áo xem trọng thả lỏng, phiêu phiêu dục tiên loại kia, tay áo rất lớn, kỳ thực không phải rất thích hợp đánh nhau.
Nhưng người nào gọi nó xoáy đâu?
Mộ Dung Nôn tình nguyện để cho quần áo thoáng trở ngại phía dưới chính mình, cũng không nguyện ý đổi chấn thương áo ngắn.
Mạnh có thể là nhất thời, nhưng xoáy là cả đời chuyện.
Hơn nữa quen thuộc sau đó ra chiêu kèm theo phong lưu khí, thậm chí mang theo điểm mê hoặc tầm mắt và ý đồ tác dụng.
Ai biết ngươi tay áo từ bên trong lớp bao nhiêu ám khí?
Mộ Dung Nôn trước đó ngay tại Cô Tô gặp qua phất ống tay áo một cái chính là một nắm lớn trông sắt bánh nhân.
Cái kia trông sắt giống như là thiên nữ tán hoa, Mộ Dung Nôn lúc đó tính toán, sợ là không dưới 20 cân.
Vị Tiêu Minh đại cả người giống như là hình người kho vũ khí, ném xong trông sắt liền ném mai hoa tiêu, lại là 10 cân mai hoa tiêu tung ra tới.
Lít nha lít nhít che khuất bầu trời.
Bất quá hắn cuối cùng vẫn là chết, chết bởi thắng lợi sau đi khách sạn uống rượu, tiểu nhị hạ thủ, tử trạng thê thảm, nguyên nhân cái chết trúng độc.
Gắn đem hoa tươi, ngâm mình ở trong thùng nước, loạn thất bát tao suy nghĩ một đống.
Tắm rửa xong dò xét một chút thân thể của mình, đầy người khối cơ thịt, hài lòng gật đầu.
Mở tủ quần áo ra, một phiếu trường sam màu trắng, tùy tiện cầm mấy bộ mặc vào, ngược lại kiểu dáng đều là giống nhau.
Bên ngoài lại bộ một kiện lụa trắng, hoàn mỹ.
Hất đầu,
dùng thái hồ ý cảnh vứt bỏ trên tóc lượng nước, mới tinh xoáy ca sinh ra. Bốn thiếu nữ tắm rửa tương đối tốn thời gian, một mình hắn đi tới buồng nhỏ trên tàu, nhìn xem sớm đã dọn xong rượu cùng đồ ăn vặt, ngồi ở bên cửa sổ thích đi gió biển thổi nhìn về phía mặt biển. Bây giờ là ban ngày, bên ngoài dương quang đặc biệt lớn, trừ phi trên người có đặc biệt võ công, tỉ như yêu nguyệt minh ngọc công, bằng không thì không có nhiều nữ hiệp sẽ ở loại này dưới ánh mặt trời gấp rút lên đường. Bởi vì một ngày phơi xuống, nữ hiệp liền trở nên côn luân ô. Thị nữ đi tới, tại Mộ Dung Nôn bên thai nói khẽ, sáu cái thám tử đều chiêu, có độ tin cậy còn nghi vấn, theo thứ tự là Triều Đình, Thiếu Lâm Tự, Đại Nguyên, Đại Minh, Đông Doanh, còn có một cái không biết mình là tổ chức gì. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, loạn thất bát tao loại người gì cũng có, đều giết rồi. Là. Thị nữ quay người rời đi. Sau một lát, cách đó không xa thuyền có thể cách gần đó, thấy được ngồi ở bên cửa sổ Mộ Dung Nôn, xa xa phát ra một hồi thiếu nữ kinh hô, sau đó thuyền lớn nhích lại gần. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn sang, đối diện mạn thuyền đứng ba người, hai nữ một nam. Hai nữ tử thấy không rõ bộ dáng, bởi vì đều mang lụa trắng mũ rộng vành, người nam kia không có đội nón lá, cho nên Mộ Dung Nôn rất dễ dàng thì nhìn đi ra đây là một cái người đồng doanh, còn là một cái độc nhãn lòng, mang theo một cái bịt mắt. Tóc kiểu dáng quá rõ ràng, xấu a rồi chít chít. Hai thiếu nữ không nói chuyện, cái kia đông doanh thanh niên rất lễ phép chắp tay hô, đối diện thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Mộ Dung Nôn tiên sinh ở trước mặt. Mộ Dung Nôn giật giật khóe mắt, cái ngoại hiệu này dễ mẹ nó xấu hổ, mở ra cây quạt lắc lắc, gật đầu nói, chính là tại hạ, ngươi là. Một bên hai nữ nhân trở nên kích động, cơ thể có rõ ràng run run, vung lên trên đấu lạp lụa trắng, lộ ra hai xinh đẹp dung mạo. Độc nhãn long hô, tại hạ đông doanh ạ tỷ bệ ấy. Hai vị này là tại hạ muội muội Liễu Sinh Phiêu sợi thô, Liễu Sinh Tuyết Cơ, từ chối cho ý kiến lên thuyền một lần. Muội muội ta đối với các hạ ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Dung Nôn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, mời lên thuyền. Ba người người đông doanh khinh công cũng không tệ, khoảng cách ngắn như vậy tự nhiên không là vấn đề, trực tiếp liền nhảy tới. Hai người thị nữ mở cửa màn, Mộ Dung Nôn đứng dậy chào đón, như thế vẫn ngồi như vậy bọn người đi vào liền có chút thất lễ. Ba người cũng rất có lễ phép, lập tức chính là đông doanh túi đầu đại lễ. Xem như đại tố người, chắp tay liền có thể. Mộ Dung Nôn dẫn người ngồi xuống, thị nữ lại cầm ba cái chén rượu, sau khi để xuống canh giữ ở cửa ra vào. Hệ hạ tỷ bệ kỳ thực là cái rất ngạo mạn người, rất tự đại, từ hắn đáy mắt chỗ khinh bị liền có thể nhìn ra. Hắn trên thực tế là nhìn có chút khó lường Mộ Dung Nôn, bởi vì hắn không rõ ràng Mộ Dung Nôn võ công như thế nào, chỉ biết là khinh công rất tốt, cho nên coi như lễ phép. Mộ Dung Nôn ngược lại là liếc mắt xem thấu tu vi của hắn, tông sư cũng chưa tới. Liêu Sinh tỷ muội ngược lại là rất nhiệt tình, ít nhất ánh mắt rất nóng bỏng. Lúc này bốn thiếu nữ vừa vặn tắm rửa xong, bất quá các nàng tóc không có làm, chú ý tới có người ngoài ở đây bên ngoài, liền không có đi vào, trở về trong phòng ăn mặc đi. Mộ Dung Nôn hướng Liêu Sinh tỷ muội khẽ gật đầu, nhìn xem ạ tỷ bệ ấy nói đi, tìm ta chuyện gì? Hệ ạ tỷ bệ không nghĩ tới đối phương ngay thẳng như vậy, nhất thời có chút không có phản ứng, bởi vì hắn tại Đại Minh gặp phải Đại Minh người đều rất ưa thích vòng vo, tuyệt đối không đem lời nói quá rõ ràng, ưa thích để cho chính mình đi đoán. Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn ngẩn người ca ca một mắt, không thể làm gì khác hơn là thay hắn trả lời, Mộ Dung công tử, chúng ta thăm dò được các ngươi Mộ Dung gia có Trường Giang thương thuyền đội, cho nên muốn tìm kiếm hợp tác, chúng ta tại Đại Minh có không ít sinh ý cần đi qua nước Trường Giang đạo. Mộ Dung nôn một chút liền không có hứng thú, nguyên lai là muốn làm sinh ý à, tựa lưng vào ghế ngồi, lung lay cây quạt, nhìn xem Liêu Sinh Tuyết Cơ nói, không cần thương nghị, làm ăn này không làm được. Hệ hạ tỷ bệ ấy giận dữ, liền muốn đứng dậy, bị chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn thị nữ cho một tay ép xuống. Hệ hạ tỷ bệ ấy như thế nào dùng sức cũng đứng không đứng dậy, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, cười cười nói khẽ, ngươi ngay cả ta thị nữ đều đánh không lại, lại còn muốn tức giận phát hỏa, như thế nào, đứng lên chết tương đối có khí thế phải không? Hệ hạ tỷ bệ ấy vừa biệt khuất lại sợ hãi, hắn phát hiện hắn hoàn toàn đánh giá thấp Mộ Dung Nôn, đánh giá thấp Mộ Dung gia tộc đáng sợ, một cái thị nữ lại có cảnh giới tông sư. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung gia tộc nội tình, phỏng đoán cẩn thận cũng có trên trăm cái tông sư. Đó là cái gì thế lực? Mặt phủ đều không nhiều như vậy tông sư. Kỳ thực hắn hiểu lầm, nhóm này sơ cấp tông sư vừa mới ra lò, bái kim bảng ban tặng, bằng không thì cũng chỉ có mấy chục cái mà thôi. Dù sao tông sư vậy thì tương đương với trưởng môn các phái. Thì như Nhạc Bất Quần chính là cao cấp tông sư. Liêu Sinh tỷ muội một người một tay đem hắn đầu hung hăng đặt tại trên bàn, huyết đều đập giật hởi, Liêu Sinh phiêu sợi thô nói xin lỗi, có lỗi với. Là ca ca của ta thất lễ. Hệ hạ tỷ bệ ấy vội vàng chính mình lại đập túi đầu, thành khẩn nói xin lỗi, có lỗi với. Mộ Dung tiên sinh, là tại hạ thất lễ. Mộ Dung luôn phất phất tay, thị nữ lấy tới một khối khăn mặt, ném ở trên thân này ạ tỷ bệ ấy, dù bệ hệ hai tay tiếp nhận, rất lễ phép nói lời cảm tạ. Người đông doanh chính là như vậy, ngươi mạnh hơn hắn, hắn liền sẽ trở nên rất lễ phép rất hèn mọn. Liêu Sinh tỷ muội ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Mộ Dung Nôn, nếu như trước đó chỉ là ngưỡng mộ dung mạo của hắn, vậy bây giờ chính là sùng bái thực lực của hắn. Thị nữ cũng là tông sư, vậy không nào ải, Mộ Dung Nôn tuyệt đối là đại tông sư. 18 tuổi đại tông sư, khó trách kim bảng đã nói hắn thiên phú tuyệt đỉnh, đơn giản không người có thể đụng. Liêu Sinh Tuyết Cơ rót rượu cho Mộ Dung Nôn, nhẹ giọng hỏi, Mộ Dung công tử, chẳng biết tại sao ngài nói đơn sinh ý này không làm được đâu. Mộ Dung Nôn sau đó một câu nói trực tiếp để cho ba người cực kỳ hoảng sợ. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt, chương 20, Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn chương 20, Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn Mộ Dung Nôn lung lay tay quạt, chắc chắn nói, các ngươi muốn tạo phản. Ba người sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, Hệ A Tỳ Hy Dụ thấp giọng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Mộ Dung Nôn khép cười một tiếng, Đông Doanh có cái gì Đại Tống đồ không có, cần đặc biệt chạy đến Đông Doanh đi mua. Bỏ gần mà cầu xa, tất có hắn bởi vì, Đại Minh Vương gia tạo phản cũng không phải lần một lần hai, Đại Minh bây giờ nghiêm tra Đại Tống thương đạo, những cái kia vương gia chỉ có thể mở ra lối riêng, ta đoán không tệ a. Hệ Hạ Tỷ huynh muội liếc nhau, nhìn nhau cười khổ, Hệ Hạ Tỷ rủ kỳ hiểm thỉnh cầu nói, hy vọng Mộ Dung tiên sinh chớ nói ra ngoài. Mộ Dung Nôn nhìn xem các nàng nói, các ngươi đầu óc không có tâm bệnh a. Vượt một quốc gia vận chuyển vật tư, lượng chắc chắn không nhỏ, không nói trước cái này có thể không thể đưa đến, các ngươi người Đông Doanh vừa xuất hiện tại Đại Minh, lập tức liền sẽ bị người hoài nghi, hơi chút nghĩ liền biết các ngươi là tới làm cái gì, vẫn là nói các ngươi cho rằng Đại Minh người đều rất búng đốc. Hệ Hạ Tỷ huynh muội không lời nào để nói, còn có chút xấu hổ hách, việc này là cha bọn họ quyết định, người Đông Doanh đầu óc nóng lên, liền quyết định làm, ưa thích đánh cược mệnh. Bây giờ tùy tiện gặp phải một cái người liền bị người xem thấu, để cho bọn hắn cảm giác chính mình như cái thiểu năng trí tuệ. Hệ Hạ Tỷ Hy Dô nhỏ giọng giải thích nói, chúng ta cũng không biện pháp, phụ thân làm quyết định. Mộ Dung Nôn cười nhạo nói, các ngươi nếu là đi Trường Giang, đoạn đường này xuống là cá nhân đều có thể nhìn ra các ngươi đang làm gì, tin hay không đồ đạc của các ngươi còn không có bật đến, các ngươi cái này xuyên quốc gia buôn lậu cố sự cũng đã tại Đại Minh xuất diễn kịch. Ba người bị xấu hổ vô cùng, thực sự là càng nghĩ càng ngốc. Mộ Dung Nôn dùng tay quạt chỉ Hạ Tỷ Bệ ơi, đặc biệt là ngươi, ngươi tóc này đều không thay đổi, ngụy trang đều không làm, trên thân một cố Đông Doanh bị, vừa mới còn tự xưng Đông Doanh Hạ Tỷ Bệ ơi, chết cười, hồ sơ của ngươi chỉ sợ sớm đã bị các lộ thám tử nhớ kỹ. Hệ Hạ Tỷ Bệ xấu hổ cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ muốn đi chết. Hệ Hạ Tỷ tỷ muội không lưng nói cảm tạ, đa tạ Mộ Dung tiên sinh ân cứu mạng. Việc này không thể làm, chúng ta trở về liền ngăn cản phụ thân tham dự trong đó. Mộ Dung Nôn hắn thực không quan trọng người Đông Doanh sinh tử, chính là nhìn nguyên tắc cái này hai muội tử chết khá là đáng tiếc, thuận tay kéo một cái thôi, kỳ thực chính hắn hại Đông Doanh chuyện liền làm qua không ít. Tỷ như bây giờ rong ruổi tại Đông Doanh bờ biển Tây Hải tặc chính là Mộ Dung gia ở sau lưng ủng hộ. Hắn đảo ngược ra qua kế hoạch đã áp dụng hơn 10 năm. Thậm chí Đông Doanh đảo kịch cũng đã bị Mộ Dung gia âm thầm chiếm, đây là Mộ Dung Nôn vì Mộ Dung gia chuẩn bị đường lui. Vạn nhất xảy ra chuyện, có thể thối lui đến đảo kịch lại tính toán sau. Mộ Dung Nôn lắc lắc cây quạt, nói khẽ, trở về nói cho các ngươi biết phụ thân, ta cho hắn một cái cơ hội, nhìn hắn có thể hay không tóm được, đi một chuyến đảo kỳ. Hệ Hạ Tỷ rủ kỳ hiểm con ngươi co rụt lại, nhìn xem Mộ Dung Nôn thấp giọng nói, ngũ phong chủ thuyền vông đại nhân là. Mộ Dung Nôn cười có thâm ý, là người của ta. Ba người lập tức chạy xuống mồ hôi lạnh, quỳ mọp xuống đất, mong chúa công tu lưu. Vông trực bây giờ chính là đảo kỳ chủ nhân, tại Đông Doanh cũng là tiếng tăm lừng lẫy, khí thế ngập trời. Không nghĩ tới chiếm lĩnh Đông Doanh 1/8 bá chủ đại danh lại là Mộ Dung gia thủ hạ, vậy cái này Mộ Dung gia nhưng là thật là đáng sợ. Hơn nữa dạ tâm của bọn hắn cú ngơ y rồi, bọn hắn muốn cùng Mộ Dung gia phát triển thế lực. Mộ Dung Nôn ba không thể bọn hắn Đông Doanh tự mình đánh mình đi. Đây là một cái thế giới võ hiệp, chiếm lĩnh xưng ba thuần túy là nghề phụ, rảnh rỗi tay mà thôi, hắn rất ưa thích Đông Doanh không ngừng giảm bớt nhân khẩu. Mộ Dung Nôn nghiêng chân, đi lòng vòng cây quạt, đứng lên đi, trở về thuyết phục ngươi nhóm phụ thân, ta sẽ thông báo cho công trực, hắn tiếp xuống nhiệm vụ là mở rộng phạm vi thế lực, hy vọng các ngươi gia tộc có thể ra một phần lực, ra bao lớn lực, liền lớn bấy nhiêu ban thưởng. Là chúa công. Hệ Hạ Tỷ bệ ấy một mặt kích động trả lời. Hắn đã làm xong dự định, nếu như phụ thân còn minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách hắn lấy hạ khắc thượng, giết cha. Nhìn xem ba người nhảy trở lại trên thuyền, cung kính không người mãi đến tiêu thất, Mộ Dung luôn mở ra cây quạt che miệng lại, cười khẽ một tiếng. Một mực trốn ở phòng trong Hoàng Dung mấy người vội vàng chạy đến, Hoàng Dung nhìn xem Mộ Dung luôn nói, cười như thế gian trá. Có phải hay không làm chuyện xấu? Mộ Dung luôn nhìn xem bốn người còn có chút ẩm ướt tóc, hất lên cây quạt, bốn đạo thủy kiếm từ bốn người trên đầu bay ra ngoài cửa sổ. Vương Ngữ Yên sờ sờ tóc, hướng sau lưng hô, xuân hoa thu mười đêm. Tóc làm. Mau tới giúp chúng ta trải bớt phía dưới phát. Tới tiểu thư. Mộ Dung Nôn một tay nâng má, nhìn xem đang bị tinh tế trải bớt tóc bốn cái tuyệt mỹ thiếu nữ, cười không nớt, mang theo ánh mắt thưởng thức. Hoàng Dung mấy người bị nhìn thấy một hồi ngượng ngùng, vội vàng nói, Nôn ca ca ngươi còn chưa nói vừa mới đang cười cái gì đâu. Mộ Dung Nôn giải thích nói, xuống, bộ nhàn kỳ đổ cho Đông Doanh cái loạn, nghĩ đến sẽ chết không thiếu người Đông Doanh. Hoàng Dung mấy người xem như đại tống người, đương nhiên sẽ không đối với Đông Doanh có hảo cảm gì, chết thì chết thôi, chết nhiều điểm cũng sẽ không hỏi nhiều. Thừa dịp trải tóc, Hoàng Dung mở ra chặt gờ rút, cho Mộ Dung Nôn bụng trộm phát trường quang lấy bắp chân ảnh chụp. Thoạt nhìn là nằm ở trong thùng nước, đem chân bệnh đến mặt nước chụp. Trắng óng ánh chân nhìn rất là xinh đẹp, đường cong cũng rất lưu loát, da thịt ôn nhuận như chân trâu, chiếu sáng phía dưới hiện ánh sáng nhu hòa. Mộ Dung Nôn nhìn sững sờ, dương mắt nhìn xuống Hoàng Dung, chỉ thấy nàng túi đầu làm bộ cái gì cũng không làm dáng vẻ. Thưởng thức một hồi, gửi tới một cái ca ngợi. Mộ Dung Nôn, tiêm rượu nói ứng khó khăn, cờ từ trên lòng bàn tay nhìn Hoàng Dung xem xong hắn hồi phục, đỏ mặt ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đội vàng hồi phục. Hoàng Dung, cao ngất không thể tin. Sợ không đi có thể về, nhưng Hoàng Dung chỉ sợ không biết, Vương Ngự Yên cũng phát một tấm ảnh riêng đi qua. Nàng càng thêm lớn gan, trực tiếp chính là nằm ở trong thùng nước tự chụp hình, mặc dù nói có hoa cánh cản trở, nhưng vẫn như cũ như ẩn như hiện, tăng thêm dụ hoặc. Mộ Dung Nôn bất động thần sát thưởng tức một hồi, hồi phục. Mộ Dung Nôn, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, lại có hoa cánh dựng lên đầu, ngọc gốc tựa như bạch bích nách, không tỉ vết không lỗ hổng cũng không song. Vương Ngự Yên nhìn xem biểu ca ca ngợi câu thơ, trong mắt vui vẻ đều nhanh muốn tràn ra hốc mắt. Trong lòng có loại vô cùng cảm giác thỏa mãn, trực giác cảm giác thế giới chỉ có một cái biểu ca, là đủ. Loại này cùng thiếu nữ vụng trộm tán tỉnh cảm giác cũng thực không tồi, ba người chơi có chút nghiện, cái này có thể so sánh thẳng thắn nói yêu thích chơi nhiều rồi. Như gần như xa, muốn nói còn ngừng, ngươi truy ta trốn, ngươi trốn ta truy. Mộ Dung Nôn không hiểu vô địch binh pháp, địch lui ta tiến, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Binh pháp quả nhiên vô địch, dùng tại nơi nào cũng có thể. Trong lúc vô tình, Thái Dương sắp xuống núi, thuyền lớn đã đạt tới Trấn Giang, cách Dương Châu không xa. Mộ Dung Nôn tính một chút, chính mình dùng khinh công chạy tới ký cái đến trở lại, đại khái không đến 5 phút. Buổi tối không phải là không thể lái thuyền đi đường ban đêm, chỉ là rất chậm chạp, cũng rất nguy hiểm, nhưng mà thuyền không thể tùy tiện ở trong sông thả neo. Cho nên gặp phải bến cảng, buổi tối tốt nhất là ở đây bỏ neo một đêm. Thuyền tại bến cảng dừng lại, Mộ Dung Nôn lách mình bay ra ngoài sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 21, có thể yên tâm chiêu hoa dẫn điệp chương 21, có thể yên tâm chiêu hoa dẫn điệp nửa giờ sau, Mộ Dung Nôn liền chạy trở về. Sở dĩ tốn thêm 20 mấy phút là bởi vì hắn thuận tiện đi thành thị phụ cận thử ký một chút, không có đánh dấu. Hắn không nghĩ tới hệ thống thế mà chỉ có thể ký nổi danh thành phố lớn, tỉ như Dương Châu, Minh Châu. Tiểu thành thị một điểm phản ứng cũng không có. Mộ Dung Nôn khoanh chân ngồi ở gian phòng thầm nghĩ, mở ra Dương Châu gói quà. Hệ thống đã mở ra, chúc mừng thu được Dương Châu số mã. Dương Châu số mã, khí vận loại bị động, có thể trong lúc vô hình trợ giúp nguyên bản vận mệnh bi thảm nữ tử đào thoát vận rủi. Khí vận cần còn, mỗi dùng xong túc chủ một chút khí vận, liền sẽ thiếu túc chủ một chút nhân duyên, mãi đến vận mệnh dây dưa. Kỹ năng này rất dễ lý giải, Mộ Dung Nôn dùng khí vận cứu các nàng thì sẽ cùng Mộ Dung Nôn dây dưa mơ hồ. Tán gái pha mơ hồ như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá hắn rất ưa thích. Đúng vậy, hắn rất ưa thích. Hắn rất ưa thích thế giới này, ưa thích võ công, thích uống rượu, ưa thích mỹ nữ, ưa thích thủ hạ, ưa thích bằng hữu, thậm chí ưa thích một bông hoa một cọng cỏ. Hoa mãn lâu cảm giác rất chính xác, hắn đích xác với cái thế giới này có đại ái. Cùng nguyên bản địa cầu so sánh, thế giới này năm màu rực rỡ, màu sắc rực rỡ, hắn có thể rất ưa thích nơi này. Nếu như thiệt hại một điểm chính mình khí vận, có thể giúp những cái kêu bi thảm nữ tử đào thoát vận rủi, hắn rất nguyện ý hắn với cái thế giới này tràn đầy thiện ý, mà thế giới này đối với hắn kỳ thực cũng tràn đầy thiện ý cùng yêu thích. Tại Mộ Dung luôn không thấy được thế giới, đỉnh đầu của mỗi người thượng đô có một đầu kích thước khác biệt tia sáng, kết nối lấy bầu trời. Cùng người bình thường so sánh, Mộ Dung luôn khí vận căn bản không thể dùng tuyến để hình dung, đó chính là một cây thông thiên triệt địa của sáng. Rất rõ ràng có thể cảm giác được thế giới đối với hắn quan tâm. Khi hắn đem cái này dòng đặt ở mặt ngoài, cột sáng giống như cây mía nở hoa, hướng ra ngoài bay ra ngoài vô số đầu dây nhỏ. Cùng bản thể khí vận so sánh, giống như chín châu mất sợi lông. Nhưng cùng những người khác so sánh, mỗi cái dây nhỏ so với bọn hắn đều lớn không thiếu. Có xa có gần, mỗi cái dây nhỏ đều kết nối vào một cái vận mệnh bi thảm nữ tử. Biện Kinh đang cùng mụ mụ học tập vũ đạo tuyệt mỹ thiếu nữ đột nhiên sững sờ phía dưới, nàng cảm giác thế giới vừa mới sáng lên một chút. Sư sư, nghiêm túc một chút. Lại nửa năm ngươi liền muốn chính thức xuất sư, bây giờ không chăm chú, về sau như thế nào hấp dẫn những cái kia quan lại quyền quý a? Mụ mụ thanh âm nghiêm nghị vang lên. Lý sư sư nhanh chóng thu thần, nghiêm túc học tập. Luyện xong múa, Lý sư sư tắm rửa xong ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua phương nam, nàng luôn cảm thấy nơi đó có một người đang chờ hắn. Thật kỳ quái, nàng cũng chưa từng đi phương nam, cũng không có bằng hữu nào, đó là ai đây? Biện Kinh Lý phủ, một cái tại hậu viện say rượu thiếu nữ xoa xoa đầu, ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, tự lẩm bẩm, là một cái giấc mơ kỳ quái, đó là ai đây? Thật là lạ a. Thanh Chiếu, ngươi lại trộm uống rượu. Giống to một tiếng đem Lý Thanh Chiếu dọa đến một cái giật mình, xoay người chạy. Như cái con thỏ, nhanh nhẹn hướng khuê phòng chạy tới. Lý Cách Phi đi đến cạnh bàn đá, nhìn trên bàn dấu nước nhớ, giật giật khóe mắt, cầm lấy rượu trên bàn té ở nước bọt trên dấu vết, quay đầu hô, các ngươi tới quét dọn một chút. Lần sau nhìn nghiêm một điểm, không cho phép lại bị tiểu thư trộm được rượu, bằng không thì nghiêm trị. Là lao ra. Ngày kế tiếp thuyền lớn lần nữa mở ra. Mộ Dung luôn khoanh chân ngồi ở nóc thuyền hút sạch buổi sáng cái kia sợi màu tím khí, nhảy xuống tới. Đứng ở đầu thuyền cảm giác phía dưới, hắn phát hiện tại chỗ nhiều người, cái này hấp thu khí mang theo một cỗ khói lửa. Hắn biết thế gian vạn vật khí hương vị riêng phần mình khác biệt, không có chia cao thấp, chỉ là mang thiên hướng khác biệt. Tại Yến Tử ổ tham hợp trang hấp thu đến khí, đều mang thiên nhiên hồ nước thủy khí. Bến tàu nơi này khí hương vị rất phức tạp, có loại khói lửa nhân gian hương vị, rất ấm, nhưng cũng dễ dàng ảnh hưởng chính mình. Loại này khí hút nhiều sẽ đa sầu đa cảm, người trở nên mẫn cảm lại trì độn. Khó trách tu đạo đều thích chạy đến ít người thâm sơn tu hành, đích xác có đạo lý của hắn. Biểu ca, buổi sáng tốt lành. Vương Ngữ Yên một mặt mừng rỡ đi ra buồng nhỏ trên tàu, khoát tay lên tiếng chào. Mộ Dung Nôn xoay người, dưới ánh chiều dương, nụ cười lộ ra phá lệ ấm áp. Sớm, biểu muội, ngươi tóc rối loạn. Nha, ta còn không có rửa mặt đâu. Say mê tại trên biểu ca sắc đẹp ở dưới, Vương Ngữ Yên sờ đầu một cái rối bời tóc, đội vàng trốn vào buồng nhỏ trên tàu. Vương Ngữ Yên, ngươi chạy tới phòng ta cướp ta chậu rửa mặt làm gì? Hoàng Dung tiếng kêu vang lên. Mộ Dung Nôn mỉm cười, quay người chắp tay sau lưng nhìn về phía đầu thuyền phía trước. Ngươi đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh người trên thuyền nhìn ngươi. Trường Giang bên trên thuyền cũng không ít, lui tới dị thường phồn vinh. Mộ Dung gia mạn thuyền bên trên liền có không ít tất cả lớn nhỏ thuyền, phụ cận thuyền tự nhiên cũng là có người nhìn thấy hắn. Có chút thậm chí thét lên lên tiếng, liều mạng la lên. Là Mộ Dung công tử. Nhìn nơi đó. A, thật anh tuấn a. Tiểu thư, tiểu thư, đừng ngủ rất thẳng, mau đến xem a. Ta nhìn thấy Mộ Dung công tử. Đâu có đâu có. Nhanh cho ta trang điểm phía dưới. Nhanh. Theo phụ cận thuyền càng ngày càng nhiều, không thiếu cô nương hướng trên chiếc thuyền này ném túi thơm cùng vật phẩm tùy thân. Mộ Dung Nôn cười cho cứng ngắc trở về. Bốn gái nữ hải tử đều không ra ngoài, bởi vì bên ngoài thực sự quá loạn, đầy đất bên trong quần áo. Nhìn xem Mộ Dung Nôn mặt không thay đổi đi vào buồng nhỏ trên tàu, bốn người hết sức vui mừng. Cổ Hưu ném quả doanh xe, hiện có ném y lìa doanh thuyền. Thật là thiên cổ giai thoại a. Ha ha ha. Hoàng Dung cầm Mộ Dung Nôn cây quạt gật gù đắc ý nói. Ba thiếu nữ cười thành một khối. Mộ Dung Nôn hướng một bên cười trộm thị nữ khoát khoát tay, cái thanh kia những quần áo kia túi thơm thu lại, nhét vào trong khoang thuyền. Vương Ngữ Yên cắn miệng màn đầu, hiếu kỳ nói, vì cái gì không trực tiếp ném thuyền a? A Chu cười hắc hắc, công tử là sợ những cô nương kia nhìn thấy y phục của mình bị tại chỗ ném thuyền, trong lòng khó xử đâu. A Bích gật gật đầu, công tử từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc đấy, xưa nay sẽ không ở trước mặt cự tuyệt, sợ các nàng khổ sở đâu. Hoàng Dung nhấp một hớp cháo, liếc mắt Mộ Dung Nôn một mắt, nói, ngươi liền không sợ các nàng hiểu lầm? Mộ Dung Nôn nhún vai, ngược lại ta không đành lòng nhìn thấy các nàng sắc mặt khó chịu, dù là không biết. Hoàng Dung nhịn không được cảm thán nói, Nôn ca ca, ngươi quá ôn nhu, về sau sẽ có rất nhiều phiền phức. Phiền toái thì phiền toái, các ngươi nhớ kỹ bảo hộ ta à? Mộ Dung Nôn lười biếng nói. Tứ nữ ăn một chút nở nụ cười, Vương Ngự Yên một bộ bộ dáng giao cho nàng, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt biểu ca. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, biểu ca kia an tâm. Hoàng Dung đột nhiên xen vào nói, có thể yên tâm chiều hòa dẫn điệp. Không cho phép. Vương Ngự Yên vội vàng đứng lên la lớn. Ha 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 ha. Ngự Yên tiểu thư ghen. Ha ha ha. Không có. Ta không có. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụp chụp, chương 22, Thiên Địa Kiếm. Đi ngược dòng. Chương 22, Thiên Địa Kiếm. Đi ngược dòng. Một thuyền người hi hi nôn náo, thuyền thuận lợi đạt tới Ứng Thiên Phủ, Nam Kinh. Thừa dịp thuyền tại Ứng Thiên Phủ bến tàu bổ sung tài nguyên, Mộ Dung Nôn ký cái đến. Nhận được một cái Ứng Thiên Phủ gói quà, mở ra một cái rất kỳ diệu dòng bờ cấp mưa thuận gió hòa bờ cấp mưa thuận gió hòa, trong phạm vi thế lực mưa gió hợp thời số lượng vừa phải, lợi cho nông sự, thu hoạch tăng thêm 15. Cái này dòng đối với võ công không có gì tăng thêm, nhưng mà đối với thế lực chủ tới nói, tuyệt đối là một có thể so với SSS cấp bậc dòng. Tào Tháo nhìn thấy đều biết hâm mộ khắp loại kia. Mộ Dung Nôn rất hài lòng, có thể để cho trong phạm vi thế lực bình dân tăng thêm thu bảo, cải thiện sinh hoạt, đại hảo sự. Lúc này là Bắc Tống thời kỳ, cho nên Ứng Thiên Phủ không có nhiều như vậy cố sự, cũng không loạn thất bát tao chuyện. Mộ Dung Nôn đều cho rằng không có chuyện gì phát sinh, an an ổn ổn đi qua, không nghĩ tới cư nhiên bị ngăn chặn. Vừa mới ăn xong cơm tối, Mộ Dung Nôn mang theo tứ nữ đang tại bong thuyền ngắm trăng, có 3 chiếc thuyền thành phẩm chữ ngăn chặn Mộ Dung ra thuyền lớn con đường phía trước, đằng sau ẩn ẩn vây quanh 2 chiếc thuyền. Công tử, có người vây chúng ta. Thị nữ chạy tới nhắc nhở. Mộ Dung Nôn nhìn xem trước mặt thuyền, khoát khoát tay, vùng nhỏ trên tàu tối tăm, toàn bộ người mặc áo đen cầm trong tay lưới dao, kẻ đến không thiện, chuẩn bị chiến đấu. Là, nữ bộc phi buôn trở về thông chi. Lúc này cách đó không xa thuyền không nhiều, dù cho có cũng tránh xa xa, bọn hắn trưởng kỳ hành thường, kinh nghiệm phong phú, nhìn tư thế liền biết đây là trận giết. A Chu nhìn phía xa đang nhanh chóng đến gần 3 chiếc thuyền nhỏ, nhìn ra mỗi con thuyền đều không chỉ có 8 người, có chút lo lắng nói, công tử, chúng ta nghịch lưu chạy, thuyền lớn không chuyển biến tốt hướng, không sánh được thuyền nhỏ linh hoạt, không bằng cập bờ. Mộ Dung Nôn dùng cây quạt gõ gõ trong lòng bàn tay, lắc đầu, người muốn như vậy, đối phương cũng có thể muốn như vậy, trên bờ nói không chừng còn có càng nhiều mai phục, y theo thuyền tốc độ, rất dễ dàng tính tới cập bờ điểm, hơn nữa bọn hắn trang phục rõ ràng như vậy, thật xa liền có thể nhìn thấy, càng giống là cố ý, chính là để cho chúng ta lân cận cập bờ. Hoàng Dung gật đầu đồng ý, Nôn ca ca nói rất đúng, cùng cập bờ, không bằng phản kỳ đạo hành chi, trực tiếp đục vào. Mộ Dung Nôn tán thưởng nhìn nàng một cái, khoát khoát tay, cho ta đục vào. Là, công tử. Thị nữ lập tức hướng buồng nhỏ trên tàu chạy như bay. Còn lại thị nữ thì người người mang kiếm đi ra khoang, đứng tại bong thuyền chuẩn bị nên địch. Trong đó Xuân Hoa Thu Nguyệt Đêm 5 người là tông sư cấp bậc, còn lại cũng là xen vào nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa. Bất quá đây cũng chỉ là cách gọi mà thôi, Lý Tầm Hoan nội lực cũng là tông sư cấp bậc, nhưng hắn mang theo ý cảnh phi đao giết tầm thường đại tông sư đơn giản giống như giết con chó. Mộ Dung luôn cách làm rõ ràng có chút ra đối phương đón trước, hành động của bọn họ có trong nháy mắt chần chờ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn vẫn là lao đến, rõ ràng bọn hắn cũng có bộ thứ hai phương án, tất nhiên lựa chọn chính diện giao phong, vậy thì cứng rắn giết. Đơn giản người chết muốn nhiều một điểm mà thôi. Chờ 3 chiếc thuyền nhỏ tới gần, trên thuyền nhỏ sát thủ lập tức ném ra bay câu, muốn treo lại thuyền lớn. Bọn thị nữ rút ra trường kiếm từng cái đánh bay. Đối diện nhân cơ hội này ném ra không thiếu phi tiêu, nhìn màu sắc, tay cầm mang động. Hoàng Dung mấy người nhao nhao rút kiếm ngăn cản. Mộ Dung luôn đứng ở đầu thuyền, mở ra cây quạt lắc lắc, chờ bắn về phía chính mình phi tiêu tới gần sử dụng sau này cây quạt bung lên. Một cỗ bàng bạc nội lực mang theo phong thanh, đem phi tiêu phản xạ trở về. Trên thuyền nhỏ sát thủ đội vàng riêng phần mình giơ lên vũ khí chặn lại. Mộ Dung luôn nhìn xem động tác của bọn hắn chiêu thức, lập tức thì nhìn đi ra, hôn tạp cái gì cũng có, không có cái gì đại phái đặc hữu xáo lộ phong cách. Nhìn thân hình niên linh đều rất lớn, ứng phó kinh nghiệm cũng rất lão luyện, là giúp lăn lộn không thiếu thời gian láo giang hồ khách. Mỗi không nói một lời, dù cho chúng tiêu không nói không rằng, lập tức thối lui đến một bên từ trong quần áo lấy ra giải dựng bước. Lui về phía sau thời điểm bên cạnh đồng bạn còn có thể hỗ trợ đó nữa. Hiển nhiên là một đám ăn ý sát thủ. Nếu là gặp phải mới vừa vào võ lâm tân tú, nói không chừng bây giờ nhìn bọn hắn rối ren lập tức sẽ nhịn không được nhảy đi xuống, nghĩ đến cái thừa dịp loạn chém giết, đánh cái trở tay không kịp. Đáng tiếc bọn hắn gặp một cái quái vật, một cái mặc dù không có hôn bao nhiêu năm giang hồ, nhưng trực giác một mực rất chính xác quái vật. Mộ Dung luôn ẩn ẩn cảm thấy đây cũng là cái cạm bẫy, hắn bây giờ nhảy lên đi qua tuyệt đối có cái gì cơ quan sẽ ra ngoài. Cho nên hắn quyết định cầu ổn, khép lại quạt xếp, lấy quạt xếp làm kiếm, chỉ vào đối phương thuyền quá to, Thiên Địa Kiếm. Đi ngược dòng. một mực đang âm thầm chuẩn bị sát chiêu sát thủ nghe được âm thanh sững sờ, lập tức liền thấy nước trường giang mặt giống như là trời mưa không gió nổi sóng. Từng thanh thủy kiếm từ mặt sông bay ra, tốc độ ngược lại là không khoái, nhưng mà dọa người a. Số lượng này, nhìn xem lít nha lít nhít ít nhất mấy trăm thanh thủy kiếm. Một màn này trực tiếp đem ba chiếc trên thuyền thích khách sợ choáng váng, đây là cái gì kinh khủng kiếm pháp? Đối phương căn bản không phải tông sư, chỉ sợ đại tông sư đều không làm được loại này kinh khủng chuyện a. Khi vô tận thủy kiếm hướng bọn họ bắn tới, phản xạ có điều kiện cùng nhau thi triển khinh công hướng Mộ Dung Nôn trên thuyền lớn nhảy xuống. Kiếm là từ trong nước, cái kia nhảy cầu bên trong nhất định bị chết thảm hại hơn, không bằng nhảy tới, nói không chừng còn có thể hợp lực giết hắn, tuyệt địa cầu sinh. Mộ Dung Nôn khỏe miệng hơi bệnh, muốn chính là bọn hắn nhảy dựng lên, một thanh trường kiếm vào tay, đây là Vương Ngự Yên ăn ý đưa tới trong tay hắn. Mộ Dung Nôn nhìn xem nhảy đến thuyền lớn trên không đông đảo thích khách, mỉm cười, lập tức rút kiếm nhảy lên. Người trên không trung không có mượn lực điểm, có rất ít khinh công có thể làm được trên không biến hướng. Nhưng Mộ Dung Nôn có thể. Dưới ánh trăng, trên không xuất hiện một bộ kỳ cảnh, một cái như kiếm tiên một dạng bóng trắng trên không trung gián tiếp xê dịch, căn bản thấy không rõ bóng người, chỉ có dừng lại huy kiếm thời điểm sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh. Di động thời điểm chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng chợt lóe lên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi lần mượn lực chuyển hướng thời điểm, trong nước liền sẽ bay ra một cái thủy kiếm, bóng trắng đạp thủy kiếm hóa thành sóng nước, liền hoàn thành mượn lực. Hoàng Dung mười mấy người nữ nhân đều nhìn ngây người, dưới ánh trăng, Mộ Dung Nôn thân ảnh là tiêu sái như vậy. Bụt. Trường kiếm thu vỏ âm thanh vang lên. Hoàng Dung bọn người cúi đầu xuống nhìn về phía đầu thuyền, Mộ Dung Nôn đã đứng ở đó, hoàn thành thu kiếm tư thế, kiếm chỉ vẩy vẩy phía dưới thon dài tóc mai. Bối cảnh là hai mươi mấy cái trong cổ một kiếm như sau mưa đồng dạng rơi vào trong nước sát thủ thi thể. A, biểu ca, ngươi vừa mới rất đẹp trai a. Vương Ngữ Yên nhịn không được, nhảy qua liền ôm Mộ Dung Nôn hồng, thương phấn không được. Hoàng Dung chậm một bước, trong lòng tức giận. Lúc này có cái vẫn chưa hoàn toàn tắt thở sát thủ tung bay ở trên nước, nhìn xem không bị thương chút nào thuyền nhỏ, trong lòng hối hận, bị lừa. Những cái kia thủy kiếm lại là giả, cuối cùng chết không nhắm mắt bằng khí. Thủy kiếm tự nhiên không phải giả, bất quá phải dùng thủy kiếm đả thương người, bây giờ còn chưa làm được. Mộ Dung Nôn thái hồ ý cảnh còn chưa tới mạnh như vậy cảnh giới. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 23, kiếm chống toàn bộ Tung Sơn chương 23, kiếm chống toàn bộ Tung Sơn bất quá đã có cuối cùng hình thức ban đầu. Phía sau hai chiếc thuyền nhỏ có thuyền lớn cản trở, không thấy rõ bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được đủ loại tiếng kêu thảm thiết, cho là đang đánh đấu, đội vàng ra tốc vét tới. Nhưng nên đón bọn hắn, nhưng là một đám thị nữ xách theo kiếm đứng tại mặt thuyền, cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn. Sau nửa canh giờ, A Chu đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn nói, công tử, bọn hắn nói là phái Tung Sơn nhiệm vụ, bọn hắn bản thân là Thanh Long hội sát thủ. Hoàng Dung ôm ngực, phân tích nói, phái Tung Sơn lòng can đảm như thế lớn. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, suy tư một hồi, đối với A Chu phân phó nói, để chúng ta thám tử trên giang hồ thả ra tin tức, phái Tung Sơn phái sát thủ ám sát nam, hư hư thực thực nuôi một nhóm sát thủ, chuyên giết ảnh hưởng hắn thống nhất ngũ nhạc người, ngũ nhạc phái không thiếu tiền bồi chính là vì hắn giết chết. Mộ Dung Nôn quyết định kiếm chống Tung Sơn, địa điểm định tại động đình hồ, theo quy củ, ta tuyển địa điểm, bọn hắn tuyển thời gian. Là. A Chu lập tức xuống dùng bổ câu đưa tin. Hoàng Dung kỳ phải nói, vì cái gì không nói Thanh Long hội đâu? Mộ Dung Nôn lắc lắc cây quạt, tổ chức sát thủ có cái gì tốt, bọn hắn chính là công cụ, thời hợt, không bằng đem áp lực đưa hết cho Tung Sơn, hơn nữa ta hoài nghi Tung Sơn đằng sau còn có người. Hoàng Dung nhấp một ngụm trà, đồng ý nói, ta cũng muốn như vậy, bằng không thì thật sự là có chút không công bằng, cũng bởi vì ngôn ca ca có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn nhằm vào Lưu Chính Phong, nhiều cao thủ như vậy tập sát, có phần cũng quá mức ngang ngược, cái này một số người còn không bằng đi giết Lưu Chính Phong đâu. Nói đến đây, Hoàng Dung chính mình cũng sửng sốt một chút, đột nhiên nói, đúng a, hoàn toàn không cần thiết đi, muốn giết nên giết Lưu Chính Phong mới đúng, nơi này có vấn đề. Mộ Dung Nôn tán thưởng nhìn xem nàng, khen, Dung Nhi thật thông minh, vậy ngươi nói một chút vì cái gì? Hoàng Dung mang theo điểm kiêu ngạo, cẩn thận suy tư một hồi, bình tĩnh nói, Lưu Chính Phong cùng phái Tung Sơn chỉ là mượn cớ cùng ngụy trang, có người mượn phái Tung Sơn danh nghĩa, mục tiêu chân chính là Nôn ca ca, mà không phải Lưu Chính Phong hoặc cái gì ngũ nhạc phái. Lưu Chính Phong cũng có thể là có vấn đề. Mộ Dung Nôn phình lên trưởng, cười nói, 89 phần 10, không hổ là nữ gia cát. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, đáp ý liếc nhìn Vương Ngự Yên, Vương Ngự Yên liếc nàng một cái. A Bích cho Mộ Dung Nôn rót chén rượu, tiếp đó hai tay chống cằm, nhu tình theo dõi hắn, nàng chỉ cần nhìn xem hắn, liền thỏa mãn. Mộ Dung Nôn hướng nàng cười một cái, nhìn xem trong bóng tối mặt sông, hắn kỳ thực đại khái đoán được là thế là gì. Có thể ra lệnh cho Lưu Chính Phong, lại có thể điều động phái Tung Sơn, còn phải nói sao? Tất nhiên là cực lớn thế lực, khả năng nhất chính là Đại Tống triều đình. Hắn cùng Đại Tống triều đình là có mâu thuẫn, mặc kệ là Mộ Dung gia tiên ti hoàng thất huyết mạch, vẫn là gần nhất bởi vì Hoàng Dung giết mấy cái đại nội thị vệ, Triệu Cắt đều có diệt trừ hắn lý do. Vốn đang không muốn để ý tới cái ngốc bức này cầu hoàng đế, tất nhiên hắn tự tìm cái chết, vậy thì tiện hắn đi chết. Bất quá Đại Tống hoàng cung có cái Quỳ Hoa lão tổ, còn có cái Cửu Âm chân kinh người sáng tạo hoàng thượng, thậm chí có thể có Tiêu Giao Tử, bảo thủ đều có tuyệt đỉnh tu vi võ đạo, thậm chí nhân tiên cũng có thể, khó đối phó. Hắn còn cần thời gian phát dục, cho nên hắn tạm thời chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay con cờ của hắn phái Tung Sơn, trước tiên đem con cờ của hắn phá hủy lại nói. Ngày kế tiếp một đạo tin tức từ Ứng Thiên phủ bắt đầu hướng bốn phía truyền bá, phái Tung Sơn phái sát thủ ám sát Nam Mộ Dung. Mộ Dung luôn khiêu chiến phái Tung Sơn tại động đình hồ. Trong nháy mắt ngay tại phương Nam giang hồ đưa tới hoành động. Về phần tại sao nói là phương Nam giang hồ, đó là bởi vì phương Bắc giang hồ cũng đang phát sinh một kiện đại sự, các đại môn phái vây giết Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan. Khoái Hoạt Vương không sung sướng. Võ công của hắn là rất cao, nhưng cũng không chịu nổi nhiều cao thủ như vậy truy sát. Nếu không phải là khinh công tuyệt đỉnh, mấy lần vây giết bị hắn phá vây mà ra, sợ không phải đã biến thành thịt nát. Hắn là có bệnh, trong truyền thuyết trọng độ tính chất nghiện người bệnh. Hắn quyết định trả thù. Những thứ này người truy sát đại bộ phận cũng là nam, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt nữ, tỉ như phái Côn Luân Hà Thái Sung vợ chồng. Hắn quyết định bắt đi phu nhân của hắn Ban Thục Nhàn, vào chỗ chết dày vò. Kỳ thực phái Côn Luân là đại minh môn phái, bọn hắn lần này thuần túy là vừa bận tại đại tống, có náo nhiệt gót, đi theo. Hà Thái Sung cũng là bị tham lam câu dẫn, nghĩ đến xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Ngày kế tiếp tại trong rừng cây đi tiểu Ban Thục Nhàn mất tích. Hà Thái Sung cực kỳ hoảng sợ, khắp núi tìm kiếm đều không tìm được, thẳng đến sau một ngày, tại phụ cận trong huyện thành phát hiện thế tử. Bất quá lúc này Ban Thục Nhàn trạng thái không thế nào tốt, toàn thân xích quả ghé vào chợ bán thức ăn, trên thân tất cả đều là máu ứ đọng. Việc này tại phương Bắc Võ Lâm gây nên sóng to gió lớn, bị đuổi giết thế mà còn dám gian ô nữ tử, vẫn là đại phái trưởng môn thế tử. Căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Toàn bộ phương Bắc Võ Lâm cũng bắt đầu tham dự vây quét Khoái Hỏa Vương. Nam Bắc Võ Lâm chia cắt rất nghiêm trọng. Phương Bắc Võ Lâm toàn thể cổ võ thời điểm, phương Nam Võ Lâm thì tại vừa xem của vui, thuận tiện đem góc nhìn nhắm ngay phái Tung Sơn, xem bọn hắn có tiếp hay không cái này quyết đấu, nhưng một người đơn đấu một môn phái. Bọn hắn đối với phương Bắc Võ Lâm chuyện không có hứng thú, bọn hắn đối với Nam Mộ Dung chuyện cảm thấy hứng thú hơn. Tung Sơn Tả Lãnh Thiền Đại Mã Kim Đao ngồi ở căn phòng thật lớn chủ bị, nghe xong sư đệ hồi báo, trầm mặt không nói gì. Đinh Miễn vô bàn một cái, đứng dậy mắng to, một người đơn đấu chúng ta toàn phái. Khẩu khí thật lớn. Tả Lãnh Thiền ấn tay, Đinh Miễn thở phì phò ngồi xuống, Tả Lãnh Thiền đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn xem bên ngoài quảng trường cự kiếm, suy tư một hồi, nói, cái này quyết đấu nhất thiết phải đo lấy, bằng không thì phái Tung Sơn vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu đi đường, thời gian liền định tại 2 tháng sau. Là ngày kế tiếp, không thiếu thế lực đều thu đến tin tức, Tung Sơn tiếp nhận Mộ Dung Nôn khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Nam Võ Lâm nhân sĩ có rảnh đều hướng động đỉnh hồ chạy tới. Nhưng trên giang hồ đại sự, lan lộn giang hồ, không có người có thể cự tuyệt loại này xem náo nhiệt dụ hoặc. Bằng không thì về sau gặp phải giang hồ khách, thổ nhu bức đều không sức mạnh. Nhân gia hỏi một chút ngươi đi xem qua Nam Mộ Dung cùng phái Tung Sơn quyết đấu không có, ngươi nói chưa có xem, nhân gia quay người liền không muốn cùng ngươi hàn huyên, không cùng đẳng cấp. Nam Thiếu Lâm, Võ Đang, phái Nga Mi, phái Thanh Thành, toàn chân giáo, nam cái bang các loại nhau nhau đi tới. Đại Tống Võ Đang phái cùng Trương Tam Phong không có quan hệ, cũng là bởi vì núi gọi là núi Võ Đang, cho nên gọi Võ Đang phái. Đương nhiệm trưởng môn là Sung Hư đạo trưởng. Phái Nga Mi cũng giống vậy, Đại Minh phái Nga Mi trưởng môn là Diệt Tuyệt sư thái, mà Đại Tống cái này, trưởng môn là Kim Quang thượng nhân. Đại Tống có hai cái Thiếu Lâm tự, Nam Thiếu Lâm chủ trì là Phương Chứng đại sư, Bắc Thiếu Lâm chủ trì nhưng là Huyền Tử. Cũng có hai cái bang, Bắc cái bang chủ là Tiểu Phong, Nam cái bang chủ là Hồng Tất Công. Mà lần này tham gia náo nhiệt quan chiến nhân trung còn có không ít Mộ Dung Nôn người vật quen thuộc, thì như đại lý Đoàn Chính Tuần, Đoàn Dự. Đoàn Chính Tuần thích nhất tham gia náo nhiệt, Đại Tống vừa có náo nhiệt, hắn thứ nhất tiến lên. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 24, Loan Loan, tỷ tỷ, người chơi thật vui. Chương 24, Loan Loan, tỷ tỷ, người chơi thật vui. Đương nhiên cũng có trốn nợ ý tứ, tình trái. Hắn không thiếu tư để hạ tình phụ toàn bộ đều bại lộ, có chút là bị nam chủ nhân tra được, có chút là chính mình thẳng thắn. Bây giờ đại lý rất náo nhiệt, cửa hoàng cung bên ngoài tất cả đều là đến tìm phiền phức. Hoàng đế Đoàn Chính Minh thực sự gánh không được, hắn không nghĩ tới người em trai này như thế dũng cảm, cao gia nữ nhân cũng dám làm. Cao gia mới là đại lý trên thực tế kẻ thống trị, chân chính dưới một người trên vạn người, đại quyền thần. Đoàn Chính thuần thế mà đem cao gia chủ mẫu cho phát triển thành tình nhân rồi, Đoàn Chính Minh đánh đáy lòng bội phục người em trai này lòng can đảm. Bị buộc không có cách nào, Đoàn Chính thuần dứt khoát chạy ra đại lý. Vừa vận Nam Kiêu chiến phái Tung Sơn, vậy thì qua bên kia đến một chút náo nhiệt. Mà lúc này sớm đã xuất phát nói là đuổi theo giết Đoàn Chính Tuần yêu nguyện, đang trên đường chạy tới. Tại sau lưng nàng, còn len lén đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử, Liên Tinh. Nàng là tới làm phá hư, nàng cũng không cần suy xét, liền đoán được tỷ tỷ là mượn giết cặn bã Nam Ngụy Trang, tới chảo Mộ Dung công tử. Mộ Dung công tử, do Liên Tinh tới bảo vệ. Mà lúc này Mộ Dung Nôn, thì thuận thuận lợi lợi đạt tới Cửu Giang. Có lẽ là dự định tại động đình hồ xử lý Mộ Dung Nôn, đoạn đường này cũng lại không có gặp phải sát thủ. Đoạn đường này tới, Mộ Dung Nôn thăm gì đến cũng không có, bởi vì phụ cận không có nổi danh thành phố lớn. Có chút thành thị Mộ Dung Nôn cho là có thể đánh dấu, kết quả không có gì gói quả. Ngược lại là vừa tới Cửu Giang, lại có thể đánh dấu, ý không phải Cửu Giang, mà là nó phía dưới Bà Dương Hồ. Đánh dấu Bà Dương Hồ, nhận được một cái gói quả, Mộ Dung Nôn một mặt phân chấn, mở ra. Hệ thống, chúc mừng thu được bờ cấp thủy hệ tinh thông. Bờ cấp thủy hệ tinh thông, thủy hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 15. Thủy thuộc tính tổn thương 15. Mộ Dung Nôn lập tức đi đến mạn thuyền thử một chút, phát hiện hắn có thể khống chế thủy kiếm đích sắc tăng lên điểm thương tổn lực. Mang theo một chút mũi nhọn cảm giác, bất quá vẫn như cũ rất mềm, chỉ có thể trên thuyền lưu lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường vân nhỏ. Nếu là đâm vào trên thân người, đoán chừng cũng liền có thể lưu một đầu vô cùng nhỏ bé vết thương, bởi vì thủy bản chất thủy. Trừ phi hắn có thể đem thủy dùng ra cao áp thủy cắt chém loại kia uy lực, bằng không thì ngoại trừ chết đối phương, không có uy lực gì. Giang hồ nhân sĩ cũng không phải người bình thường, có võ công. Nhân gia hơi tu luyện qua võ công, cơ thể trở nên mạnh mẽ một chút, chút thương thế này tương đương không có. Bất quá nó thêm là tỷ lệ phần trăm, về sau thuộc tính cơ sở cao chi phí hiệu quả vẫn là rất không tệ. Chớ nói chi là nó thêm còn có mơ hồ nội tính, cái đồ chơi này người nào nói chuẩn đâu, hoàn toàn không có phán xét tiêu chuẩn. Nửa tháng sau Mộ Dung Luân cuối cùng đạt tới động đỉnh hồ, bất quá hắn chỉ là đi ngang qua, quyết đấu là một tháng rưỡi sau, hắn muốn từ ở đây hướng năm mở, đi trước lộ hành dương, tham gia Lưu Chính Phong rửa tay các kiếm. Mặc dù ngờ tới Lưu Chính Phong tám thành là cậu hoàng đế thủ hạ, nhưng đáp ứng chuyện hay là muốn hoàn thành. Động đỉnh hồ quả nhiên có đánh dấu ban thưởng, cơ cấp thủy quân, tại ở gần nguồn nước chỗ, sức hồi phục cùng lực tổn thương tăng thêm 10. Đừng nhìn thứ này đẳng cấp thấp, nhưng mà thuộc tính tốt. Mộ Dung Luân nghĩ, đối với hệ thống hỏi, có hay không thăng cấp dòng biện pháp? Hệ thống, có. Tông sư có thể tăng lên C cấp dòng. Đại tông sư có thể tăng lên B cấp dòng. Cường giả tuyệt đỉnh có thể tăng lên A cấp dòng. Nhân tiên cường giả có thể tăng lên S cấp dòng. Địa tiên cường giả có thể tăng lên SS cấp dòng. Mộ Dung Luân cũng hỉ, cái này không nổi bay a. Bất quá nghĩ lại, theo thực lực của hắn bây giờ, cũng liền có thể không có áp lực chút nào giết tông sư, giết đại tông sư vẫn là muốn đánh một hồi. Hắn không có Lý Tầm Hoan khủng bố như vậy phi đao ý cảnh, Lý Tầm Hoan chẳng khác gì là đem điểm kỹ năng toàn bộ điểm tại tổn thương lên. Hơn nữa hắn ngờ tới, Lý Tầm Hoan ý cảnh chỉ sợ không có cách nào liên tục thi triển. Ý cảnh sở dĩ gọi ý cảnh, là bởi vì nó chịu ảnh hưởng của ý chí cùng trạng thái. Lý Tầm Hoan phi đao rõ ràng cũng rất xem bản thân hắn trạng thái thời điểm thần cản giết thần, trạng thái không có thời điểm bị người một chút quật ngã. Lý Tầm Hoan là cảm tình loại ý cảnh, không giống Mộ Dung Nôn, hắn là tự nhiên loại ý cảnh, sẽ không nhận tâm tình mình quấy nhiễu, tâm tình tốt cùng hỏng, thiên nhiên là ở chỗ này, không buồn không vui, nhưng chịu đến ảnh hưởng của hoàn cảnh, không có thủy chỗ yếu. Xem như có lợi có hại a, song phương đều có điểm tốt cùng khuyết điểm. Biểu ca, chúng ta cuối cùng xuống thuyền. Vũ Hồ, Vương Ngữ Yên ở phía trước thét to. Đúng vậy, bọn hắn cuối cùng xuống thuyền. Ngồi dòng dã hơn nửa tháng thuyền, Hoàng Dung bọn người nhanh làm nôn. Mộ Dung Nôn mang theo mấy người ngồi trên sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, hướng hành dương mở ra. Lần này không còn là 3 chiếc, mà là 10 chiếc xe ngựa. Nếu biết có địch nhân, tự nhiên muốn mang nhiều chút người. Đi ra ngoài bên ngoài tại giang hồ hỗn, phải cẩn thận. Lần này Mộ Dung Nôn đem mười mấy cái thị nữ toàn bộ mang lên, chính trực tới đều tới, cùng đi cái kia chơi đùa cũng tốt. Lúc này Tuyệt Sắc Chặt Gở giúp đột nhiên phát tới mấy cái tin tức. Tuyệt Sắc Chặt Gở giúp yêu nguyện Mộ Dung Nôn, ngươi đến hành dương, Mộ Dung Nôn, còn không có, vừa xuống thuyền, sắp tới, thế nào, Loan Loan, còn có tiền nào, nàng đi tỉ phu, yêu nguyện. Loan Loan, ha 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 ha. Yêu nguyện tỷ thật thú vị, yêu nguyện, ngậm miệng. Tiện tỷ, Loan Loan, muội muội không nói thì yêu nguyệt. Ta muốn đi giết Đoàn Chính Thuần, vừa vặn hắn cũng hướng hành dương đi qua Hoàng Dung, cái kia thật là khéo a, yêu nguyệt tỷ, đến lúc đó chúng ta tụ cái cơm, cùng nhau ăn cơm thôi. Muội muội đối với ngươi kính đã lâu thật lâu, Vương Ngự Yên, đúng nha, cùng nhau chơi đùa chơi, yêu nguyệt Mộ Dung Nôn, đúng, tới cùng một chỗ, ta kỳ thực vẫn muốn cùng ngươi trao đổi yêu nguyệt. Mộ Dung Nôn, võ học yêu nguyệt Loan Loan, ha 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 ha. Có lỗi với yêu nguyệt tỷ, tiểu muội thật sự nhịn không được. Ha 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 ha, đại tùy Bắc Bộ biên giới khách sạn. Loan Loan trên giường nhiều lần la lộn, cười nước mắt tràn ra. Ngồi ở phòng nàng bên cạnh bàn sư muội Bạch Thanh Nhi nhìn xem nàng có chút mặt người. Nàng chưa từng thấy sư tỷ cười vui vẻ như vậy, chân thật như vậy. Loan Loan trước đó thường xuyên cười, nhưng nàng biết đó đều là giả, dù cho đối mặt sư tôn, nàng cũng không có cười qua như vậy. Loan Loan liếc mắt Bạch Thanh Nhi một mắt, lau lau khỏe mắt nước mắt, thở nhẹ ra khẩu khí. Đứng dậy đem song đao thu vào tay áo, một cước giẫm ở trên cửa sổ, quay đầu đối thoại Thanh Nhi nói, làm việc. Tốt lắm. Sư tỷ. Bạch Thanh Nhi mang theo giả cười, đi theo nhảy ra ngoài. Một bên khác, Yêu Nguyệt đỏ mặt đang tại trong rừng cầm một cây đại thụ phát cáo, bàn tay chụp vang động trời, thẳng đến đại thụ ngã xuống. Đáng giận, cái này Chặt Gở giúp có phải là có tật xấu hay không a? Vì cái gì luôn tự động phát ra ngoài a? A, nơi xa trốn ở trong rừng liên tinh vỗ ngực một cái, thì tỷ thật đáng sợ. Sách mới lên đường, quy câu đủ loại số liệu. Chụp chụp, chương 25, Nhạc Linh San, hắn không là bình thường nam nhân. Chương 25, Nhạc Linh San, hắn không là bình thường nam nhân. Hành Dương, một đám giang hồ nhân sĩ lục tục ngao ngoe đạt tới ở đây, đến trước nhất là Ngũ Nhạc kiếm phái. Bọn hắn cách gần nhất, nhận được tin tức cũng sớm nhất. Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San thậm chí cũng đã ở chỗ này gần nửa tháng. Cùng nguyên kịch khác biệt, phái Hằng Sơn tiểu nhị Câu Nghi Lâm đồng thời không có bị bắt đi, bởi vì Dâm Tặc Điền Bá Quang lúc đó đuổi theo Hoàng Dung. Tiếp đó bị Hoàng Dược Sư đánh thổ huyết, cũng liền kinh công chắc tuyệt, bằng không thì hắn phải thua bởi cái kia, cũng không có cơ hội gặp được Nghi Lâm. Bất quá Lâm Chấn Nam một nhà vẫn như cũng bị phái Thanh Thành diệt môn, trốn một cái Lâm Bình Chi. Dù sao phái Thanh Thành cùng Lâm gia một mực có mâu thuẫn, thời gian cũng so rửa tay gác kiếm sớm không thiếu. Theo võ lâm nhân sĩ tiến vào Hành Dương, toàn bộ thành phố đều náo nhiệt. Cái này một số người chỉ có một phần nhỏ là đến xem Lưu Chính Phong, một bộ phận lớn là đến xem một tháng rưỡi sau Nam Đơn đấu phái Tung Sơn. Có ít người cách gần đó cũng liền thuận tiện tới tham gia náo nhiệt. Khách sạn đã chấm đích, bất quá Mộ Dung Nôn đã sớm tại Hành Dương Hữu Gian khách sạn định rồi mấy cái gian phòng, nơi này có hắn thám tử. Không thiếu giang hồ khách không có chỗ ở, dứt khoát đem nhân gia bình dân gian phòng cho thuê lại. Giết người cả nhà cướp gian phòng cũng có, nhưng không nhiều, hơn nữa rất nhanh liền bị phát hiện giang hồ khách tiêu sát, dù sao tuyệt đại bộ phận giang hồ khách là khinh thường với giết bình dân. Bọn họ đích xác nhìn có chút không dậy nổi người bình thường, nhưng cũng không đến nỗi động một chút lại giết bình dân. Vừa tới dễ dàng bị giang hồ chính đạo vây giết, thứ hai hoàn toàn không có cần thiết này. Rất nhanh, một cái khổng lồ đội xe tại vô số ngoại sáng trong tối trong tầm mắt, tiến nhập Hành Dương thành. Rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, đội xe này bề ngoài không thể nào hào hoa, nhưng trên thực tế lại chỗ tối lộ ra xa hoa. Một phiếu bạch mã, một chút màu tạp cũng không có, hơn nữa thân ngựa cường kiện cường tráng, xem xét liền đáng giá ngàn vàng. Tại phương nam, cao lớn như vậy ngựa vốn là rất ít gặp, hơn nữa toàn bộ bạch mã kia liền càng hiếm thấy. Vương gia nhà đều chưa chắc có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy bạch mã. Theo đội xe vào thành, rất nhiều thám tử biến mất ở trong đám người. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đứng ở trong đám người đứng xa xa nhìn. Chờ xe ngựa đi qua, Nhạc Linh San lập tức kéo lại Lệnh Hồ Sung, thúc giục nói: "Đừng ngẩn người, mau cùng bên trên. Bọn hắn hẳn là đi Hữu Giang khách sạn, chạy nhanh lên còn có thể nhìn thấy Mộ Dung công tử xuống xe đâu." Lệnh Hồ Sung trong lòng có chút chua chua, chửi bậy vài câu, một cái nam nhân có gì đáng xem. Nhạc Linh San quay người nhìn hắn chằm chằm uy hiếp nói: "Hắn không là bình thường nam nhân, hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Bình thường nào có cơ hội nhìn thấy a? Ngươi không đi chính ta đi." "Ta đi, ta đi. Một mình ngươi nguy hiểm. Đi bên này, ta biết một đầu gần đạo." Lệnh Hồ Sung đội vàng chịu vừa, hắn còn thật sự có chút sợ sư muội quay người liền bị bắt cóc. Bây giờ trong thành này nhiều như vậy giang hồ khách, ai biết bên trong có người hay không con buồn. "Sớm nói a, chúng ta đi mau." Nhạc Linh San vui vẻ ra mặt, đẩy hắn đi lên phía trước. Chờ xuyên qua mấy cái tiểu đạo, lại vượt một mảng lớn nóc nhà, thật đúng là bị bọn hắn sớm chạy tới. Hai người ghé vào liếc góc đối trên nóc nhà, vừa vặn trông thấy toàn thân áo trắng, xinh đẹp dị thường công tử ca trước tiên đi xuống xe ngựa. Lệnh Hồ Sung nghe được bên cạnh một tiếng hắc khí, không cần nhìn liền biết sư muội lại tại phát hoa si. Kỳ thực hắn cũng có chút sợ hãi thán phục, cho dù hắn là một nam nhân, cũng có chút bị đối phương bề ngoài hấp dẫn. Mộ Dung Nôn giữ chặt bốn người tay, từng cái đỡ xuống xe, chú ý tới đối diện trên nóc nhà hai người, mỉm cười, quay người tiến vào khách sạn. Nhạc Linh San phát ra một tiếng ngắn ngủi thấp giọng hô, sau đó kích động đẩy bên người Lệnh Hồ Sung, hắn vừa mới có phải hay không là đối với ta cười? Có phải hay không? Có phải hay không? Vâng vâng vâng. Được rồi, chúng ta đi vào uống rượu a. Lệnh Hồ Sung bị đánh thức, chỉ vào Hữu Gian khách sạn hỏi. Nhạc Linh San đột nhiên xấu hổ, nhăn nhó nói, cái này, như vậy không tốt đâu. Lệnh Hồ Sung liếc mắt, chúng ta chính là đi uống rượu, khách sạn không phải liền là dùng để ăn cơm sao? Cái này cũng không phải là Mộ Dung phủ. Cũng đúng nha. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi mau. Chờ sau đó liền không có chỗ ngồi. Nhạc Linh San tỉnh ngộ lại, vội vàng phi thân nhảy xuống. Người chậm một chút a. Đừng trèo chân. Lệnh Hồ Sung đuổi sát theo nhảy xuống. Chờ tiến vào khách sạn, cũng chỉ còn lại 2-3 tấm bàn trống, rất nhiều người đã sớm hơn chờ đợi quầy này. Không ít người thuần túy chính là đến xem trong thực tế Mộ Dung Nôn dáng dấp như thế nào. Sau đó nam nhân trầm mặc, nữ nhân cũng trầm mặc, một cái không nói gì, một cái ngây người. Nhưng có người cũng không có, đó chính là ngồi ở khách sạn đối diện bên đường phố tên ăn mày. Hắn là Lâm Bình Chi, hắn hiện tại thành thục rất nhiều người nói hắn trước đó có cái đơn thuần thiếu hiệp tâm, kỳ thực cũng không có. Hắn là đem cái kia xem như địa bàn của mình, cho nên nhìn thấy có người ở địa bàn của hắn đùa giỡn nữ nhân, hắn mới xuất đầu. Lúc đó hắn cũng không phải nam nhân khi dễ nữ nhân, lấy mạnh hiếp yếu, hắn không mang theo mắt đồ chó con, lại chạy đến chúng ta Phúc Châu phủ tới Dương Ai. Cùng nói là hành hiệp trượng nghĩa, không bằng nói là tranh cường hào thắng. Kim Dung nói qua, Lâm Bình Chi kỳ thực là cái nhân vật chính trị, cho nên hắn có thể ẩn nhẫn, bất quá hắn báo thủ cho cha mẹ tâm là hoàn toàn không có vấn đề. Mộ Dung luôn đứng tại lầu hai bên cửa sổ, nhìn xem một mực đang âm thầm quan sát đến tất cả mọi người tên ăn mày, hướng thị nữ bên người thấp giọng nói vài câu, đem một bản bí tịch đưa cho nàng. Thị nữ khẽ gật đầu, đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc ăn mày thị nữ tại Lâm Bình Chi bên cạnh nói mấy câu, xoay người rời đi. Lâm Bình Chi ngẩng đầu nhìn cửa sổ một mắt, yên lặng đi theo. Một gian miếu hoang, thị nữ đem tịch tà kiếm phổ đưa cho hắn, thấp giọng nói, công tử biết ngươi rất thông minh, cũng rất có thể ẩn nhẫn, đây chính là chân chính tịch tà kiếm phổ, báo xong thủ, lại đem mệnh giao cho công tử. Không cần hắn trả lời, quay người đi ra miếu hoang. Lâm Bình Chi mấy người sau khi đi, chạy đến cũ nát tượng đá sau lưng, kích động mở ra bí tịch. Chỉ nhìn một mắt, sắc mặt của hắn trắng bệch, hắn trong nháy mắt liền hiểu rồi, vì cái gì Lâm Viễn Đồ không để bọn hắn luyện. Bất quá hắn liền 10 giây đều không do dự, liền quyết định học. Hắn nhất thiết phải học. Không chỉ có bởi vì đây là con đường duy nhất, càng bởi vì hắn nhận lấy bí tịch, chẳng khác nào đem mạng của mình bán cho Mộ Dung gia. Hắn không học, liền đi không ra căn này miếu hoang. Suy đoán của hắn rất chính xác, nghe được bên trong tiếng rên rỉ, An Mặc An Mày thị nữ mới hài lòng rời đi biệt tử. Võ công giảng độ phù hợp, thần công càng giảng. Lâm Bình Chi cùng tịch tà kiếm phổ độ phù hợp, so với những người khác cao hơn nhiều. Thậm chí so Mộ Dung gia tất cả trừ tà vệ đô cao. Cho nên điểm cuối của hắn cũng biết cao hơn. Đây là Mộ Dung luôn xem trọng hắn một điểm, đương nhiên, chủ yếu nhất chính trị thiên phú. Gia hỏa này là cái chơi chính trị hạt giống tốt, về sau kiểu gì cũng sẽ hữu dụng thời điểm. Công tử, hắn luyện. Thị nữ ở bên ngoài thay đổi ngụy trang, lại xuất hiện tại Mộ Dung luôn gian phòng, nhưng cách hắn xa xa, hiển nhiên là không muốn công tử ngửi được trên người nàng hương vị. Vì ngụy trang chân thực, nàng thế nhưng là thật sự ở trên người đổ nước bẩn. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụt, chương 26, mời chăng còn tại trên đường chạy tới chương 26, mời chăng còn tại trên đường chạy tới Mộ Dung luôn cũng không có ghét bỏ. Đi đến bên người nàng, sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói, A Xuân, đi tắm à, khổ cực. Thị nữ A Xuân đỏ mặt gật gật đầu, hít vào một hơi, quay người rời đi. Chờ trở lại gian phòng, mới tựa ở môn thượng lau lau nước mắt. A Xuân, khóc cái gì đâu? Thị nữ A Giang một bên dọn dẹp hành lý, một bên hỏi. A Xuân khẽ gật đầu một cái, không có trả lời, cởi y phục xuống tiến vào thùng tắm tắm rửa. A Giang cũng không có hỏi lại, tiếp tục thu thập hành lý. Buổi tối, Mộ Dung Nôn mang theo rửa mặt sạch sẽ mười mấy muội tử đi ra khỏi phòng, đi tới lầu một đại sảnh ăn cơm. Không nhìn tất cả mọi người nhìn trộm, đi đến sớm đã chuẩn bị xong bên bàn ngồi xuống, dòng dã 5 cái bản toàn bộ ngồi đầy, bọn thị nữ 4 người một bản, ẩn ẩn đem Mộ Dung Nôn vây vào giữa. Trung quanh giang hồ khách nói chuyện phiếm âm thanh nhỏ một chút một lát, sau một lát mới khôi phục. Hoàng Dung đánh giá trung quanh vài lần, nhỏ giọng nói, "Nôn ca ca, thật nhiều thám tử." Mộ Dung Nôn cười cười, "Không cần phải để ý đến bọn hắn, tiểu nhân vật, về sau đi nơi nào đều như vậy, quen thuộc liền tốt." A Bích cười hắc hắc, cùng công tử cùng một chỗ, ngày ngày đều rất kích động. A Chu dùng đũa chọc lấy nàng một chút nhỏ giọng nói, "Mạc Khai Hoàng Khang." A Bích sững sờ, lập tức bịt miệng lại cười trộm, "Ta không có mở a." "A Chu tỷ tỷ có phải hay không hiểu sai đấy?" Hoàng Dung hài hước nhìn xem A Chu, trêu chọc nói, "A Chu tỷ, không bằng cùng chúng ta giải thích một chút." A Chu mặt đỏ lên, cúi đầu. Lúc này đồ ăn bắt đầu lên bàn, đám người cũng sẽ không nói chuyện, nhanh lên ăn cơm, trên xe ngựa cũng không có gì ăn ngon. Đến nơi độc, sớm đã có thị nữ đi phòng bếp kiểm tra, phương diện này các nàng rất có kinh nghiệm. Dù sao lấy phía trước thường xuyên bị hạ độc, độc ra kinh nghiệm. Đám người ăn xong bữa tốt, Hoàng Dung rất chân thành tỉ mỉ nếm nếm chỗ đặc sắc mỹ thực, phong phú làm đồ ăn thực đơn. Tại cổ đại, một cái đầu bếp tất nhiên cũng là nhà lữ hành, nếm đại giang nam bắc mỹ thực mới được. Mộ Dung Nôn ăn vài miếng, nhìn xem hệ thống, hắn phát hiện một chuyện, lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San rõ ràng ngay tại hắn bên cạnh xó xỉnh, bất quá cách xa 5 mét, nhưng không có cách nào đánh dấu. Xem ra là cần phải có nhất định giao tình mới được, cụ thể tới trình độ nào giao tình, cần thí nghiệm kiểm chắc phía dưới. Hiện tại hắn không tốt đột nhiên nói chuyện với bọn họ, lộ ra không hiểu đấu. Nhìn một chút Tuyết Sắc Trang gờ rút, các nàng đang đàm luận trang điểm cùng quần áo, liền một mực lặn xuống nước nhìn trộm màn hình Đông Phương Bạch cũng nhịn không được nói vài câu. Lại mở ra cặn bã nam trang gờ rút, phát hiện một cái nói chuyện cũng không có. Dù sao đều gọi cặn bã nam, nhưng trên thực tế vừa có Phật môn chính phái, lại có nhân vật phản diện, thực sự không có gì tốt nói chuyện. Giống như Huyền Tử, không có khả năng cùng Khoái Hoạt Vương có lời gì dễ trò chuyện, Vô Nhai Tử cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Lý Tầm Hoan càng là một câu nói đều không nói qua. Mộ Dung Nôn phát hiện đã có hai cái tên tối xuống, Hạ Tuyết Nghi cùng Tiên Vũ Thông. Rõ ràng bọn hắn đã chết. Sự thật cũng đích xác là như thế, Hồ Thanh Nhu một mặt uổng tiếu sách theo Tiên Vũ Thông đầu người, đi xuống Hoa Sơn. Một nữ tử cùng hắn gặp thoáng qua, hai người tại trên sơn đạo gặp phải, lẫn nhau đồng thời không nói chuyện, một cái lên núi, một cái xuống núi. Nữ tử bò lên một lát núi, đi vào một cái sơn động, nhìn xem ngồi tựa ở xó xỉnh cuộc đời không còn gì đáng tiếc Hạ Tuyết Nghi, nhìn một hồi, đi đến trước người hắn. Hạ Tuyết Nghi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đến nữ tử sửng sốt một chút, Hồng Dược. Hà Hồng Dược mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, "Ôn gia, đã chết sạch." Hạ Tuyết Nghi ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, âm thanh khàn khàn nói, "Cảm tạ." Hà Hồng Dược cuối cùng cũng không giết hắn, mà là chảy nước mắt, biểu lộ thư thái quay người rời đi. Hạ Tuyết Nghi nhìn xem nàng bóng lưng rời đi, trong đầu xuất hiện Ôn Nghi khuôn mặt. Một đạo kiếm quang thoáng qua, chặt gỡ giúp Hạ Tuyết Nghi tên liền tối lại. Hà Hồng Dược bước chân dừng lại, tiếp tục đi xuống chân núi. Trong rừng, Khoái Hoạt Vương thân như quỷ mị, cấp tốc xuyên qua rừng cây, hướng phía nam chạy tới. Hắn biết Nam Bắc võ lâm không giống nhau, phía Bắc đại bộ phận võ lâm nhân sĩ đều đang đuổi giết hắn, mà phía Nam cũng không có. Hắn quyết định hướng phía Nam di động, tiếp đó bước lên Nam Bắc võ lâm mâu thuẫn, hắn muốn đem Thủy Mơ Hồ mới có cơ hội chạy trốn. Một nhóm lớn võ lâm nhân sĩ mặc dù luôn đuổi không kịp hắn, nhưng đã dần dần tạo thành lưới bao vây, càng có càng nhỏ lại. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt nhìn xem phía trước một đám đang tại siêu rừng võ lâm nhân sĩ, cũng không có tránh đi ý nghĩ. Sử dụng tinh công, đạp nhánh cây ngay lập tức xuyên lâm, nàng bây giờ cách động đỉnh hồ còn cách một đoạn, thời gian đang gấp. Vừa mới người nào bay qua, không cần phải để ý đến, không phải Khoái Hoạt Vương thân hình, không giống nhau. Tựa như là nữ nhân, hy vọng nàng đừng gặp phải Khoái Hoạt Vương a, tên xuất sinh này một đường thai họa nữ nhân, mẹ nó người nào đều không buông tha, liền lao thái thái đều gặp thai bạn. Quả thực là cầm thú. Ít nhất điểm, phái Côn Luân trưởng môn phu nhân còn tại phụ cận đâu. Ai, thực sự là đáng thương a, bị chơi phế đi. Lúc này lại một đường thân ảnh màu đen xuyên lâm, để cho đang tại điều tra đám người sững sờ. Liên Tinh lúc này lòng nóng như lửa đốt, nàng phải nhắc nhở trước mặt tỷ tỷ, cũng không lo được bại lộ. Kỳ thực nàng đều có thể không cần gấp gáp như vậy, bởi vì bọn hắn hai tạm thời không đụng tới, toàn bộ đều tại đi về phía nam vừa chạy, tốc độ di chuyển lại kém không nhiều, chỉ cần Khoái Hoạt Vương không dừng lại, rất khó đụng tới. Lúc này khoảng cách Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm còn có 10 ngày. Mộ Dung Nôn đứng tại khách sạn gian phòng cửa sổ, nhìn xem rộn ràng đường đi, đang suy nghĩ kiếm pháp. Đại Tống võ lâm không có gì đặc biệt nổi danh kiếm pháp, Lục Mạch Thần kiếm vậy căn bản không tính kiếm pháp, thuần túy nhất Dương Chỉ Thăng cấp bản. Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công cùng Yến Nam Thiên Võ Công luyện đến đằng sau cũng có thể siêu phóng ra laser. Mộ Dung Nôn đương nhiên cũng có thể, nhưng không cần thiết. Thuần túy lãng phí công lực, trốn đi rất đơn giản. Trừ phi giống Quan Bảy như thế vô hình vô sắc, đó là rất khó trốn. Mộ Dung Nôn chính mình cho Cao Đoan kiếm pháp phân loại làm hai loại, cảm tình ý cảnh loại kiếm pháp cùng tự nhiên ý cảnh loại kiếm pháp. Yến Thập Tam Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm chính là điển hình cảm tình ý cảnh loại kiếm pháp, dùng tâm tình của mình điều động. Mà Mộ Dung Nôn đi là tự nhiên ý cảnh loại, có thể mượn nhờ tự nhiên nguyên khí cho mình dùng, vậy sẽ phải hiểu rõ hơn cảm ngộ tự nhiên. Hắn bây giờ thiên hướng thủy hệ, cho nên bây giờ đang tại cảm nội trong không khí thủy khí. Vương Ngữ Yên ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay chống cằm nhìn cả buổi, "Biểu ca, ngươi đứng nhanh một giờ, cảm giác được cái gì không có?" Mộ Dung Nôn đi tới ngồi trở lại bên cạnh bàn, cảm giác trời muốn mưa, phơi quần áo nhanh chóng kiềm chế. Một bên Hoàng Dung nhìn xem bên ngoài mặt trời chói chang, kỳ quái nói, "Không thể nào, hôm nay còn như thế hiện ra đâu?" A Chu cùng A Bích vô cùng tin tưởng công tử ra, lập tức xuống thu quần áo. Muốn hỏi khách sạn như thế nào phơi quần áo, vậy dĩ nhiên là giống như tứ hợp viện, phơi ở phía sau biệt tử. Vì phòng ngừa bị người trộm quần áo, có cái thị nữ ở đó nhìn xem. Quần áo thế nhưng là rất đắt. Sau nửa canh giờ, Hành Dương Thành rơi ra mưa rào tầm tã. Sách mới lên đường, quy cầu đủ loại số liệu. Chụt chụt, chương 27, hắn hóa thân thành mưa chương 27, hắn hóa thân thành mưa trong khách sạn, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên nhìn Mộ Dung Nôn giống như nhìn thấy thần tiên. A Chu cùng A Bích ngược lại là sắc mặt bình thường, phản phất công tử ra làm gì kinh thiên cử chỉ cũng là bình thường. Mộ Dung Nôn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn xem phía ngoài mưa to, bây giờ hẳn là hắn sân nhà. Ta đi nóc nhà cảm ngộ một chút, các ngươi ở lại đây a. Để lại một câu nói, Mộ Dung Nôn từ cửa sổ vừa nhảy ra, đạp giọt mưa liền bay lên nóc nhà. Hoàng Dung nhìn xem Mộ Dung Nôn trên không trung bay ra một cái bảy chữ gãy sừng, cảm thán nói, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy loại này khinh công thật thần kỳ. Vương Ngữ Yên gật đầu đồng ý, biểu ca có thể tại trong mưa phi hành. Hoàng Dung sững sờ, vỗ tay nói, là ai? Chỉ cần mưa không ngừng, hắn không phải có thể bay thẳng đến ở trên trời sao? Mộ Dung Nôn khoanh chân ngồi ở nóc nhà, nước mưa làm ướt vào áo, nghe mưa to rơi trên mặt đất cùng nóc nhà tiếng đánh, nhắm mắt lâm vào cảm ngộ. Hắn cảm giác chính mình sắp nhập vào thiên nhiên, sắp nhập vào trong mưa. Hắn phụ cận nước mưa như cái rèm, theo tim đập của hắn đập hơi hơi rung động. Theo cảm ngộ dần dần sâu, hắn cảm giác tự thành mưa, theo gió lớn phiêu đãng. Mà trong hiện thực, thân thể của hắn dần dần trong suốt, mãi đến biến mất ở trong nước mưa. Một cỗ dòng nước từ nóc nhà chảy xuống, rơi vào đang tại cửa khách sạn tránh mưa một cái tiểu cô nương bên cạnh. Khúc Phi Yên nhìn xem một chậu nước té ở bên cạnh mình, dính ướt váy, sợ hết hồn. Nhấc lên váy, lộ ra một đôi tinh xảo lục sắc giày nhỏ, trắng như ngó sen trên bàn chân mặc vớ trắng. Nha, nước này ở đâu ra nha? Thật đáng ghét. Khúc Phi Yên ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, rõ ràng hảo hả mà, lại không có gió lớn, nước này vào bằng cách nào á? Xin lỗi, làm ướt ngươi váy. Một âm thanh dễ nghe từ bên cạnh truyền đến. Khúc Phi Yên trợn to hai mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nam tử áo trắng, một mặt chấn kinh. Vừa mới rõ ràng không có ai a. Khi thấy mặt của đối phương sau đó, Khúc Phi Yên lập tức liền nhận ra, vội vàng đem vừa mới chấn kinh biểu lộ thu lại, thả xuống váy, chắp tay sau lưng ngẩng đầu đánh giá hắn. Người thật dễ nhìn. Khúc Phi Yên nhịn không được nói. Cảm tạ, ngươi cũng rất khả ái. Mộ Dung Nôn cười cười, muốn hay không đi phòng ta đem quần áo làm khô cạn. Khúc Phi Yên trong mắt mang theo ý cười, ra vẻ sợ mà hỏi, sẽ không mất đi đồ vật gì à? Thì như thiếu nữ chính tiết. Mộ Dung Nôn có chút hăng hái nhìn xem nàng, thế thì sẽ không, có thể còn có thể nhiều chút đồ vật. Khúc Phi Yên chớp chớp mắt to, tò mò hỏi, không phải là tiểu bảo bảo à? Mộ Dung Nôn khép lời, ngươi cô nương này thật là thú vị, có đi hay không? Đi. Khúc Phi Yên cười hì hì nói. Mộ Dung Nôn sẽ không đem nàng làm tiểu hải tử, đừng nhìn nàng tiểu, nàng lịch duyệt xã hội so Hoàng Dung đều nhiều hơn. Nàng kỳ thực chính là tiếu ngạo giang hồ bản Hoàng Dung, chỉ có điều Kim Dung về sau viết quên, liền dứt khoát đem nàng viết chết, chết không hiểu đấu. Mang theo nàng đi vào phòng, tại Hoàng Dung mấy người trong ánh mắt hiếu kỳ, giới thiệu nói, không cẩn thận đem nàng làm ướt, cũng coi như lưu duyên, liền mang về cùng một chỗ tránh mưa tâm sự. Hoàng Dung đứng dậy đem nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi chỉ như vậy một cái người đến đây, cũng không sợ bị lừa bán? A Chu chú ý tới ngang hông nàng tinh lên, giống như ẩn giấu không ít thứ, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Khúc Phi Yên hì hì cười một cái, ta cảm thấy Mộ Dung ca ca là người tốt, hắn sẽ không lừa bán ta đi. Các vị tỷ tỷ hảo, ta gọi Khúc Phi Yên. Vương Ngữ Yên một bộ dáng vẻ không dính khói lửa trần gian, đối với nàng không có hứng thú, ngồi một bên cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn, trong mắt của nàng chỉ có biểu ca, mở miệng hỏi, biểu ca, cảm giác ngươi có chút không giống nhau ai? Mộ Dung Nôn cười ý ngâm ngâm, đón năm cái ánh mắt hiếu kỳ, xoay người. Chúng nữ chỉ thấy Mộ Dung Nôn biến thành một đoàn trong suốt thủy, sau đó thủy bóp méo một chút, lại biến thành người. Hoàng Dung nói chuyện đều lắp bắp, cái này còn có thể gọi võ công sao? Khúc Phi Yên đột nhiên hưng phấn nói, vừa mới những cái kia từ nóc nhà chạy xuống thủy nguyên tới là ngươi trở nên. Thật thần kỳ. Mộ Dung Nôn giơ tay lên, tay biến trong suốt đứng lên, giải thích nói, thế gian võ công ngàn ngàn vạn, có chút võ công thật có chút thần kỳ hiệu quả, ta nghe nói đại mình có cái Tiêu Dao Hầu, hắn có thể biến thành chất lỏng màu đen. Chúng nữ chấn kinh. Vương Ngữ Yên đi lên trước sở sở thủy, chần chờ nói, có thể ăn không? Mộ Dung Nôn trực tiếp đem thủy thủ thả chút tiến trong miệng, chính là mùi vị của nước. Hoàng Dung đầu góc đều nổ, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lắp bắp hỏi, cái này, tay của ngươi không có sao chứ? Mộ Dung Nôn cười cười, khi ta ở vào loại trạng thái này, có thể miễn dịch vật lý tổn thương, thủy tiêu thất một chút cũng không có việc gì, chỉ cần phụ cận có chỗ vô ích, liền có thể chậm rãi khôi phục. Nếu như hôm nay loại khí trời này, cơ bản chớp mắt liền khôi phục. Đám người nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, nhao nhao biểu thị quá thần kỳ. Khúc Phi Yên mắt to chớp chớp, đột nhiên mắt lệ bông bông nhìn xem đám người, nhỏ giọng nói, không phải khói sẽ không bị diệt khẩu à? Mộ Dung Nôn mở ra cây quạt che khuất miệng, con mắt híp lại, khó nói. Khúc Phi Yên không có cảm giác đến đối phương sắc ý, ngược lại là cảm giác hắn giống như đối với chính mình vẫn rất hữu hảo, bất quá nàng rất biết diễn kịch, lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không cần à. Không phải khói còn nhỏ như thế, cam đoan sẽ không nói ra đâu. Gian phòng kia ngoại trừ Vương Ngữ Yên, thật đúng là không có người nghĩ tới diệt khẩu vấn đề. Mộ Dung Nôn lắc lắc cây quạt, đối với Hoàng Dung nói, nàng kỳ thực rất thông minh, giống như ngươi. Hoàng Dung nhẹ nhàng đá trầm xuống trên mặt đất Khúc Phi Yên cái mông, kém chút bị nàng lừa đâu. Khúc Phi Yên đứng dậy cười hắc hắc, chủ động giúp các nàng rót trà, lấy lòng nói, không phải khói từ tiểu tại giang hồ hôn, không ngụy trang một chút, sớm bị người bán. Mộ Dung Nôn đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài trên đường phố đang tại tìm kiếm khắp nơi cháu gái lao đầu, quay đầu nói, không phải khói, ngươi có phải hay không có cái ra ra. Khúc Phi Yên chạy đến cửa sổ, hướng xuống quan sát, quay đầu nói, đúng sai khói ra ra. Ca ca tỷ tỷ, không phải khói muốn đi. Chúng nữ nhìn về phía Mộ Dung Nôn, hắn đưa ra một cái viết lời chữ bảng hiệu nhỏ, khoát khoát tay, cái này cho ngươi, về sau Tuyệt Lộ có thể tới tìm ta, đi thôi. Khúc Phi Yên tiếp nhận bảng hiệu nhỏ, nhét vào trong túi, to gan ôm một hồi Mộ Dung Nôn Hồng, cảm ơn các ca. Không phải khói đi xuống. Gặp lại. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung ánh mắt ngưng lại, liếc nhau. A Chu mấy người xuống sau, mới lên tiếng, công tử, nàng giống như không đơn giản, trên thân mang theo không thiếu ám khí. Mộ Dung Nôn nhìn xem phía dưới xa xa hướng mình chắp tay nói cảm ơn lão đầu, khẽ gật đầu, nhẹ nói, nàng là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão Khúc Dương tôn nữ, không có gì ý đồ xấu, gặp phải cũng là ngẫu nhiên. Chúng nữ gật gật đầu. Hoàng Dung vẫn là đối vừa mới võ công cảm thấy hứng thú, hỏi, Nôn ca ca, trạng thái này của ngươi có thể bảo trì bao lâu? Mộ Dung Nôn nghĩ, đây thật ra là Thái Hồ ý cảnh một loại khác loại vận dụng, ý cảnh có thể bảo trì bao lâu, nó liền có thể bảo trì bao lâu. Nếu như là tại ngày mưa hoặc trên hồ lớn, đại khái có thể bảo trì đến ta nội lực hao hết. Nếu như là trong sa mạc, nhiều lắm là thời gian 3 cái hô hấp. Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra, vỗ tay nói, vậy thì tốt quá. Lần tỷ đấu này thắng chắc. Sách mới lên đường. Quy câu đủ loại số liệu. Chụp chụp, chương 28, Quý Hoa Lão Tổ. Về nhà đem ngươi. Chương 28, Quý Hoa Lão Tổ. Về nhà đem ngươi. Vốn chính là thắng chắc. Biểu ca là không thể nào thua. Vương Ngữ Yên gương mặt chắc chắn. A Chu A Bích ở một bên gật đầu. Mộ Dung Nôn nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Hắn không lo lắng phái Tung Sơn, thậm chí đều không lo lắng Ngũ Nhạc kiếm phái toàn bộ. Hắn đối với cái kia thần bí Quỳ Hoa lão tổ hơi có lo nghĩ, đã có băn khoăn này, vậy thì làm nhiều một điểm phòng bị. Mộ Dung luôn quay đầu đối với A Chu nói, "A Chu, trước hết để cho Tây Hạ ám tử truyền ra tiểu đạo tin tức, nói Tây Hạ nhất phẩm đường đang mưu tính ám sát Triệu Cát, lại để cho dấu ở Biện Kinh cái bang ám tử ngẫu nhiên nhận được tin tức, nghĩ biện pháp điều động cái bang hội tụ Biện Kinh." A Chu gật gật đầu đi ra. Hoàng Dung chần chờ một chút, nói, "Không bằng để cho Đại Nguyên Triệu Mẫn hỗ trợ, nàng có thể làm thật hơn." Mộ Dung luôn liếc mắt, ta liền sợ nàng làm quá thật, trực tiếp tới cái giả hí kịch thật làm. Hoàng đúng nghĩ, gật đầu đồng ý, điều này cũng đúng, nàng này tâm cơ cực sâu, dạ tâm cũng lớn, nói không chừng thật đúng là sẽ thừa cơ tới thật sự. Vương Ngữ Yên kỳ quái nói, Triệu Cát chết không phải tốt hơn? Mộ Dung luôn thở dài, người khác mặc dù nát vụn, nhưng không thể đột nhiên chết, hắn chết Đại Tống liền rối loạn, cái kia phải chết bao nhiêu bách tính, ít nhất cũng phải để Đại Tống có chuẩn bị lại chết. Hoàng Dung chần chờ nói, Nôn ca ca nghĩ phụ tá Tân Hoàng thượng vị. Mộ Dung luôn khoát qua tay, Triệu Cát cái này đồ đần một cái có tài năng nhi tử cũng không có, còn không bằng dứt khoát thay cái triều đình, bây giờ cái này quá mẹ nó nát. Từ trên xuống dưới nát vụn. Chúng nữ tán đồng thuyết pháp này, chỉ là có chút kinh thế hai tục, đây là tạo phản. A Mộ Dung luôn thở dài nói, ta vốn là không muốn làm, nhưng cậu hoàng đế ba lần bốn lượt tìm ta phiền phức, ta không phản kích, không dứt, tất nhiên hắn muốn tìm cái chết, vậy thì dứt khoát đem hắn cho cất giường, hơn nữa đại tống triều đình mục nát không chịu nổi, dân chúng oán hận chất chứa đã lâu, ta chính là không phản, cũng có rất nhiều người muốn phản. Hoàng Dung biết trong này nhất định có nàng nguyên nhân, là sự xuất hiện của nàng, trực tiếp dẫn đến luôn ca ca giết đại nội thị vệ, đắc tội Triệu Cát. Cho nên nàng quyết định toàn thân tâm trợ giúp Mộ Dung Nôn, dù là cuối cùng thất bại, liền chết cùng một chỗ. A kỳ thực nàng suy nghĩ nhiều, chết là sẽ không chết, Mộ Dung Nôn đường lui một đồng lớn. Đông Doanh Cửu Châu là một cái, địa phương khác càng nhiều. Hắn làm việc từ trước đến nay vững vàng. Ở xa Côn Luân Sơn Mộ Dung bác tại cái này tìm 2 tháng, rốt cuộc tìm được cái kia bản Cửu Dương thần công. Ngày kế tiếp nhận được nhi tử dùng bồ câu đưa tin, nhìn xem nội dung trong thư, Mộ Dung bác một mặt kích động, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Con của hắn quả nhiên vẫn là muốn phản. Hắn từ nhỏ đã đối với nhi tử Mộ Dung Nôn ôm kỳ vọng cao. Hắn thật sự là quá thiên tài, trời sinh vương giả. Ngoại trừ không có dạ tâm, không có cái gì khuyết điểm. Hắn biết nhi tử đại bộ phận bố trí, thấy hắn kinh thán không thôi, chỉ là đường lui liền có mười mấy đầu. Ám tử càng là cắm khắp thế giới cũng là, rất nhiều lúc đó còn không có quật khởi người, đều bị Mộ Dung Nôn yêu cầu mang tới từ tiểu bồi dưỡng, người hay là Mộ Dung bác đi tìm. Về sau chứng minh nhi tử ánh mắt tuyệt đối người thiên, những tiểu hài tử kia mỗi một cái đều là đỉnh cấp nhân tài. Bây giờ đã sớm phân tán tại trong rất nhiều đại thế lực, trở thành trong đó nhân tài mới nổi. Bất quá Mộ Dung Nôn trước đó không chuẩn bị tạo phản, những thứ này thuần túy là người xuyên biệt bệnh cũ, ưa thích đem còn không có nhân tài thu thập được trong tay mình, giống như là thu thập chân quý thẻ bài tựa như. Tất nhiên chuẩn bị làm chết Triệu Cát, thiên nhiên là có thể chậm rãi chuẩn bị. Mộ Dung Bắc nhận được hắn kế tiếp nhiệm vụ. Nhi tử chỉ huy lao cha, mặc dù coi như có điểm là lạ, nhưng Mộ Dung Bắc một điểm không cảm thấy kỳ quái, có ít người trời sinh chính là muốn làm lãnh tụ. Hắn cho là mình điểm nào cũng không sánh nổi nhi tử, làm tướng quân là đủ rồi. Mà hắn lúc này nhiệm vụ chính là ám sát đã bị trục xuất Thiếu Lâm tự phế bỏ võ công huyền tử, đồng thời thanh lý mất trước đó biết nội tình tất cả mọi người. Mộ Dung Bắc ánh mắt ngưng lại, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá hắn không có lập tức xuất phát, mà là đi lội Chu Vũ Liên Hoàn Trang. Chờ Mộ Dung luôn thủ hạ đổi tới, mới tự mình xuất phát. Nơi này có 2 cái xinh đẹp thiếu nữ, hắn tính toán đưa cho nhi tử làm thị thiếp làm lễ vật. Vẫn là thiếu nữ Chu Cựu Chân cùng Vũ Thanh Anh cứ như vậy bị Mộ Dung gia người bí mật mang đến tham học trang. Đến nơi cách nghĩ của các nàng, nói ra có thể không tin. Vừa nghe đến muốn đi thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Mộ Dung Nôn nhà bên trong làm thị thiếp, hai người không nói hai lời liền tự mình thu thập xong hành trang. Các nàng là thế giới võ hiệp nổi danh hoa si, hoàn toàn kháng cự không được loại này tuyệt đỉnh nhan trị nam nhân. Lời nói phân hai đầu, theo Mộ Dung Nôn điều động, một chút mở ra ám tử, đại tống giang hồ bắt đầu nóng ồn ào. Một cái vô hình ám thủ bắt đầu kích động toàn bộ giang hồ cảm xúc, nước yên tĩnh mặt hơi hơi lên bận sóng. Đầu tiên là Biện Kinh cái bang một lần tình cờ lấy được một đầu tái ngoại tin tức, Tây Hạ nhất phẩm đường tựa hồ đang mưu tính ám sát đại tống hoàng đế Triệu Cát. bởi vì tin tức không phải tới từ Đại Tống, hơn nữa rất bí mật, cho nên bọn hắn ngược lại càng tin tưởng chính mình thăm dò. Tiêu Phong lập tức điều động bộ phận đang đuổi theo kích khoái Hoạt Vương nhân thủ, bắt đầu hướng về Biện Kinh hội tụ. Triều đình hậu chi hậu giác, theo người của cái bang đếm tại phụ cận hoàng thành tăng nhiều, cũng thu đến tin tức. Mang theo một đội tinh anh thái giám vừa mới ra Biện Kinh Quý Hoa lão tổ, lập tức liền bị Triệu Cắt điều trở về. Trở lại hoàng cung, lão thái giám thi cái lễ, Triệu Cắt tùy ý khoát khoát tay, lại vẫy tay. Hai bên thái giám cùng thị vệ lập tức cúi đầu xuống, lão thái giám sắc mặt không đổi ngồi xuống Triệu Cắt trong ngực. Quý Hoa lão tổ là rất già, nhưng bởi vì Quý Hoa bảo điện công hiệu, ngược lại giống như là cái tịnh lệ nữ nhân. Hắn sớm đã đột phá tầng cuối cùng, đạt đến tiên nhân cảnh giới, hắn bây giờ vừa nam lại nữ, theo hắn tâm ý nếu như nhất định muốn theo trên giang hồ cảnh giới cho hắn mang đến phân chia, vậy hắn là thuộc về so tuyệt đỉnh còn cao hơn một tầng nhân tiên. Quý Hoa lão tổ ghé vào Triệu Cắt trong ngực, nhẹ giọng hỏi, "Quang gia, có phải hay không Biện Kinh chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói để cho thần đi giúp ngươi giết chết Mộ Dung Nôn, thuận tiện trảo trở về bên người hắn tuyệt sắc nữ từ sao?" Triệu Cắt đem một phần tình báo đưa cho hắn, bất đắc dĩ nói, "Mộ Dung Nôn không ảnh hưởng toàn cục, lần tiếp theo à, ta nhận được tin tức, Tây Hạ nhất phẩm đường đang mưu tính ám sát ta, ngươi không tại, ta không cách nào yên tâm." Quý Hoa lão tổ cẩn thận xem xong tình báo, suy tư một hồi hỏi, "Tình báo thật là?" Triệu Cắt gật gật đầu, chắc chắn 100 tình báo là từ cái bang tại Tây Hạ thám tử cái kia thăm dò, cái kia thám tử không có tin tức, hẳn là chết, ta cũng là từ cái bang nội ứng nơi đó nhận được nội bộ tin tức, con đường không có vấn đề. Quý Hoa lão tổ gật gật đầu, thả xuống tình báo, thở dài, "Đáng tiếc, Mộ Dung Nôn kỳ tài ngút trời, về sau sợ là muốn phế càng lớn công phu." Triệu Cắt liếm môi một cái, ôm lấy Quý Hoa lão tổ ngay tại chỗ đùa bỡn đứng lên. Trong cung điện ẩn ẩn vang lên thở dốc yêu kiều tiếng rên. Một người thị vệ đứng tại ngoài cung, ưỡn ngực mắt nhìn phía trước, ánh mắt lóe lên kinh bỉ. Trong lòng lại có chút phấn chấn, quả nhiên như chúa công sở liệu, cầu hoàng đế nhát gần đến, một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể để cho hắn thảo một giai binh. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, điều động hoàng đế, liền có thể điều động toàn bộ đại tống, dễ như trở bàn tay. Hắn là Mộ Dung Nôn an bài tiến hoàng cung ám tử một trong, đại tống hoàng cung giống như một cái sàng, tất cả đều là thiếu sót. Không chỉ Mộ Dung gia, rất nhiều thế lực đều tại hoàng cung có ám tử. Nếu như cho đại quốc hoàng cung bảo an nghiêm mật độ sắp xếp cái tự, đó chính là Đại Tần, Đại Thanh, Đại Minh, Đại Tùy, Đại Tống. Đại Nguyên không tính, bởi vì bây giờ Đại Nguyên không có hoàng đế, ở vào chúng vương đoạt đích trạng thái. Sách mới lên đường, quy cầu đủ loại số liệu. Chụp chụp.